Jinu ngẩng đầu lên. Vậy là nó sẽ theo dõi tiến trình của mình. Khoảnh khắc anh chấp nhận nhiệm vụ, một tấm bảng xuất hiện trên không trung. Linh hồn quỷ đã thu thập, 010.000. 10.000 sẽ là một con đường dài đây. Với những con số nhảy múa trong đầu, Jinu cười thầm trong sự hoài nghi. Đột nhiên, cậu phát hiện ra một tấm bảng khác ở bên trái. Điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp độ tiếp theo, 60.000. Các chữ cái hiển thị rõ ràng một con số, và nó đang nói với Jinu rằng cậu ta sẽ tăng cấp khi đạt đủ điều kiện. Cuối cùng thì mình đã có thể thấy số điểm kinh nghiệm. Nhưng cậu ta đang ở cấp 61. 61. Con số đó không giống như một cột mốc quan trọng cho điều gì đó xảy ra. Không chỉ vậy, trước khi vào lâu đài quỷ, Jinu chưa từng thấy tấm bảng đó. Để xem. Jinu lùi lại một bước và rời khỏi lâu đài quỷ. Cùng với đó, cả bộ đếm linh hồn và bộ đếm kinh nghiệm đều biến mất. Khi cậu quay lại, hai tấm bảng xuất hiện trở lại như thể chúng vẫn ở đó. Hình như nó chỉ dành cho lâu đài quỷ. Thật đáng tiếc khi Jinu không thể nhìn thấy bảng điểm kinh nghiệm ở bên ngoài, nhưng ở đây sẽ rất thuận tiện. Mặt khác, điều đó có nghĩa là mình sẽ mất nhiều thời gian để chinh phục nơi này, phải không? Đó chắc chắn là một khả năng. Jinu nhìn chăm chú vào các chi tiết của nhiệm vụ một lần nữa, sau đó đóng hộp tin nhắn. Có lẽ mình đã nhận được đủ thông tin chi tiết. Cuối cùng, đã đến lúc khám phá lâu đài quỷ. Hoa! Một thành phố hoang tàn nằm trước mắt anh. Thật bất ngờ, đó là một hầm ngục loại khác. Đây là đâu? Đây có phải là Seoul không? Có lẽ nếu tất cả mọi người ở Seoul thiệt mạng và 100 năm trôi qua, thành phố sẽ trông như thế này. Một thành phố vô hồn mờ dần thành màu xám. Vài ánh đèn đường nhấp nháy đâu đây? Có lẽ nó là một loại hầm ngục khác. Quan trọng hơn, hệ thống đã sử dụng một thành phố lớn cỡ Seoul làm nòng cốt. So với những hầm ngục tức thời sử dụng ga tàu điện ngầm hoặc trung tâm mua sắm làm nòng cốt, kích cỡ này quá chênh lệch. Mắt Jinu nheo lại. Mình nên đi đâu trước? Đâu là mục tiêu? Jinu nhìn xung quanh. Rất may, cậu không phải phân vân quá lâu. Từ xa, nơi vốn là vị trí của tháp nằm sản, một cột ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Thử chỗ đó xem. Jinu bắt đầu hướng về phía luồng sáng. Đề phòng trường hợp bị lạc, cậu cẩn thận nhớ hình ảnh khu vực có cổng lâu đài. Tuy nhiên, cậu không cần đi quá xa. Kíp kíp kíp. Kíp kì kíp kíp. Những con quái vật nhỏ bò ra từ giữa các tòa nhà. Quỷ cấp thấp Jinu đọc những cái tên màu đỏ sẫm phía trên đầu chúng. Nhìn giống như trông chúng giống mấy con ma thú khổng lồ có cánh. Tổng cộng có 8 con. Jinu mỉm cười. Đã có 8 linh hồn. Xoẹt. Cây tản tàu găm vào trán một con quỷ. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp thấp. Bạn đã kiếm được 100 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Kìa kì ác. Kì ác. Trong khi lũ quỷ bị phân tâm bởi cái chết của đồng bọn, Jinu nhanh chóng chạy đến và xử thêm một con nữa Slash. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp thấp. Bạn đã kiếm được 100 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Mỗi con quỷ cho 100 điểm kinh nghiệm. Và mình cần 60.000 điểm kinh nghiệm để tăng cấp sau khi đánh bại 600 con quỷ cấp thấp này, Jinu lên cấp. Những con quỷ còn lại nhanh chóng ngã xuống. Kì ác. Kẹt. Đã thu được 8 linh hồn. Kinh nghiệm đạt được là 800. Một khởi đầu không tồi. Một cuộc đua mạ dạ tổng bắt đầu. Đôi mắt Jinu lấp lánh, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Hội bà hệ khổ. Văn phòng The Master. Sau khi bận rộn trong vài ngày qua, bà hệ rủ nhổ đang xem qua các tài liệu và báo cáo bị bỏ bê. Bíp anh nhấc điện thoại lên. Bang chủ, thợ săn Min bị ủng gù đang gọi. Ngài có muốn tôi chuyển máy không? Có, chuyển máy giúp tôi. Vâng. Lát sau. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. Bà hệt đấy à? Sao anh lại tắt điện thoại thế? Bà hệt rủ nhổ thở dài, tại lũ phóng viên chết tiệt đó. Tôi sẽ ở ẩn cho đến khi câu chuyện chết tiệt này lắng xuống. Ồ, cái đó. Simon, em có coi qua tin tức trên TV rồi. Trông anh khá bảnh đó. Nào, đừng đùa nữa. Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. Nếu tôi biết thằng nào đã loan tin đó, tôi sẽ... Thôi, anh không cần lo lắng quá. Câu chuyện đó sẽ chóng trôi đi thôi, vì sắp có tin hot đây. Tin hot. Từ Nhật Bản. Ở vấn đề tồi tệ hơn dự đoán của chúng ta. Dư luận Hàn Quốc sẽ sớm xôn xao thôi. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Một tuần trước, Nhật Bản đã bí mật liên lạc với Hiệp hội Thợ Săn và các bang hội lớn của Hàn Quốc. Họ được thông báo rằng Nhật Bản cần tham khảo ý kiến từ các thợ săn Hàn Quốc. Và vì vậy, một số thợ săn đại diện cho Hàn Quốc đã tới Nhật Bản để họp. Min Bì ủng gụ là một trong những thợ săn đó. Bà hệ rủ nhô đã tò mò về vấn đề này, bỏ qua mấy chuyện tẹp nhẹp đi. đây là lần đầu tiên mấy tên Nhật Bản xin lời khuyên của chúng ta về một cái gì đó. Thứ gì có thể làm náo loạn những kẻ kiêu ngạo đó vậy? Này bạn ấy, anh có nhớ những con kiến trên đảo Dù không? 4 năm trước, các thợ săn đã thất bại trong công cuộc chinh phục một cổng hạng S trên đảo Dù. Kết quả là một hầm ngục hạng S đã bùng nổ. Những con ma thu thuộc chủng kiến tràn ra ngoài. Hàn Quốc đã cố gắng giành lại hòn đảo, nhưng sau 3 lần xuất chiến, họ đều thất bại. Cuối cùng, chính phủ đành từ bỏ viên ngọc quý của Hàn Quốc, và đảo Dù trở thành vùng đất của những con ma thú. Làm sao quên được? Tôi đã suýt chết trong một trận chiến ở hòn đảo đó. Có vẻ chúng đã phát triển trong khu vực đó. Phát triển? Bố ai quan tâm? Cứ để chúng giết và ăn thịt lẫn nhau trên hòn đảo đó. Vấn đề là giọng nói trên điện thoại trở nên đầy lo lắng, họ phát hiện ra xác chết của một con kiến có cánh trên bờ biển Nhật Bản. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp thấp. Bạn đã kiếm được 100 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp thấp. Bạn đã kiếm được 100 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Jinu đã săn lùng lũ quỷ cấp thấp trong 2 giờ. Cậu kiểm tra số lượng linh hồn hiện tại. Linh hồn quỷ thu được 309.10.000. Nhiệm vụ đã hoàn thành 3%. Ngoài ra, với tốc độ hiện tại, cậu ta sẽ tăng cấp trong khoảng 2 giờ nữa. Cấp độ hiện tại của Jinu là 61. Trước đó, Jinu đã phải xử lý 9 hầm ngục để tăng cấp từ 60 lên 61, và mất hơn 2 ngày. Trong khi đó, cậu có thể tăng được một cấp chỉ sau 4 giờ săn quỷ ở đây. Thật điên rồ. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Jinu. Từ khi nào mà cậu thích săn quái như vậy? Có lẽ là từ ngày đó. Jinu bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên cậu bước vào hầm ngục của hệ thống. Jinu đã săn quái một cách điên cuồng giữa tầng 1 và tầng 2 của ga tàu điện ngầm Đờ Nhì Ổng cho đến khi cậu ngừng tăng cấp. Kì ép. Mỗi lần dao găm vung lên là một con quỷ cấp thấp ngã xuống. Kìa kì ca. Kì ép. Kẹt ghét. Kẹt. Thậm chí đôi lúc một cú chém còn hạ vài con. Không lãng phí thời gian, cậu ta hạ gục thêm 20 con quỷ cấp thấp. Thật đáng kinh ngạc. Điểm kinh nghiệm và số lượng linh hồn tăng lên dồn dập sau khi những con quỷ cấp thấp ngã xuống. Quan trọng hơn là những vật phẩm rớt ra. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Jinu. Có vẻ như con nào cũng rơi ra sừng quỷ. Sừng quỷ cấp thấp. Độ hiếm, không. Loại, rắc. Một chiếc sừng từ đầu quỷ cấp thấp. Là một thuốc thử ma thuật có giá trị, sừng của một con quỷ được bán với giá khá cao. Một vật phẩm loại rác, sừng của quỷ. Bán cho cửa hàng tại hệ thống, cậu kiếm được 200.000 vàng. Ngay cả răng của sẹt bờ ruột cũng được bán với giá 150.000 mỗi chiếc. Quái vật của lâu đài quỷ thật sự rất đáng tiền. Quả thật, khi lên cấp cao, những vật phẩm loại rác không còn là rác nữa. Chúng là vàng quý giá sẽ trở thành máu thịt của Jinu. Chẳng có gì bị vứt đi cả. Jinu vui vẻ bán những gì cần bán và lưu trữ bất cứ thứ gì cần lưu trữ. Trong lúc đi kiểm tra xác lũ quỷ, cậu đã phát hiện ra một cái gì đó. Đây là gì? Một món đồ cậu chưa từng thấy trước đây. Giấy phép nhập cảnh. Độ hiếm 3. Loại 3. Giấy phép để vào tầng 2. Có thể sử dụng trong vòng tròn ma thuật trên tầng 1. Đó là một tờ giấy được cuộn lại. Giấy phép nhập cảnh. Mở cuộn giấy ra, Jinu tìm thấy một loạt các chữ cái và hình tượng mà cậu không hiểu nổi. Thông tin duy nhất cậu có thể tìm thấy là trong bảng thông tin vật phẩm. Một vật phẩm cho phép mình đi từ tầng 1 đến tầng thứ 2. Nó có thể là thứ gì? Jinu nhìn quanh khu vực. Mặc dù đây là nội thất của lâu đài quỷ, nhưng theo một cách nào đó, nó được thiết lập từ chính tháp đại hệ sủng. Nếu lâu đài quỷ được chia thành các tầng như tháp đại hệ sủng, thì đây sẽ là tầng 1. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng một hầm ngục dạng chiến trường lại có thể có nhiều tầng. Lẽ nào nơi này cũng có 100 tầng như tháp đại hệ sủng? Tưởng tượng quy mô vĩ đại của hầm ngục này, Jinu lẻ lưỡi. Nó thực sự có tới 100 tầng sao? Chỉ có một cách để kiểm chứng. Đó là đi tìm vòng tròn ma thuật kia. Có thể là vòng tròn ma thuật với luồng mã nạ chuyển động xen kẽ. Jinu nhìn về phía cột ánh sáng vươn tới bầu trời. Chắc là cái đó. Chà, đó là mục tiêu của Jinu ngay từ đầu, nhưng cậu đã bị phân tâm khi săn lùng những con quỷ cấp thấp và đi theo chiều ngược lại. Có lẽ mình phải mau đến đó. Nhìn lại thì, cậu đã săn lùng tất cả những con quỷ cấp thấp trong khu vực. Jinu mỉm cười. Đi thôi. Các binh sĩ bóng tối được lưu trữ trong bóng của Jinu. Cậu không cần ra lệnh gì để triệu tập họ. Tất cả những gì Jinu phải làm là nghĩ trong đầu. Su-o. Quái thú bóng tối sinh ra từ con gấu băng đầu đàn xuất hiện trước Jinu. G-g-g-g-g-g-l. Con gấu quái dị đứng trên 2 chân sau của nó. Nó cao chót vót như một ngôi nhà. Tuy nhiên, trước mặt Jinu, nó không khác gì một chú chó con được huấn luyện. Ngồi xuống. G-g-g-l-l-l. con quái thú ngoan ngoãn hạ thấp cơ thể và dì nủ trèo lên lưng nó. Khi dạ, dì nủ thúc vào sườn con thú, và nó lao về phía cột ánh sáng với tốc độ kinh hoàng. Con 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 con. Với cơ thể khổng lồ và tăng gấp đôi với tốc độ nhanh bất thường, con gấu phóng nhanh như chớp đến mục tiêu. Cha, thỉnh thoảng có một chướng ngại vật.
Kì gì?
Kíp kíp kíp. Con thú quẹt móng nuốt với tốc độ nhanh như chớp, và những chướng ngại vật biến mất ngay lập tức.
Ô hát.
Dì nủ gật đầu hài lòng. Mình chỉ đá và kéo, nhưng anh chàng này giỏi hơn mình tưởng. Dì nủ quyết định sẽ sử dụng nó làm thú cưỡi trong tương lai và thậm chí còn đặt cho nó một cái tên. Từ giờ trở đi, tên của ngươi là Tạ.
Gu gu ô ô.
Con ma thú bóng tối, không, Tạ ngẩng đầu và hú. Dì nủ không hiểu nó thích hay không thích cái tên đó. Chậm lại, Tạ tiến đến và dừng lại trước cột đèn. Ngoan lắm cậu bé. Dì nủ đi xuống, vuốt ve con vật rồi đưa nó trở lại bóng tối của mình. Cậu quay lại.
Dìm.
Bạn đã phát hiện ra vòng tròn ma thuật chuyển tầng. Một trận pháp ma thuật hình tròn được vẽ trên sàn nhà. Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật chạm tới bầu trời. Jinu bước vào vòng ánh sáng. Không có chuyện gì xảy ra. Bối rối, Jinu bước thêm vài bước và đến trung tâm của vòng tròn. Không có cổng nào đang mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Ở đây có bao nhiêu tầng? Không có phản hồi nào. Để lên tới đỉnh, mình chỉ cần leo lên thôi nhỉ? Jinu suy nghĩ một lúc. Cậu đã sắp lên cấp. Nên cày nốt một cấp hay lên tầng tiếp theo? Khác với các hầm ngục thông thường, quái vật không hồi sinh ở đây. Ở lại đây cũng chẳng lợi gì. Hơn nữa, thông báo nhiệm vụ nói rằng sẽ có những con quỷ cấp cao với nhiều linh hồn ở tầng trên. Sau khi suy xét cả vấn đề điểm kinh nghiệm và nhiệm vụ, Dì Nủ quyết định sẽ tăng tốc để lên tầng cao hơn.
Ok.
Quyết định thế đi. Dì Nủ lên tiếng. Tầng 2. Cần có giấy phép nhập cảnh. Theo hướng dẫn của hệ thống, Dì Nủ lấy cuộn giấy ra từ kho đồ. Khoảnh khắc rời khỏi kho đồ, cuộn giấy biến mất trong một tia sáng mờ ảo. Tầng 2 của lâu đài quỷ đã được mở. Bây giờ bạn sẽ lên tầng 2.
Vù ồ ồ ổng.
Vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng dữ dội. Jinu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ô hát ra là vậy.
Như một thang máy. Khoảnh khắc anh hiểu được mục đích của cột sáng, Jinu được chuyển lên tầng 2 trong ánh sáng chói lỏa. Tầng 2, tầng 3, tầng 4. Và bây giờ, tầng 27. Đó là hành trình của Jinu trong 2 ngày qua. Cậu đã nói với Jinu rằng mình sẽ đi công tác trong 1 tuần. Mình còn 5 ngày. Jinu đang quét sạch các tầng với tốc độ ngày càng tăng. Cậu hy vọng rằng có thể đạt đến tầng thứ 100 trong 5 ngày còn lại. Jinu nhìn quanh hầm ngục. Đó là một thành phố bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí mình không thể đoán được thành phố ban đầu trông thế nào nữa. Mỗi tầng là một thành phố khác nhau. Càng lên cao, các thành phố càng bị tàn phá tồi tệ hơn. Qua tầng 27, thật khó để nhận ra rằng đó từng là một thành phố. Hoặc có lẽ đó là một thành phố bị san phẳng vì bom đạn. Jinu gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ và lắc đầu. Không có thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa. Jinu kiểm tra đồng hồ, bây giờ là 11 giờ tối. Không có đêm hay ngày ở nơi này. Cậu phải dựa vào đồng hồ để theo dõi thời gian. Nếu là 11 giờ, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Ngủ đúng giờ là yêu cầu cần thiết để tiếp tục chiến đấu. Trước đó, kiểm tra tiến độ xem nào. Số lượng linh hồn quỷ, 2116-10.000. 2100. Tức là khoảng 1.000 con quỷ mỗi ngày. Cậu đã đạt được kết quả tốt trong 2 ngày qua. Vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành con số 10.000, nhưng dì nù đặt hy vọng vào những con quỷ cấp cao có nhiều linh hồn ở tầng trên. Có vẻ như điều quan trọng nhất là tiếp tục đi lên tầng cao hơn. Tiếp theo là kiểm tra cấp độ.
Wow!
Dì nù mở to mắt. Cấp độ, 67. Cậu đã đạt đến cấp 67. Trong khi những con quỷ cấp thấp cho 100 điểm kinh nghiệm, những con quỷ cấp trung đã cho tới 300 điểm. Nhờ đó, quá trình tăng cấp của Jinu đã đạt được thành quả đáng kinh ngạc. Cha, chỗ này cày cấp tốt quá. Hàng tấn quái vật. Điểm kinh nghiệm hào phóng. Độ khó thích hợp. Lâu đài quỷ thực sự là một thiên đường để cày cấp. Và đó không phải là tất cả. Jinu đã siêng năng làm việc để nâng cao kỹ năng sát thủ của mình. Ngay cả bây giờ, cậu ta vẫn giữ Kni Tật Ki N lơ lửng trên tay. Bàn tay của kẻ thống trị. Đó là một kỹ năng cho phép cậu ta di chuyển vật chất mà không cần chạm vào chúng. May mắn là kỹ năng này không tốn mana. Hơi mệt mỏi để giữ cho tâm trí tập trung vào việc duy trì các kỹ năng, nhưng lợi ích đạt được rất xứng đáng. Ngay lúc đó, Jinu nhận được tin vui. Kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị đã lên cấp.
Tốt lắm.
Jinu cười rạng rỡ trong hạnh phúc và tựa lưng vào tường. Mỗi khi trở nên mạnh mẽ hơn, trái tim cậu lại thư thái một chút. mí mắt gì nụ bắt đầu rủ xuống. Hơ mơ mơ, bây giờ có lẽ cậu ta đã nhận được giấy phép. Từ lúc gì nụ bước vào lâu đài quỷ đến giờ cũng vài ngày trôi qua. Liệu y ho ho gì nhổ có khỏe không? Cậu chợt nhớ đến chàng trai trẻ luôn bám lấy lưng mình trong hầm ngục. Cuộc cạnh tranh giữa người anh trai đã chứng minh giá trị của mình trong thế giới tài chính, và người em trai chỉ là sinh viên đại học có giấy phép ghi ở Master. Nó sẽ không phải là một trận chiến dễ dàng. Mạnh mẽ lên, y ho ho gì nhổ. Cổ vũ y ho ho gì nhổ trong lòng, dì nụ dần chìm vào giấc ngủ sâu. Y ho ho gì nhổ bước vào một nhà hàng cao cấp với khuôn mặt kiên quyết. Cậu đã lựa chọn kỹ lưỡng để tìm được một điểm hẹn phù hợp với thị hiếu của cha mình. Chủ tịch đâu rồi? Ngài ấy đang đợi bên trong. Y ho ho gì nhổ nuốt nước bọt. Xin vui lòng đi lối này, người trợ lý lên tiếng. Y ho ho gì nhổ được dẫn đến nơi cha mình đang chờ đợi. Sơ lại. Cánh cửa mở ra, và chàng trai trẻ nhìn thấy cha mình đang ngồi chờ sẵn trong phòng. Sự lo lắng của cậu tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, cảm xúc yếu đuối đó chỉ bộc lộ trong một khoảnh khắc, y ho ho gì nhổ thu hết can đảm và ngồi xuống bên cha mình. Những chuyện này là sao? Con có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để sắp xếp một cuộc họp với ta. Chủ tịch, trước đi vào vấn đề chính, xin cha hãy xem cái này. Đây là giấy phép chủ hội và hồ sơ đột kích của con. Giấy phép của chủ hội. Của con. Khi y ho ho mỉ ủ ngạn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, y ho ho gì nhổ vui vẻ gật đầu. Vâng thưa cha. Không nói một lời, y ho ho mỉ ủ ngạn cầm lấy tập tài liệu và xem một lượt. Khi vị chủ tịch nhìn qua phần thông tin, một tia sáng lóe trong mắt ông. Vì thế, y ho ho mỉ ủ ngạn đặt tài liệu xuống bàn. Con muốn nói với ta rằng con muốn tiếp quản bang dù gìn. Vâng thưa chủ tịch. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dấu vết của sự ngạc nhiên và suy ngẫm đã xuất hiện trên khuôn mặt của y ho ho mỉ ủ ngạn. Biểu cảm này, cha thực sự phải suy nghĩ để lựa chọn giữa mình và anh trai. Y ho ho gì nhổ vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí đó chỉ là một kết quả tuyệt vời cho chàng trai trẻ. Nếu là trong quá khứ, cậu ta sẽ hài lòng với điều đó. Tuy nhiên, y ho ho gì nhổ đã thay đổi. Sau tất cả những gì đã trải qua, chàng trai trẻ không muốn lùi bước. Có lẽ cha đã biết, nhưng việc giao vị trí chủ hội cho người ngoài sẽ mang đến nhiều rủi ro. Đủ rồi. Y ho ho mì u ngạn giơ tay. Đồng thời, y ho ho gì nhổ ngậm miệng lại. Trong gia tộc y ho ho. Câu đủ rồi từ miệng chủ tịch Y Ho Ho Mì U Ngạn là một mệnh lệnh tuyệt đối không ai dám từ chối. Có một người mà ta muốn giới thiệu với con. Chủ tịch. Y Ho Ho Dì Nhổ bị bất ngờ. Người sắp đặt cuộc họp này là Dì Nhổ, làm sao cha có thể chuẩn bị để giới thiệu ai đó? Đó có thể là ai? Khi sự tò mò của chàng trai trẻ lên đến đỉnh điểm, một cánh cửa khác trong phòng mở ra. Xin chào. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi đứng ở cửa và lúng túng chào họ. Ai đây? Y ho ho gì nhổ không nhận ra anh ta. Y ho ho mì ủ ngạn hất hàm ra hiệu, và người đàn ông ngồi xuống cạnh ông ta. Đây là thợ săn Go Mì ủ ngoạn. Go Mì ủ ngoạn. Y ho ho gì nhổ bối rối. Cậu chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Cha cậu gật đầu hiểu ý, rồi tiếp tục. Gần đây, dư luận xôn xao về chuyện bang Bạch Hổ gặp phải một xích môn. Thợ săn này là một trong những người sống sót sau sự cố đó. Y ho ho gì nhổ choáng váng. Xích môn. Tại sao cha cậu lại nói về điều đó? Những ngày qua, truyền thông liên tục đưa tin về vụ việc này nên y ho ho gì nhổ cũng nắm được kha khá thông tin. Tuy nhiên, cậu không hiểu vì sao cha mình lại nói tới chuyện đó trong cuộc họp này. Và người đàn ông đó, thợ sau này được giới thiệu là người sống sót sau vụ việc. Báo chí đang điên cuồng tìm kiếm bất cứ ai liên quan đến vụ việc. Vậy tại sao người đàn ông đó lại được gọi đến đây? Các câu hỏi chồng chất trong tâm trí y ho ho gì nhổ. Nhìn thấy vẻ bối rối của Dino, y ho ho mì ủ ngạn từ từ cất lời. Có vẻ như con chẳng biết gì cả. Thưa chủ tịch. Mặc kệ y ho ho gì nhổ đang bối rối, vị chủ tịch quay sang nhìn Go Mì ủ ngoạn. Anh thợ săn. Vâng. Nói cho nó biết những ai đã có mặt tại sự kiện hôm đó, ngoài những tân binh của Bạch Hổ. Vâng. Go Mì ủ ngoạn quay sang y ho ho gì nhổ. Cậu vẫn lộ rõ vẻ bối rối. Có một nữ thợ săn trẻ tuổi, tầm nữ sinh trung học, và... Một nữ thợ săn trẻ tuổi. Đến lúc này, y ho ho gì nhổ vẫn không đoán được Go Mì ủ ngoạn định nói gì tiếp theo. Thợ săn sung gì nụ. Thịch. Y ho ho gì nhổ có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh. Đại đại ca có mặt tại sự kiện đó. Sao có thể như vậy? Tâm trí y ho ho gì nhổ rơi vào hỗn loạn. Nhưng rồi chàng trai trẻ nhớ ra điều gì đó. Đợi đã, vài ngày trước. Trước đó, Han Sở Nghi luôn tỏ ra thờ ơ với gì nụ. Tuy nhiên sau vài ngày, họ bất ngờ trò chuyện thân mật. nữ thợ săn đó tên là gì?
Là Han Sơn Y.
Y hó hó gì nhổ há hốc mồm. Cậu cứ tưởng rằng đại ca và Han Sơn Y có mối quan hệ bí mật nào đó.
Nghĩa là, vị cứu tinh giấu mặt mà báo chí loan tin, chính là.
Go Mì U ngoản tiếp tục. Nhờ thợ săn sung gì nủ nên mọi người mới sống sót ra khỏi xích môn.
Ôi chúa ơi!
Đại ca, anh làm gì ở đó vậy?
Y hó hó gì nhổ nửa ngạc nhiên, nửa hạnh phúc khi nghe câu chuyện.
Quên cả sự hiện diện của cha, dị nổ hồn nhiên hỏi.
Chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đó?
Go Mì U ngoan nhìn Y hó hó Mì U ngạn.
Vị chủ tịch gật đầu cho phép.
Tỏ ra hào hứng, người thợ săn vui vẻ giải thích mọi chuyện xảy ra ở xích môn.
Vâng, bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
Y hó hó gì nhổ lắng nghe với đôi mắt lấp lánh.
Ban đầu, chúng tôi rất bối rối khi nghe tin hai thợ săn hạng E sẽ tham gia khóa huấn luyện.
Nhưng,
Go Mì U ngoan bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, với vẻ hào hứng như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới của mình với bạn bè.
Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất bị kích thích.
Một thợ săn hạng A.
Đúng vậy, hạng A đó.
Cậu ta chặt một phát như thế này nè.
Thế là kim chổn cắm mặt xuống đất luôn.
Wow!
Mỗi khi nghe thấy một chiến tích của Jin Wu, trái tim của Y Ho Ho Gì Nhổ lại đập nhanh hơn.
Đúng là đại ca mình có khác.
Hạ gục lũ ma thú cấp cao thì cũng bình thường thôi.
Nhưng hạ gục thợ săn hạng A trong một đòn, thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Những hành động của Dì Nủ khiến Ý Hó Hó Dì Nhổ vừa sợ hãi vừa tự hào.
Go Mì U ngoan tiếp tục câu chuyện của mình.
Sau đó, hàng chục yêu tinh băng xuất hiện trong không khí.
Lúc đó tôi nghĩ, thôi quả này tèo rồi.
Thế nhưng Dì Nủ đã.
Cả hai tập trung đến mức quên cả thời gian.
Cuối cùng, câu chuyện của Go Mì U ngoan đã đi đến hồi kết.
Người thợ săn tỏ ra vô cùng phấn khích.
Thật phi thường.
Sung Dì Nủ là cứu tinh của tất cả mọi người hôm đó.
Ý Hó Hó Dì Nhổ gật đầu lia lịa.
Cậu hoàn toàn hiểu cảm xúc của Go Mì U ngoan.
Chính bản thân Dì Nủ đã đại ca cứu mạng rất nhiều lần.
Thế mà, nghĩ xem, chúng tôi không được phép tiết lộ câu chuyện này.
Không được tiết lộ danh tính vị cứu tinh của chúng tôi.
Tôi rất bức xúc trước quyết định của Bạch Hổ.
May mắn hay, chủ tịch đã liên lạc với tôi và...
Ngay lúc đó, Ý Hó Hó Mì U ngạn ngắt lời Go Mì U ngoan.
Go Mì U ngoan.
Thưa chủ tịch.
Đủ rồi.
A, tôi xin lỗi.
Tôi đã quá phấn khích.
Go Mì U ngoản túi đầu ngượng ngùng.
Trong khi đó, Ý Hó Hó Mì U ngạn quay lại phía con trai mình.
Khi ta điều tra thông tin về thợ săn sung dị đủ, một cái tên bất ngờ xuất hiện.
Ý Hó Hó Mì U ngạn chỉ vào một cái tên trên tập tài liệu trước mặt.
Tài liệu này là một trong những báo cáo đột kích mà dì nhổ đã đưa cho cha.
Ngón tay trượt qua một cái tên y trên tài liệu.
Thủ lĩnh đột kích, Ý Hó Hó Dì Nhổ.
Thành viên đột kích, sung dị đủ.
Bằng chứng đã rõ ràng.
Cha bắt thóc mình rồi.
Từ đầu đến cuối, Zino đã mượn sức mạnh của một thợ săn khác để giành lấy phép chủ hội.
Kế hoạch này đã bị cha cậu nhìn thấu.
Y hó hó Zino đờ người ra.
Thực tế là còn đã lên kế hoạch nhờ thợ săn sung dị nủ giúp đỡ để có được giấy phép chủ hội.
Con có phủ nhận không?
Không, thưa cha.
Con còn gì để nói không?
Cảm giác như một cánh cửa vừa đóng lại trước mặt Zino.
Hỏng rồi.
Cha sẽ nghĩ mình không đủ tư cách để làm chủ hội.
Cha dì nhủ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt dữ tợn.
Trong quá khứ, Ý Hó Hó Dì Nhổ sẽ mất hết sức lực trước ánh mắt đó.
Nhưng,
dì nhổ tự nhủ, mình không thể lùi bước như thế này.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thu hết can đảm để đứng lên bảo vệ ý kiến.
Chàng trai cúi đầu và cất giọng.
Thưa cha, xin hãy giao lại hội rủ rỉn cho con.
Được.
Câu trả lời lạnh lùng làm Ý Hó Hó Dì Nhổ ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ta sẽ giao hội rủ rỉn cho con.
Con vừa nói rồi đó, thật nguy hiểm khi giao vị trí chủ hội cho người ngoài.
Nếu con đã quyết rồi, ta đâu cần phải chơi trò may rủi nữa.
Nợ nhưng, con đã cố gắng giấu giếm cha.
Thì sao?
Con nghĩ rằng ta sẽ la mắng và đuổi con đi.
Mình có nghe nhầm không?
Dì nhổ tự hỏi.
Khuôn mặt Y Hó Hó Mì U ngản vẫn nghiêm nghị.
Miệng ông vẫn khép lại như một đường thẳng.
Nhưng Y Hó Hó Dì nhổ cảm thấy như cha mình đang mỉm cười.
Nếu con bất cẩn bước vào những hầm ngục này mà không có kế hoạch gì, có lẽ ta sẽ đuổi con đi thật.
Ta không có đứa con nào ngu ngốc như thế.
Ý Hó Hó Dì Nhổ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Chậc.
Nếu không gặp đại ca, có lẽ mình đã bị cha mắng và đuổi đi rồi.
Không, có khi cậu còn chết trước khi gặp được cha ấy chứ.
Ý Hó Hó Dì Nhổ thở phào nhẹ nhõm trong tâm trí.
Tuy nhiên, ta có một điều kiện.
Vâng thưa cha.
Thợ săn sung dì nù.
Con có thể mang cậu ấy đến hội dù gìn không?
Đôi mắt của Ý Hó Hó Dì Nhổ mở to.
Mang đại ca đến hội dù gìn. Một ánh sáng lóe lên trong đồ ái mắt của Y Ho Ho Mì U Ngạn.
Đúng vậy.
Y Ho Ho gì nhổ bối rối.
À ủa.
Lý Chí Mách bảo gì nhủ rằng cậu phải tỏ ra tự tin trước mặt cha mình.
Tuy nhiên, người được đề cập lại là gì nhủ.
Tất cả những gì cậu có thể làm là hỏi và hy vọng.
Vì vậy, dì Nhu nói thật với cha mình.
Con không chắc.
Tốt.
Nếu điều đó dễ dàng thì đâu gọi là thử thách nữa.
Chủ tịch Dì Ho Ho Mì U Ngạn uống một ngụm nước, lấy khăn lau miệng rồi nói tiếp.
Nếu con thất bại, ta sẽ giao hội rủ dìn lại cho anh trai con.
Sao, chấp nhận thử thách không?
Khuôn mặt của Y Ho Ho Dì Nhu đầy tràn đầy quyết tâm.
Mình đã làm tất cả, chỉ để chờ cơ hội này.
Nếu từ bỏ, cậu không còn mặt mũi nào gặp đại ca nữa.
Y Ho Ho Dì Nhu nói với ánh mắt nghiêm túc.
Vâng, con sẽ cố gắng.
Tốt.
Với câu nói đó, giao kèo giữa cha và con trai đã hoàn tất.
Y Ho Ho Mì U Ngạn im lặng gật đầu.
Hiểu ý, Y Ho Ho Dì Nhu chào tạm biệt và rời đi.
Đến lúc này, chủ tịch Y Ho Ho Mì U Ngạn mới hạ chiếc khăn lau miệng xuống.
Ông đã cố nhịn cười nãy giờ.
Thật tuyệt.
Dì Nhu dám yêu cầu ông giao lại hội dù gìn.
Thực ra, Y Ho Ho Mì U Ngạn đã lờ mờ đoán được ý định của Y Ho Ho Dì Nhu, nhưng mọi chuyện đã vượt quá mong đợi của ông.
Y Ho Ho Mì U Ngạn không ngờ rằng con trai mình lại quyết tâm như vậy.
Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử.
Nụ cười trên khuôn mặt Y Ho Ho Mì U Ngạn từ từ hiện ra.
Hoa ạ ạ ạ.
Chủ tịch Y Ho Ho Mì U Ngạn đang cười.
Thợ săn go Mì U Ngạn bị sốc.
Người đàn ông này nổi tiếng với biệt danh bổ kẹp phẩy.
Dù chuyện gì xảy ra, ông ấy vẫn duy trì biểu cảm nghiêm khắc và quyết liệt của mình.
Vậy mà bây giờ,
thấy thợ săn go Mì U Ngạn trố mắt nhìn mình, Y Ho Ho Mì U Ngạn quay sang bên cạnh và hỏi.
Có chuyện gì không?
Trước câu hỏi bất ngờ, go Mì U Ngạn vội vàng lắc đầu.
Cợt hờ.
Không, thưa ngài.
Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung.
Bạn đã kiếm được 300 điểm kinh nghiệm.
Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ.
Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung.
Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung.
47, 48, 49, 50.
Dì Nù đang leo tầng với tốc độ kinh hoàng.
Tuy nhiên, nhìn vào số điểm kinh nghiệm và số linh hồn thu được mỗi khi đánh bại một con quỷ, dì Nù quên cả mệt mỏi.
Số lượng linh hồn quỷ, 4.388-10.000.
Thậm chí còn chưa được nửa đường.
Dì Nù ngỡ rằng mình đã săn được vô số quỷ, nhưng hoa ra vẫn còn một chặng đường dài để cán mốc 10.000 con.
Còn cấp độ của cậu ta thì sao?
Cấp độ, 69.
Cậu đã tăng thêm 2 cấp sau một ngày.
Tốc độ thăng cấp đã chậm lại, nhưng vẫn nhanh so với tốc độ thu thập linh hồn.
Ngay cả bây giờ, cậu vẫn tiếp tục thu thập điểm kinh nghiệm.
Kỳ ý ế.
Bạn đã đánh bại một con quỷ cấp trung.
Bạn đã kiếm được 300 điểm kinh nghiệm.
Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ.
Hiệu.
Sau khi hạ gục con quỷ cuối cùng trước mặt, dì Nù vươn vai và nhìn xung quanh.
Xung quanh những chiến binh bóng tối là vô số xác chết của những con quỷ cấp trung.
Cơ lạc.
Dì Nù mỉm cười và vỗ tay.
Mọi người làm tốt lắm.
Những chiến binh bóng tối quay trở về với cái bóng của cậu.
Trong các hầm ngục thông thường, họ có thể giúp cậu thu thập ma thạch, nhưng ở đây, chỉ mình dì Nù nhặt được các vật phẩm rơi ra.
Bởi vì chỉ mình cậu có thể trả lời các tin nhắn từ hệ thống.
Bạn có muốn có nhặt món đồ này?
Vụ này bất tiện thật.
Thế nên, nếu chỉ đối mặt với vài con quỷ, Dì Nù sẽ tự mình chăm sóc chúng.
Chỉ khi gặp phải một nhóm lớn, cậu mới triệu tập binh đoàn bóng tối.
Sau mỗi trận chiến, cậu đi lòng vòng quanh các xác chết, vươn tay nhặt lấy các vật phẩm.
Sao Dì Nù lại đòi làm việc này nhỉ?
Dì Nù mỉm cười nhớ tới khuôn mặt của Dì Nù.
Còn một điều bất tiện khác ở đây.
Trong lâu đài quỷ, cậu không thể trích xuất bóng.
Xác của những con quỷ cấp thấp và cấp trung không tỏa ra khói đen.
Như vậy, cậu không thể tạo ra chiến binh bóng tối từ những xác chết này.
Ngay cả khi mình nhìn chằm chằm vào xác bọn quỷ, những gì mình nhận được chỉ là mạ nạ bị ô nhiễm.
Đây không phải là mục tiêu phù hợp.
Thế đấy, hệ thống nói rằng không thể trích xuất bóng do mạ nạ bị ô nhiễm.
Bó tay.
Với một cảm giác thất vọng, dì Nù đi từ xác chết này đến xác chết khác, trong lúc những tin nhắn dồn dập rơi xuống.
Dì bạn đã tìm thấy 29 lọ cấp trung, bạn có muốn lấy chúng?
Dì Nù mỉm cười sung sướng.
Tất nhiên.
Nhìn vào những vật phẩm chất đống trên mặt đất. Dì Nù quên cả sự thất vọng về chuyện trích xuất bóng.
Chẳng có gì dùng được cả.
Đơn giản là quảng chúng vào cửa hàng.
Trong vài ngày qua, những vật phẩm rác đã ồ ạt tăng giá.
Vàng hiện tại, 914.690.772 nhìn vào số vàng, Dì Nù càng hài lòng hơn.
Số tiền cậu tích lũy trong hệ thống đã tăng lên trên 900 triệu.
Hơ mơ mơ sừng của một con quỷ sừng bán được khoảng 200.000 vàng, và mình đã săn được 4.000 con.
Cứ thế, số vàng tăng lên với tốc độ kinh hoàng.
mình nên mua vũ khí cấp S hay áo giáp cấp S.
Jinu lắc đầu. Cậu chưa thấy có gì thực sự cần thiết và chưa muốn mạnh tay chi tiêu.
Một lúc nào đó, mình sẽ cần đến số vàng này. Jinu đóng kho đổ lại và phủi tay.
Khu vực này đã được quét sạch.
Cậu cũng nhận được giấy phép nhập cảnh lên tầng 51.
Giờ chỉ cần đi đến chỗ thang máy ma thuật.
Jinu đưa mắt sang phía cây cột ánh sáng.
Bảo vệ vòng tròn ma thuật là một con quỷ khổng lồ, được bao quanh bởi nhiều con quỷ cấp cao.
Jinu nhìn lên phía trên cái đầu quỷ khổng lồ.
Tên của nó hiện trong không khí, bằng chữ màu đen, kẻ thống trị các tầng thấp, vực khả nó tạ và Zins, con quỷ có thân hình, cơ bắp khổng lồ, ước chừng nó nặng tới vài chục, không, vài trăm tấn.
Trong tay nó là một cây chủ y vĩ đại.
Jinu mỉm cười, vậy đây chính là tên trùm của giai đoạn đầu.
Jinu ngại đối mặt với những tên trùm hầm ngục.
Chúng luôn đem lại nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm giá trị.
Bên cạnh đó, các ma thú thường đem lại rất ít vật phẩm.
Còn lũ quỷ thường rơi ra nhiều thứ hấp dẫn.
Lần này, thứ gì sẽ rơi ra đây?
Ước gì Nù mỉm cười và nuốt nước bọt.
Bắt đầu thôi nhỉ.
Binh đoàn bóng tối trồi lên sau lưng gì Nù.
Một binh đoàn hùng mạnh gồm bộ binh, pháp sư, quái thú.
Nổi bật trong số đó là hai hiệp sĩ bóng tối, ý dịt kẹ bên phải và ý rồng bên trái.
Nhìn bộ đôi công thủ này, Dì Nù cười rạng rỡ.
Họ rất đáng tin cậy.
Dù sự tồn tại của họ phụ thuộc vào kỹ năng của Dì Nù, nhưng cậu cảm thấy các hiệp sĩ này giống như những đồng chí, đồng đội thân tín.
Dì Nù cảm thấy vô cùng an tâm.
Tuy nhiên, đối mặt với thứ này thì hơi quá sức.
Đối thủ của họ cực kỳ nguy hiểm.
Đáng chú ý nhất là cây chú ý khổng lồ bằng gỗ trong tay vực hạn.
Ảo diệu thật.
Cái cây nào đủ lớn để tạo nên cây chú ý đó nhỉ?
Với kích cỡ khổng lồ của đối phương, có lẽ chỉ một cú quật cũng đủ quét sạch toàn bộ đội quân của Jinu.
Thì, đập xong họ lại tái sinh ấy mà.
Vấn đề là Jinu sẽ tốn một lượng mana cực lớn để tái tạo toàn bộ đội quân của mình.
Jinu hiểu rằng cậu sẽ sớm cạn mana nếu huy động binh đoàn bóng tôi đâm đầu vào trận chiến.
Jinu quyết định sử dụng phương án khác.
Mình sẽ xử lý thẳng cục xúc đó.
Binh đoàn bóng tối sẽ chăm sóc những con quỷ cao cấp xung quanh vực hạn, trong khi Jinu tự mình chiến đấu với con quỷ khổng lồ.
Nếu mình không bị đánh trúng, mọi việc sẽ ổn thôi.
Không giống như những chiến binh bóng tối, Jinu tự tin vào khả năng né tránh của mình.
Cậu ra lệnh cho các pháp sư bóng tối khai hỏa trận chiến.
Các đòn tấn công tầm xa sẽ dọn dẹp bọn rác rưởi xung quanh.
Khi thằng cục xúc đó bị tách khỏi lũ quỷ cấp cao, mình sẽ chơi tay đôi với nó.
Cậu quyết định tấn công trực diện.
Nào!
Khi cậu ra hiệu, những quả cầu lửa bắn ra từ tay các pháp sư bóng tối.
Bang!
Hàng loạt cầu lửa phát nổ xung quanh lũ quỷ cấp cao, báo hiện trận chiến bắt đầu.
Jin,
kẻ thống trị các tầng thấp, Vực Khản Nó Hạ và Jins, đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập.
Vệ sĩ của Vực Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập.
Vệ sĩ của Vực Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập.
Vệ sĩ của Vực Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập.
Vệ sĩ của Vực Khản đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập.
Jin, Jin, Jin.
Những âm thanh cảnh báo phát ra lia lịa.
Đồng thời, Vực Khản và các vệ sĩ hướng ánh mắt về phía Jinu.
Ổn rồi.
Các pháp sư bóng tối đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của kẻ thù.
Jinu kích hoạt kỹ năng lẩn thân.
Cậu dự định sẽ luồn lách quanh đám vệ sĩ và nhẹ nhàng xử lý Sở Tạ Hàn.
Suo.
Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch.
Hoặc cũng có thể là cậu ta nghĩ thế.
Bùm 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 bùm.
3.
Trái với mong đợi của Jinu, Vực Khản là kẻ đầu tiên chạy về phía đội quân bóng tối.
Đó gần như là một cảnh tượng hài hước.
Thay vì chậm chạp lê từng bước, con quỷ khổng lồ đang chạy điên cuồng về phía họ.
Cái quái gì thế?
Cái tốc độ quái quỷ gì vậy?
Cảnh tượng đó giống như một video bị tua nhanh.
Vực Khản đã tiếp cận họ trong nháy mắt.
Bỏ lại các vệ sĩ ở đằng sau, con quỷ khổng lồ dừng lại trước các chiến binh bóng tối.
Vỡ mồm rồi.
Mắt gì nụ trợn mắt rủa thầm.
Với cơ thể to như ngọn núi, tốc độ của con quỷ nhanh đến mức phi lý.
Mờ.
Vực Khản nâng cây chủ ý khổng lồ lên và đập mạnh xuống.
Khi cây chủ ý chuẩn bị giáng xuống đầu các pháp sư bóng tối, ý rồng bất ngờ lao tới và giơ chiếc khiên màu đen của mình lên để đỡ đòn.
Smash.
Cơ giấc.
Sự nỗ lực của ý rồng đã không uổng phí.
Đòn tấn công của Vực Khản đã bị chặn lại, nhưng hai cánh tay của ý rồng cũng nát vụn.
Chỉ sau một đòn tấn công, chiến binh bóng tối với sức phòng thủ cao nhất đã bị loại khỏi vòng chiến.
Phịch.
Hai cánh tay gãy vụn của ý rồng rơi xuống đất.
Mờ.
Mờ.
Như thể thất vọng trước thực tế vừa diễn ra, Vực Khản nghiêng đầu và nheo mắt nhìn cây chủ y.
Tuy nhiên, sự bối rối của con quỷ chỉ kéo dài trong một giây.
Cây chủ y khổng lồ giáng xuống một lần nữa.
Mờ.
Cơ
cơ giặc. Không thể chống đỡ, y rổng và các pháp sự bóng tối bị nghiền nát trong vô vọng. Chứng kiến cảnh tượng này, sự phẫn nộ như bùng nổ bên trong Jinu. Đồ khốn. Jinu cắn môi. Trước khi Jinu kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã tự động di chuyển. Vụt. Trong thoáng chốc, cơ thể Jinu đã ở trên không trung, bay về phía Dồn Hạn. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng. So với cơ thể to như quả núi, cái đầu con quỷ nhỏ xíu. Jinu vặn hông giữa không trung, kéo tay phải ra sau. Các cơ bắp trên cánh tay phải căng phồng. Khi Jinu tập trung toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, kỹ năng ẩn thân cũng bị dừng lại. Mờ. Vốc Khắn đã phát hiện ra Jinu, nhưng quá muộn rồi. Kẻ thù của nó không phạm chút sai lầm nào. Vốc. Nắm đấm của Jinu vung ra như một viên đại bác, nhắm thẳng vào khuôn mặt của Vốc Khắn. Bam. Cơ thể của con quỷ khổng lồ văng đi, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó đâm vào tàn tích của một tòa nhà. Ầm ầm. Khối kiến trúc đổ nát đổ sụp xuống thân mình con quỷ. Sợ gì nù nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Cậu ngạc nhiên. Sao nó lại bay xa đến vậy? Dì nù ngơ ngác nhìn xuống nắm đấm của mình. Nắm đấm vừa thổi bay con quỷ khổng lồ. Rồi anh nhận ra. Ô đù hùng rồi. Dì nù nhìn lên và gọi màn hình trạng thái. Số liệu thống kê. Sơ chén, 150. Cổn sĩ thủ tỷ hòn, 109. A tí lì tì, 139. In kéo lại gần sơ, 109. Sèn sệ, 111. Điểm chỉ số khả dụng, 0. Giảm sát thương vật lý, 46%. Mình quên mất. Jinu đã quá tập trung cho các kỹ năng của lớp sát thủ. Sau đó, cậu lại chuyển nghề sang lớp pháp. Vì vậy, Jinu đã quên mất một điều. Sơ chén, 150. Mặc dù gần đây Jinu đã dồn toàn bộ điểm vào chỉ số ỉn, nhưng chỉ số STR của cậu vẫn cao đến bất thường. Mình đã dại dột cộng quá nhiều điểm vào chỉ số sức mạnh. Quan trọng hơn cả, Jinu đã thăng cấp điên cuồng trong vài ngày qua. Và bảng chỉ số kia chính là kết quả của sự tăng trưởng đó. Jinu ngỡ ngàng nhìn cơ thể của Vực Khan chìm trong đống đổ nát. Những ngày qua cậu chỉ chiến đấu với những con quỷ cấp thấp và cấp trung. Nhưng ban nãy, cậu vừa đấm gục một con quỷ cấp trùm. Jinu cảm thấy lòng tràn ngập sự tự tin. Mình đã trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh tràn đầy nắm đấm Jinu và lan khắp toàn bộ cơ thể cậu. Đột nhiên, giai điệu quen thuộc vang lên. Jim! Cái gì vậy? Jinu ngẩng đầu lên. Gờ. Vực Khan dùng cây chủ ý làm điểm tựa và từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Hệ thống đang cảnh báo gì nhỉ? Hay nó muốn nhắc mình cẩn thận với con quái vật này? Hệ thống này chu đáo đến vậy sao? Đang suy nghĩ miên man, Jinu nhận được cảnh báo tiếp theo. Kẻ thống trị các tầng thấp, Vực Khan Oa và Jim đã sử dụng kỹ năng cuồng nộ. Jim. Hệ thống vẫn tiếp tục. Trạng thái cuồng nộ được duy trì vĩnh viễn. Vực Khan không cảm thấy đau đớn. Tất cả các chỉ số tăng 50%. Đủ. Cái kỹ năng gì như hợp vậy? Jinu chưa kịp nhớ lại kỹ năng của Sẹt Bờ Ruột, thì Vực Khan đã nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu và lao tới. Bùm 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 bùm. Mặt đất rung chuyển sau những bước chân đinh thai nhức óc. Jinu liếc nhanh xung quanh, những người lính bóng tối và đám tay sai của Vực Khan vẫn đang giao tranh kịch liệt. Gu gu o o. Kiết. Giữa trận chiến hỗn loạn, Jinu tìm thấy ủy rồng. Như một minh chứng cho sức mạnh hủy diệt của Vực Khan, hiệp sĩ bóng tối khổng lồ vẫn chưa tái sinh xong. Y rồng! Jinu hét lên. Y rồng lập tức hiểu ra mệnh lệnh, hiệp sĩ bóng tối gắng sức ném chiếc khiên về phía Jinu. Jinu nhanh chóng bắt lấy chiếc khiên. Khi cậu quay lại, Vực Khan đã đứng lù lù trước mặt. Nếu mình né chiêu này, binh lính của mình sẽ bị quét sạch. Không thể hạ gục Vực Khan và đám quỷ cấp cao, nếu không có binh đoàn bóng tối. Vì vậy, Jinu đã chọn phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ bản thân và các chiến binh của mình. Cậu giơ chiếc khiên lên và tập trung sức mạnh vào đôi tay. Vụt. Cây chủ y của Vực Khan giáng xuống. Bang. 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 Những cuộc tấn công tàn bạo của con quỷ khổng lồ liên tục giáng xuống chiếc khiên. Tuy nhiên, cậu vẫn tạm thời đứng vững nhờ kỹ năng giảm sát thương vật lý và chỉ số chống chịu cao. Mờ. Nhận thấy những đòn tấn công kiểu này không có tác dụng. Vực Khan giận dữ vung ngang cây chủ y. Bang! 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 Tuy nhiên, Jinu vẫn cố gắng trụ lại. Mình vẫn có thể. Cứ thế này thì không thể hạ được con quỷ khổng lồ đó. Jinu nhíu mày. Khác với Sẹt Bờ Rút, kỹ năng giả của Vực Khan chỉ bờ UFF 50% chỉ số, nhưng lại không giới hạn thời gian. Tức là, cậu không thể dùng chiến thuật câu giờ như lần trước. Bang! Bang! Jinu nghiến răng. Dù sao thì, mình vốn không quen làm một tảng cờ. Bang. Khoảnh khắc Vô Khản vung tay lên chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo, Dĩ Nụ lại nhảy về phía con quỷ một lần nữa. Tuy nhiên, khi Dĩ Nụ đang lao tới, Vô Khản bất ngờ thay đổi chuyển động. Cái quái gì? Con quỷ đảo tay. Cây chủ ý xoay thẳng về phía Dĩ Nụ. Mình mắc bẫy rồi. Nếu cậu đang đứng trên mặt đất, mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng khi đang bay giữa không trung, không thể nào né được cú đánh đó. Thậm chí nếu cậu cố đỡ đòn, cậu cũng sẽ bị đánh văng đi. Dĩ Nụ thấy cây chủ y đang vung về phía mình. Có cách nào không nhỉ? Giá như cậu có thể di chuyển cơ thể. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dĩ Nụ. Khoan đã. Đâu nhất thiết phải di chuyển cơ thể mình. Không có thời gian để suy nghĩ. Dĩ Nụ nhanh chóng sử dụng kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị và thử dồn sức đẩy Vực Hạn. Tất nhiên, kỹ năng đó hiện chưa đủ sức để đẩy ngã con quỷ khổng lồ. Tuy nhiên, phản lực của cú đánh đó đã đẩy cơ thể Dĩ Nụ văng về phía sau. Cây chủ ý sượt qua trước mũi Dĩ Nụ. Cảm ơn ngài Nữu Tần. Không làm chủ được chuyển động của bản thân, Dĩ Nụ mất thăng bằng và rơi xuống đất. Tuy nhiên, điều này dễ chịu hơn nhiều so với việc bị đánh bằng cây chủ ý kia. Dĩ Nụ thu mình lại và thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, khuôn mặt của Vô Khản đã nhăn nhó vì giận dữ. Sau cú đánh hụt, toàn thân con quỷ run rẩy trong cơn thịnh nộ. Nhìn khuôn mặt Vô Khản bừng bừng giận dữ, Dĩ Nụ gãi đầu. Làm sao bây giờ? Con quỷ chỉ né tránh khi cậu nhảy lên ngang mặt nó. Khi cậu cố tấn công những phần còn lại của cơ thể khổng lồ, nó tỏ ra không quan tâm. Có lẽ con quỷ cho rằng Dĩ Nụ không thể gây ra nhiều thiệt hại cho những bộ phận khác. Có cách nào ngăn nó né tránh không nhỉ? Dĩ Nụ nghĩ ra một ý tưởng. Khoe miệng cậu khẽ nhếch lên. Sau nụ cười, Dĩ Nụ quay lại và bỏ chạy. Tưởng rằng Dĩ Nụ đang cố gắng trốn thoát, Vô Khản nhanh chóng đuổi theo cậu. Bùm bùm bùm. Những bước chân rung chuyển hầm ngục. Dĩ Nụ cố gắng kiểm soát tốc độ, sao cho Vô Khản có thể chạy theo sau mình. Mắt cậu sáng lên khi tìm thấy một tòa nhà phù hợp. Cái này hợp nè. Trong khi đó, khi khoảng cách giữa Vô Khản và Dĩ Nụ thu hẹp lại, con quỷ vung cây chủ ý khổng lồ lên. Vô Khản cho rằng nó đang có cơ hội để đè bẹp con đáng ghét. Một nụ cười kinh tởm xuất hiện trên khuôn mặt của nó. Nhưng khi cây chủ y giáng xuống, con bọ đột nhiên tăng tốc và chạy lên cạnh một tòa nhà đổ nát. Nó cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn để dùng lại. Con bọ nhảy lên tòa nhà, tới ngang tầm mắt con quỷ, rồi dồn sức đạp mạnh vào tòa nhà. Cú đạp làm bức tường nứt ra như mạng nhện, và thứ gì đó bay về phía khuôn mặt của Vô Khản. Trước khi nó kịp phản ứng, chính là con bọ đó. Đôi mắt của Vô Khản mở to. Dĩ Nụ nhìn thẳng vào cặp mắt của nó với một nụ cười. Cậu lấy thanh tạng tẩu của bà cụ dạ ra, và chém vào động mạch đang phình ra trên cổ con quỷ. Xoẹt. Từ vết thương nơi cổ con quỷ, máu tuôn ra như vòi phun nước. Phụt. Vô Khản hoảng hốt ném cây chủ ý đi chỗ khác và vội vã đưa tay bịt vết thương. Tuy nhiên, điều đó không đủ để cầm máu. Vết thương nơi động mạch quá hiểm. Đôi mắt con quỷ khổng lồ bắt đầu run rẩy. Trong lúc này, Dĩ Nụ đã trèo ra sau lưng con quỷ và dùng hai con dao găm của mình đâm vào cổ nó. Một cú có vẻ không đủ nhỉ. Dĩ Nụ nghiêng đầu và sử dụng kỹ năng cú đâm chí mạng. Hai con dao găm liên tục đâm vào cổ Vô Khản. Xoẹt. Xoẹt. Và cuối cùng, thông điệp chiến thắng đã xuất hiện. Dĩ. Bạn đã đánh bại kẻ thống trị các tầng thấp. Vô Khản Nó Hạ và Dins. Bạn đã kiếm được 150.000 điểm kinh nghiệm. Vô Khản đã phun ra các linh hồn quỷ trong bụng. Bạn đã kiếm được 72 linh hồn quỷ. Bạn đã lên cấp. Bùm. Vô Khản ngã xuống. Dĩ Nụ hiên ngang bước ra khỏi đám bụi khổng lồ bay lên từ cơ thể con quỷ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Dĩ Nụ định đến trợ giúp các chiến binh bóng tối, nhưng có vẻ như trận chiến cũng đến hồi kết thúc. Với sức mạnh tổng hợp của đội quân bóng tối, các tay sai của Vô Khản liên tục ngã xuống khắp nơi. Dĩ Nụ gọi bảng trạng thái và xem qua tình trạng của mình. Nhờ việc lên cấp, cậu đã phục hồi toàn bộ sức khỏe, mana và sức chịu đựng. Mana đầy bình rồi, mình không cần đụng tay chân nữa. Khi Dĩ Nụ còn mana, các chiến binh bóng tối vẫn bất tử. Đó là sức mạnh của quân đội ở Niau. Dĩ Nụ quyết định để họ xử lý lũ quỷ cấp cao còn lại. Cậu quay về phía xác chết của Vô Khản, chờ đợi những vật phẩm sắp rơi ra. Dĩ Nụ cảm thấy mình như một đứa trẻ chờ mở hộp quà Giáng sinh. Cậu mỉm cười nhìn vào cơ thể khổng lồ của Vực Hàn. Mình sẽ nhận được gì nhỉ? Vô số hạt ánh sáng tỏa ra từ xác chết. Như mọi khi, Jinu vươn tay về phía ánh sáng. Các bảng thông báo lần lượt xuất hiện.
Jin, bạn đã tìm thấy bông thai của quỷ vương. Bạn có muốn nhận món đồ này không?
Bạn đã tìm thấy đá cẩm thạch của Avazins.
Bạn có muốn nhận món đồ này không?
Bạn đã tìm thấy hai chiếc sừng của vực hàn.
Bạn có muốn nhận món đồ này không?
Bạn đã tìm thấy một vật phẩm tạo tác, mảnh vỡ của cây thế giới.
Bạn có muốn nhận món đồ này không?
Ngay từ khi chạm vật vực hàn, Jinu đã hồi hộp nghĩ tới những món đồ sắp rớt ra. Và đúng như dự đoán, hàng loạt vật phẩm hiếm rơi ra từ xác chết của tên trùm.
Niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt cậu.
Tất nhiên, sừng của vực hàn cũng là một vật phẩm rác. Nhưng đẳng cấp của nó.
Chỉ cần nhìn vào tên món và giá tiền, Jinu cũng hiểu rằng hai chiếc sừng khổng lồ của vực hàn cũng giống như sừng của những con quỷ khác, chỉ là những món đồ linh tinh để bán vào cửa hàng của hệ thống.
Ba vật phẩm còn lại thì hoàn toàn khác biệt.
Một món đồ khiến Jinu chú ý.
Bạn đã tìm thấy một vật phẩm tạo tác, mảnh vỡ của cây thế giới.
Bạn có muốn nhận món đồ này không?
Vật phẩm tạo tác. Cậu có thể làm gì với nó?
Hay đó là một phần của nhiệm vụ?
Sự tò mò của Jinu lên đến đỉnh điểm khi đứng trước loại vật phẩm mới tìm thấy.
Để đọc được thông tin về vật phẩm, trước tiên cậu phải lấy chúng ra khỏi luồng sáng.
Jinu quyết định chọn tất cả các món.
Nhận tất cả vật phẩm.
Những hạt ánh sáng biến mất khỏi xác chết của vực hàn, và một các vật phẩm xuất hiện trước mặt Jinu.
Hai bông hai, một viên đá cẩm thạch đỏ.
Và một mảnh gỗ khổng lồ có kích thước của một người đàn ông trưởng thành.
Jinu lập tức biết hiểu rằng đây chính là mảnh vỡ của cây thế giới.
Cậu nhìn chằm chằm vào miếng gỗ khổng lồ, và thông tin tương ứng hiện lên.
Mảnh vỡ của cây thế giới.
Độ hiếm.
Loại, thành phần.
Cây chủ y của vực hàn được làm bằng gỗ từ cây thế giới.
Nhiều bộ phận đã bị ô nhiễm, nhưng mảnh gỗ này vẫn còn tinh khiết.
Cây thế giới chứa một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ và là vật liệu cao cấp nhất để chế tạo các vật phẩm ma thuật.
Thành phần cho các vật phẩm ma thuật cao cấp nhất.
Jinu muốn biết chính xác những gì cậu có thể làm với thứ này.
Thật không may, cậu không tìm thấy thông tin đó.
Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là một vật phẩm thông thường.
Đứng gần nó, cậu có thể cảm thấy một năng lượng ma thuật mạnh mẽ liên tục tỏa ra.
Một lúc nào đó, có lẽ mình sẽ cần đến mảnh gỗ này.
Thay vì bán nó, Jinu đưa mảnh vỡ của cây thế giới vào kho đồ.
Cậu miệt mài kiểm tra những món đồ khác.
Đông hai của quỷ vương.
Độ hiếm, S.
Loại, phụ kiện.
Sơ chén 20, cồn city hòn 20.
Xét đồ, những món trang sức của quỷ vương.
Một đông thai của quỷ vương.
Hai vòng cổ của quỷ vương.
Ba chiếc nhẫn của quỷ vương.
Hiệu ứng khi trang bị nguyên set.
1.3.
Hai mục.
2.3.
Ba mục.
Một xét đồ.
Đông thai của quỷ vương sở hữu các hiệu ứng cơ bản tương tự như vòng cổ kẻ canh cổng hạng A, ngoài ra, nó còn chứa một số hiệu ứng không xác định.
Dù chưa thể kích hoạt các hiệu ứng ẩn, đây vẫn là một vật phẩm tuyệt vời.
Sơ chén 20, cồn city hòn 20.
Trong khi mỗi một lần tăng cấp, mình chỉ được thêm 5 điểm.
Như thế, trang bị món vật phẩm này tương đương với việc được tăng cấp 8 lần.
Sung sướng và hạnh phúc, Jinu đưa tay cầm lấy bông thai.
Bạn có muốn trang bị bông thai của quỷ vương không?
Trang bị.
Như mọi khi, đôi bông thai biến mất và hiệu ứng của nó được áp dụng cho Jinu.
Cậu mỉm cười hài lòng khi thấy các chỉ số tăng lên.
Vòng cổ của quỷ vương.
Chiếc nhẫn của quỷ vương.
Chắc chắn các mảnh khác cũng sẽ rơi ra ở hầm ngục này, cậu thầm nghĩ.
Các món đồ đều chứa tên quỷ vương, nên chắc chắn chúng sẽ rơi ra từ một nơi gọi là lâu đài quỷ.
Hiệu ứng khi trang bị nguyên set sẽ là gì?
Jinu rất kỳ vọng vào hiệu ứng ẩn này.
Tuy nhiên, nụ cười của cậu sớm biến mất.
Đây là
đá cẩm thạch của Avazins.
Độ hiếm, A.
Loại, công cụ ma thuật.
Hiệu ứng, tận diệt đối phương sát thương phép thuật của bạn được nhân đôi.
Một viên đá từ máu của Akdemon.
Nó sẽ trao sức mạnh cho người dùng ma thuật và tăng sức hủy diệt cho những đòn tấn công bằng phép thuật.
Đó là một viên đá màu đỏ kích thước của một quả bóng bia.
Jinu cầm viên đá cẩm thạch trong tay và kiểm tra bảng trạng thái.
Số liệu thống kê của cậu không thay đổi.
Jinu thử thu thập thông tin về kỹ năng ma thuật duy nhất của cậu, kỹ năng bóng tối đặc trưng.
Thế nhưng, giới hạn về số lượng bóng vẫn giữ nguyên.
Thứ này không tác dụng với mình sao?
Jinu nghiêng đầu.
Nhân đôi sát thương phép.
Tác dụng của nó thật phi thường.
Trên trái đất, các công cụ ma thuật có tác dụng tăng sức mạnh cho pháp sư thường rất đắt đỏ.
Do đó, chỉ một số rất ít thợ săn lớp pháp sư sở hữu loại vật phẩm này.
Tuy nhiên, Jinu chưa bao giờ nghe nói về một vật phẩm có thể tăng sức tấn công của người sở hữu tới 100%.
Nếu một vật phẩm như thế được tìm thấy, có lẽ cả thế giới sẽ náo động.
Không ai có thể giấu giếm một vật phẩm bá đạo như vậy. Thế mà giờ đây, cậu đang cầm một món đồ như thế. Khổ nỗi, nó rất vô dụng với mình. Một vật phẩm chỉ đơn giản là tăng sát thương phép thuật, không có ích gì với gì nụ. Các kỹ năng bóng tối về mặt kỹ thuật không tự gây ra sát thương. Ngay cả kỹ năng phòng thủ của cậu cũng không liên quan gì đến phép thuật. Khi thật, đây mà là vật phẩm tăng chỉ số in thì ngon biết mấy. Cậu tung hứng viên đá trong tay một cách thất vọng. Trong lúc đó, các binh sĩ bóng tối đã xử lý xong lũ quỷ cấp cao và tập trung trước mặt Jin U. Như mọi khi, người nhanh nhất trong số họ là Y Dịch Hè. Ba cái đầu trong tay phải. Ba cái đầu trong tay trái. Hiệp sĩ bóng tối bước tới và đặt thủ cấp của 6 con quỷ trước mặt Jin U. Jin U gãi mặt và nhìn vào Y Dịch Hè. Anh bạn à, cậu vui lòng dừng vụ đó được không? Tất nhiên, Y Dịch Hè vẫn cúi đầu kính cẩn và lặng lẽ. Vì khi cậu làm thế, đúng như Jin U dự đoán, các chiến binh bóng tối khác cũng đang loay hoay bắt trước Y Dịch. Jin U há hốc mồm nhìn Y Rồng hì hục vung dịu cắt đứt đầu của Vực Hạn, sau đó hí hửng kéo nó về phía chủ nhân của mình. Biết mà. Nhưng mà, mình mới là người hạ gục tên trung chứ. Gã to xác này làm cái quái gì vậy? Jin U nhìn chằm chằm vào Y Rồng và thở dài. Bất chợt, một ý tưởng thú vị đã xảy ra với anh ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình có thể trao đá cẩm thạch cho một trong số họ? Giống như cách mình sử dụng khiên của Y Rồng. Trong lúc đó, các pháp sư bóng tối đang từ từ tiến lại đội hình. So với các hiệp sĩ và bộ binh, các pháp sư khá chậm chạp. Jin U gọi người gần nhất tiến lên. Khi cậu ra hiệu bằng tay, pháp sư này lừ đừ bước tới phía chủ nhân của mình. Lê mê quá, cậu lắc đầu. Thôi, mình tự đi còn hơn. Jin U lắc đầu sau đó nhanh chóng bước tới chỗ pháp sư bóng tối. Cậu ta đặt viên đá cẩm thạch của ạ vạ Jin lên tay pháp sư. Sau đó chỉ vào tòa nhà mà cậu vừa sử dụng để nhảy về phía Vực Hạn. Do những chiến binh bóng tối hoạt động theo ý muốn của Jin U, nên cậu không cần phải giải thích chi tiết. Jin U ra hiệu. Hỏa cầu. Ngay sau đó, một quả cầu lửa có kích thước lớn gấp đôi bình thường. Phưng phưng cháy trong tay pháp sư bóng tối. Hoa. Mắt Jin U mở to. Trong lúc cậu đang ngạc nhiên, quả cầu lửa đã bay về phía tòa nhà. Ba a a a ảng. Jin U há hốc miệng. Tòa nhà bị nuốt chửng bởi vụ nổ và bị thổi tung như một món đồ chơi. Ngọn lửa thiêu rủi tòa nhà và có vẻ như còn lâu mới chịu tắt. Chứng kiến cảnh tượng này, Jin U vội vã chạy tới và lấy lại viên đá cẩm thạch. Cậu chăm chú xem lại thông tin vật phẩm. Không có. Thật sự không có. Dù cậu ta nhìn lên nhìn xuống phần mô tả, cũng không hề thấy dòng chữ không thể giao dịch. Điều đó có nghĩa là, cậu có thể bán cái này. Ừc. Jin U nhìn lại tòa nhà đang cháy. Phừng phừng. Thậm chí một vài phần của tòa nhà vẫn đang bốc cháy và rơi xuống. Jin U mỉm cười trước sức mạnh bá đạo của viên đá. Thứ này, nó sẽ khiến các thợ săn lớp pháp sư phát điên. Jin U không còn thất vọng nữa, thay vào đó là một kế hoạch. Một buổi chiều nọ, cậu trai ở phòng 902 Á. Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi không chắc. Gần đây tôi không nhìn thấy anh ta. À được rồi. Cảm ơn bà. Hi Un chuẩn túi đầu. Đã 4 ngày kể từ khi vị phó phòng này đứng đợi trước của nhà Jin U, nhưng không thấy bóng dáng của cậu ta. Suốt thời gian chờ đợi, anh đã uống hàng đống nước ép ra quả. Thở dài, vị phó phòng rút điện thoại ra. Jin Jin. Oi, Jin đó à? Vâng sếp. Đó là trưởng phòng Ản Sa Ngờ Mìn. Tôi vẫn chưa gặp được thợ săn sung Jin U. Hàng xóm của anh ta cũng nói là mấy ngày nay không gặp anh ấy. Có thật không? Vâng thưa ngài. Hiểu rồi. Mai cậu đến văn phòng nhé, rồi tính sau. Vâng ạ. Cơ lạc. Ản Sa Ngờ Mìn cút máy và nghiêng đầu. Thợ săn sung Jin U đã đi đâu? Họ mất liên lạc với cậu từ vài ngày trước. Ban đầu, trưởng phòng Ản nghĩ Jin U có thể cố tình tránh các cuộc gọi của họ, nên đã cử phó phòng Hi Un chuẩn đến nơi cư trú của Jin U. Tuy nhiên, vẫn không thể tìm thấy cậu ta. Anh bắt đầu lo lắng, sợ rằng sự cố nào đó đã xảy ra. Chà, mình đang lo lắng cho ai cơ chứ? Tuy nhiên, người đàn ông vẫn cảm thấy bồn chồn. Bộp bộp. Ai đó vô vai anh. Quay lại, trưởng phòng Hàn thấy thợ săn Park Hy Jin đang đứng phía sau. Em gái anh ta nói, anh ta đi du lịch với bạn rồi. Chuyến đi kéo dài khoảng một tuần. Thợ săn sung gì nụ á? Vâng. Lẽ nào anh ta đang ở ngoài trái đất? Park Hy Jin bị bất ngờ. Ản Sa Ngờ Mìn nhanh chóng giải thích. Không có thông tin nào cho thấy anh ta đã rời khỏi Hàn Quốc. Và cũng không có hồ sơ nào về việc anh ta rút tiền hoặc sử dụng thẻ của mình từ ngân hàng. Làm thế nào anh lại lấy được những thông tin đó? Thợ săn Park Hy Jin tròn mắt. À thì, công việc của chúng tôi là để mắt đến thợ săn. ôi trời. Quan trọng hơn là, theo hồ sơ theo dõi của hiệp hội, nơi cuối cùng anh được ghi nhận là ở giữa thành phố, cách đây 5 ngày. Rất bí ẩn, đúng không? Anh có nghĩ rằng anh ta bị bắt cóc không? Khoảnh khắc những lời nói đó tuôn ra, Park Hee Jin cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cả hai nhìn nhau và cười. Sung Ji Nu là ai? Là người đã solo một đờ nhi ổng cấp cao, một xích môn. Ản Sa ngơ mỉn gãi má và nói. Nếu bạn muốn bắt cóc thợ săn Sung Ji Nu Nim, bạn sẽ cần tới một thế lực cỡ như lực lượng đặc biệt của Trung Quốc đó. May ra mới chế ngự được anh ta. Park Hee Jin gật đầu đồng ý kìm nén tiếng cười. Ản Sa ngơ mỉn trở nên tò mò và hỏi một câu. Nhân tiện, làm sao cô biết rằng anh ấy đang đi du lịch? Thông qua Han Seung Yi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Cô ấy học cùng trường với em gái Sung Ji Nu Sơ Si, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy tìm hiểu. À há. Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng cả hai vẫn băn khoăn. Rốt cuộc anh ta đã đi đâu? Mấy tầng trên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Ji Nu ngán ngẩm nhớ lại hành trình ở những tầng dưới. Từ lúc tiến vào lâu đài quỷ, tên trùm đầu tiên và duy nhất mà cậu đã chạm trán chính là Vực Hàn. Nghĩ lại thì, danh hiệu của tên khốn đó là kẻ thống trị các tầng thấp. Vượt qua tầng 50, độ khó của mỗi tầng tăng lên nhanh chóng. Trước đây, Ji Nu có thể leo hàng chục tầng thậm chí là 20 tầng một ngày. Bây giờ, cậu chỉ có thể xử lý 7-8 tầng mỗi ngày. Ji Nu hiện đang ở tầng 74. Đối thủ thông thường của cậu là những con quỷ cấp cao nhất, đôi khi còn có cả thống lĩnh quỷ. Trình độ của chúng khác hẳn với lũ rác rưởi ở các tầng thấp. Xoẹt. Một con quỷ khổng lồ cao bằng tòa nhà 2 tầng gục ngã sau cú đâm, với chiếc tạn tồi nhô ra khỏi ngực. Jim, bạn đã đánh bại một con quỷ cấp cao. Bạn đã kiếm được 1.700 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Ji Nu rút tạn tàu của bà rủ cả khỏi lồng ngực con quỷ. Đó là con cuối cùng trong đàn. Sau chiến thắng, những chiến binh bóng tối tập trung trước mặt Ji Nu. Cậu đưa mắt nhìn qua đội quân của mình. Dù khá vô lý, nhưng Ji Nu cảm giác rằng những người lính của cậu đang mệt mỏi. Họ đã phải đối mặt với những con quỷ hùng mạnh ở các tầng trên. Rất may, không có con thống lĩnh quỷ nào tham gia trận chiến này nên tình hình chưa đến nỗi nguy cấp. Mỗi con quỷ đáng nguyền rủa đó đều mạnh ngang ngửa tên trùm. Đó không phải một lời nói xàm. Thực tế, phần mô tả về viên đá cẩm thạch của Ava Jins cũng ám chỉ rằng bản thân Vô Khản là một thống lĩnh quỷ. Vô Khản được mô tả là kẻ thống trị các tầng thấp. Trong khi đó, những thống lĩnh quỷ khác chỉ là con quái vật phổ thông ở các tầng trên. Vượt qua tầng 70, chúng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Thực ra, mình không ngại chuyện quái vật trở nên mạnh hơn. Nhưng mà, Ji Nu đang phải đối mặt một vấn đề lớn hơn. Đó là sự thay đổi môi trường ở các tầng trên. Bắt đầu từ tầng 51, thành phố đã bốc cháy. Càng lên tầng cao, các đám cháy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đi qua tầng 70, sức nóng khiến Ji Nu mệt mỏi. Chỉ cần di chuyển cơ thể một chút thôi cũng làm cậu bị đuối sức. Không phải là một lâu đài quỷ dữ, mà là một tòa tháp lửa. Đúng như cảm giác của Ji Nu trước khi bước vào nơi này. Phải dừng lại thôi. Ji Nu quyết định sẽ kết thúc cuộc đột kích của mình ở đây. Cậu cần một phương án nào đó để đối phó với sức nóng của ngọn lửa. Mình phải trang bị một vật phẩm nào đó giúp tăng khả năng kháng lửa. Các vật phẩm dành cho thợ săn cao cấp thường có giá rất cao đắt đỏ. Đặc biệt là những ma thuật bảo vệ. Trong trí nhớ của Ji Nu, cậu từng thấy những mẩu tin nói về một số mặt hàng VIP có giá hàng chục tỷ ân. Dù cậu đã kiếm được khá nhiều tiền thật khi đột kích với Y Ho Ho Ji Nu, Ji Nu vẫn e ngại rằng số tiền đó chưa đủ để mua những thứ mình cần. Cậu phải có một quân át chủ bài. Có lẽ thứ này rất phù hợp. Ji Nu nhìn vào viên đá cẩm thạch của Ava Jins trong kho đồ của mình và mỉm cười. Bất kỳ thợ săn lớp pháp sư nào cũng sẽ chảy nước dãi khi nhìn thấy một vật phẩm như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta đưa đá cẩm thạch lên để bán đấu giá? Nếu tác dụng của nó được chứng minh, các pháp sư cấp cao sẽ xếp hàng trước cửa. Ji Nu đóng kho hàng lại. Mục tiêu thứ nhất của Ji Nu trong hầm ngục này là lên cấp. Cậu đã đạt được mục tiêu đó một cách tuyệt vời. Cậu sẽ không e ngại gì khi tiến hành các cuộc đột kích trong tương lai. Tuy nhiên, có một điều đọng lại trong tâm trí Ji Nu. Cậu ngẩng đầu lên. Linh hồn quỷ thu thập, 9.624-10.000. Chỉ còn thiếu 400 linh hồn. Chỉ một chút nữa thôi, và cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay là ngày thứ 6. Một ngày nữa là quá đủ để thu thập những linh hồn còn lại. Ở những tầng cao, lũ quỷ cấp cao lảng vảng khắp nơi, vì vậy cậu sẽ không mất nhiều thời gian để thu thập được 400 linh hồn. Hoàn thành nhiệm vụ rồi ra khỏi đây thôi. Với quyết tâm đó, Ji Nu tiến về phía trước. Vì đã có sẵn mục tiêu trong tâm trí, nên Ji Nu bước tới với quyết tâm cao độ. Tầng 1 đến 74 được mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Đứng giữa vòng tròn ma thuật, Jinu nói. Tầng 75. Thứ chết tiệt gì đây? Jinu nhìn chằm chằm vào con quái vật bảo vệ vòng tròn ma thuật chuyển động xen kẽ ở đằng xa. Kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tu. Cái tên cho thấy đó rõ ràng là một con quỷ cấp trùm. Con quái vật mang hình dáng một bộ xương mặc áo tròn đen, đeo vòng cổ bạc. Một lịch điển hình. Cái đó chắc hẳn là vòng cổ của quỷ vương. Ngay lúc chuẩn bị ra khỏi lâu đài quỷ, Jinu đã bắt gặp món thứ hai trong set vật phẩm của quỷ vương. Tuy nhiên, lý do khiến Jinu mỉm cười không phải vì món đồ này. Dù tỷ lệ rớt đồ có cao đến mấy, bạn cũng không thể lấy được chúng nếu không giết nổi con quái vật. Jinu mỉm cười và nhận ra có điều gì đó cực kỳ khác biệt về con quái vật này. Một điểm khác biệt sẽ giúp cậu xử lý nó. Jinu cầm hai con dao găm trong tay và chạy về phía trước. Ngay lúc đó, con quỷ phát hiện ra cậu ta. Jin, kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tù đã nhận thấy một kẻ xâm nhập. Đúng như dự đoán về một con quái vật cấp trùm, mợ tù ngay lập tức hoàn thành phép thuật của mình. Một vòng tròn ma thuật đỏ như máu xuất hiện dưới chân nó. Đồng thời, một nguồn năng lượng u ám cũng tụ lại xung quanh con quỷ. Kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tù đã sử dụng kỹ năng giọng nói nguyền rủa. Nhận được lời kêu gọi của mợ tù, một đội quân ẩn y ẩu trỗi dậy từ mặt đất. Hàng ngàn con ẩn y ẩu. Một người bình thường sẽ nghẹt thở khi nhìn vào đội quân đáng sợ này, nhưng Jinu là một người bất thường. Đúng như mình nghĩ. Thật vậy, Jinu đã dự đoán được điều này. Trong toàn bộ lâu đài quỷ, đây là nơi đầu tiên cậu thấy những làn khói đen quen thuộc bốc lên từ mặt đất. Hiện tượng đó giúp Jinu dễ dàng nhận ra mở tủ là quái vật gì. Kẻ dẫn lối linh hồn. Danh hiệu của nó càng giúp Jinu tin tưởng vào dự đoán của mình. Và đúng như Jinu tính toán, mở tủ đã triệu tập một đội quân ẩn ý hầu hùng mạnh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chuyên môn này, Jinu mới là người sở hữu chức nghiệp mạnh mẽ nhất. A-Z-C-E-E-3 U-A-A-A-A. Với tiếng thét vang vọng, những quái vật bóng tối trỗi dậy từ bóng của lũ quái vật trong đội quân mợ tù. Hàng trăm con quái vật bóng tối. Tất nhiên, con số đó rất ít ỏi so với đội quân của mợ tù, nhưng cũng quá đủ. Mở đường cho ta nào. Và đây là lực lượng tấn công chính. Những chiến binh bóng tối bừng tỉnh từ bóng của Jinu. Theo tính toán của Jinu, những con quái vật bóng tối vừa được trích xuất sẽ đánh lạc hướng quân đội của mợ tù. Trong khi đó, đội quân thực sự của Jinu sẽ dọn đường cho cậu. Mục tiêu chính là tên trùm. Y Dị Tệ và Y Rồng đứng ở hàng ngũ tiên phong và hạ gục lũ ẩn y ẩu với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng cách giữa Jinu và mợ tù lập tức bị rút ngắn. Ổn rồi. Jinu lao lên trước các hiệp sĩ bóng tối. Tăng tốc. Kỹ năng tăng tốc đã lên cấp. Bao ngày qua, Jinu sử dụng kỹ năng này để chạy khắp lâu đài quỷ. Giờ đây, kỹ năng này đã lên cấp. Đúng lúc lắm. Jinu mỉm cười sung sướng. Cậu thoát khỏi vòng vây của đội quân sát sống trong nháy mắt và tới trước mặt mợ tù. Hai chỉ huy đội quân sát sống đối mặt nhau. Ngươi không lường được tình huống này, phải không? Trong khi ánh mắt Jinu tràn ngập niềm tin chiến thắng, thì mợ tù run rẩy như một con chuột nhắt. Quái vật có biết sợ hãi không nhỉ? Chà, đây không phải lúc để nghĩ vẩn vơ như vậy. Những con dao của Jinu vung lên với tốc độ nhanh như chớp và tạo ra hàng trăm dư ảnh. Xoẹt. Tên trùm ngã xuống mà không kịp phản kháng. Đúng như Jinu dự đoán, những quái vật thuộc sùm MN cực kỳ yếu đuối khi phải chiến đấu một chọi một. Cậu bình thản cất vũ khí của mình cho kho. Jin. Bạn đã đánh bại kẻ dẫn lối linh hồn, mợ tù. Bạn đã kiếm được 200.000 điểm kinh nghiệm. Linh hồn quỷ bị phong ấn trong mặt dây chuyền của mợ tù đã được giải phóng. Bạn đã kiếm được 220 linh hồn quỷ. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Jinu hào hứng vung nắm đấm lên cao mừng chiến thắng. Cậu đã kiếm được 220 linh hồn trong một trận chiến. Đó thực sự là một thành công bất ngờ. Số linh hồn quỷ đã thu thập, 9,97110.000. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Jinu. Còn một chút nữa. Thật vậy, Jinu chỉ thiếu 29 linh hồn nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Tức là, cậu chỉ cần xử lý vài con quỷ cấp cao nữa. Jinu nhanh chóng nhặt lấy các vật phẩm vừa rơi ra từ xác chết của tên trùm và di chuyển đến vòng tròn ma thuật. Jin, bạn muốn đi đến tầng nào? Tầng 76. Miền Đông Hoa Kỳ. Một người đàn ông vật vã trong những cơn ác mộng, rồi bất ngờ choàng tỉnh. Đó là Hoàn Đồng Xu. Thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là trần nhà màu trắng. Hoàn Đồng Xu ngơ ngác nhìn xung quanh. Bệnh viện. Hoàn Đồng Xu lắc đầu mơ màng. Đó không phải là một giấc mơ sao? Anh ta đưa tay lau mồ hôi dưới cằm. Đúng lúc này, Hoàn Đồng Xu nhận ra có thứ gì đó ở mu bàn tay. Là một cây kim bốn. Hoàn Đồng Xu bàng hoàng lại. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh ta. Muốn nói gì thì nói đi. Phó Giám đốc Cục Săn Bắn Liên bang, FBR, đứng bên kia phòng. Ông ta là một người Mỹ trung niên với mái tóc đã ngả sang màu bạc. Người đàn ông từ từ đến gần đoàn đồng xu. Có vài thứ tôi muốn hỏi câu, vì vậy tôi đã đợi ở đây. Ông ta muốn hỏi gì đây? Đoàn đồng xu ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của thợ săn cấp S, vị phó giám đốc cất lời. Người đàn ông đó, Sung Liễu Hoàn, cậu có thực sự chắc chắn rằng ông ta là một con ma thú không? Theo ông, liệu tôi có tấn công một người bình thường không? Không phải là tôi không tin cậu. Tôi chỉ muốn xác nhận những gì tôi đã tận mắt chứng kiến. Vị phó giám đốc đưa điện thoại cho bạn. Một video đang được phát. Cái gì thế này? Đây là một đoạn phim quay từ camera an ninh hôm đó. Trong video, một người đàn ông châu Á đang giải cứu nhân viên FBI khỏi tòa nhà bị sập. Hoàn Đồng Sủ không cần hỏi người đàn ông đó là ai. Làm sao anh ta quên được khuôn mặt đó? Đó là khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh. Sung Hiệu Hoàn. Phó giám đốc tiếp tục nói với vẻ mặt u ám, tôi chưa bao giờ nghe nói về một con ma thú ra tay cứu giúp con người. Anh có chắc chắn rằng người đàn ông đó là một con ma thú không? Hắn chắc chắn là một con ma thú. Vậy sao? Phó giám đốc lặng lẽ cất điện thoại. Khi nào cậu xuất viện, hay đến FBI, có vài điều chúng ta cần trao đổi thêm. Khi phó giám đốc quay lưng rời đi, Hoàn Đồng Xu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với tên đó? Ông đã biến mất sau khi chiến đấu với cậu. Cục đã cố gắng theo dõi, nhưng chúng tôi không chắc chắn liệu chúng tôi có thể đánh bại ông ta. Trước khi rời đi, phó giám đốc hỏi thêm một câu khó khăn. Cậu có nghĩ tới nơi nào mà ông ta có thể đến không? Chứng kiến cảnh Đoàn Đồng Sủ im lặng một cách dứt khoát, phó giám đốc lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh viện. Khoảnh khắc người đàn ông rời đi, Đoàn Đồng Sủ rút cây kim 4 ra khỏi cánh tay. Mẹ kiếp! Đoàn Đồng Sủ lướt qua ký ức của mình. Đó là một thất bại nhục nhã. Trước khi Hoàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chân của Sung Nhu Hoàn đã đặt trên cổ anh ta. Thợ săn cấp S nằm dài trên sàn nhà như một kẻ yếu đuối. Trong khi Hoàn đang ho, Sung Nhu Hoàn nói. Không được bước chân vào Hàn Quốc. Đây là vì lợi ích của cậu, không phải của con trai ta. Nếu cậu cố tình làm trái lời ta, cậu chết cũng không yên thân đâu. Và anh không thể nhớ bất cứ điều gì sau đó. Khi Hoàn mở mắt ra, anh đã ở đây. Chết cũng không yên thân. Cái đó nghĩa là gì? Phải chăng đó là một lời đe dọa, rằng anh ta sẽ bị giết một cách tàn nhẫn? Hắn dám đe dọa mình ư? Nắm đấm của Hoàn Đồng Sủ run rẩy. Thật là nhục nhã khi thua một con ma thú, nhưng người đàn ông này không phải là một kẻ dễ bị đe dọa. Mình biết hắn sẽ đi đâu. Hoàn Đồng Sủ thề sẽ giết thứ đó. Nhưng bằng cách nào? Cho dù Hoàn có thực sự là một con ma thú hay không, sức mạnh của ông ta là không thể chối cãi. Mình cần một vật phẩm phù hợp để hạ gục hắn ta. Hoàn tin rằng anh ta dễ dàng kiếm được món đồ cần thiết. Mình sẽ liên lạc với hội. Hoàn Đồng Sủ là một thành viên của hội Scavenger, là một trong những bang hội hàng đầu trên toàn thế giới. Scavenger sở hữu những món vật phẩm quý hiếm, với tổng giá trị còn lớn hơn ngân sách của một quốc gia nhỏ. Mình sẽ thắng được thứ đó, miễn là có đủ vật phẩm cần thiết. Đôi mắt Hoàn Đồng Sủ ánh lên sự tự tin. Đến Hàn Quốc, tay thợ săn cấp S đã quyết định mục tiêu tiếp theo của mình. Bạn đã đánh bại một thống lĩnh quỷ. Bạn đã kiếm được 2.200 điểm kinh nghiệm. Bạn đã kiếm được một linh hồn quỷ. Bạn đã kiếm được 3 linh hồn quỷ là nô lệ của thống lĩnh quỷ. Xong gì? Jinu không thể che giấu sự phấn khích. Con quỷ cuối cùng đã mang lại cho cậu ta 4 linh hồn, vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng linh hồn quỷ thu được, 10.001. Jin. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thông thường, thu thập linh hồn quỷ phần 1. Bạn giành được phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Bạn có muốn nhận phần thưởng? In. Tất nhiên. Sau câu trả lời đầy phấn khích của Jin Wu, phần thưởng đã xuất hiện. Bạn đã nhận được phần thưởng dưới đây. Phần thưởng 1. Chọn một vật phẩm từ danh sách cho phép. Phần thưởng 2. Điểm số 20. Phần thưởng 3. Phần thưởng không xác định. Chấp nhận tất cả. Tất nhiên, mọi phần thưởng đều tuyệt vời, nhưng Jin Wu quan tâm nhất đến phần thưởng đầu tiên. Thực ra, cậu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì phần thưởng đó. Chấp nhận phần thưởng. Jin. Bạn có thể chọn một vật phẩm từ danh sách cho phép. Bạn muốn món đồ nào? Một vật phẩm mình muốn. Có một thứ. Đó là một món đồ mà Jin Wu đã nghĩ đến, ngay từ khi cậu nhìn thấy bảng mô tả nhiệm vụ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình từng phải đưa ra quyết định tương tự. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta chọn món đồ khác? Cậu đã luôn băn khoăn về chuyện này. Dù không chắc món đồ đó có còn trong danh sách hay không, nhưng Jin Wu quyết định thử. Bạn có thể chọn một vật phẩm từ danh sách cho phép. Bạn muốn món đồ nào? Như thể gây áp lực cho Jin Wu, hệ thống hỏi lại. Jin Wu nói sau một vài phút suy nghĩ. Hộp quà bị nguyền rủa. Trong quá khứ, Jinu đã chọn hộp quà may mắn thay cho hộp quà bị nguyền rủa. Chính từ hộp quà may mắn đó, cậu đã lấy được chìa khóa quỷ. Thông qua chìa khóa, cậu đã kiếm được nhiều thứ. Lên cấp, vật phẩm mới và vàng. Đúng vậy, vàng nhiều đến nỗi Jinu bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ chi tiêu ra sao. Dù được chọn lại, có lẽ mình vẫn sẽ chọn hộp quà may mắn. Tuy nhiên, Jinu không khỏi tò mò về sự lựa chọn còn lại. Nếu cậu chọn thứ khác, sẽ dẫn đến kết quả gì? Hệ thống nói rằng hộp may mắn sẽ mang lại cho Jinu những gì cậu ta muốn, và hộp bị nguyền rủa sẽ mang lại cho Jinu những gì cậu ta cần. Cậu sẽ cần thứ gì từ chiếc hộp bị nguyền rủa? Hộp quà may mắn chắc chắn có thứ mình muốn. Nhưng mà, Jinu quyết định sẽ thỏa mãn sự tò mò của mình. Jinu chờ đợi câu trả lời của hệ thống với một trái tim lo lắng. Không hiểu sao, hệ thống dường như phản ứng chậm trễ hơn bình thường. Jin, bỏ qua những lo lắng của Jinu, cuối cùng câu trả lời của hệ thống đã xuất hiện. Bạn đã chọn hộp quà bị nguyền rủa. Vật phẩm được chọn sẽ xuất hiện. Suo. Một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trước chân Jinu. Đây rồi. Với một trái tim run rẩy, Jinu nhặt chiếc hộp lên. Cậu bị sốc khi nhặt nó lên, trọng lượng của nó rất quen thuộc với cậu. Lẽ nào nó là? Jinu nhanh chóng mở hộp. Cậu tròn mắt. Đây là. Sau khi rời khỏi lâu đài quỷ, Jinu nhanh chóng về nhà. Điều đầu tiên cậu muốn làm là tắm gội sạch sẽ. Đó là thứ cậu không thể làm trong suốt một tuần chôn chân tại lâu đài quỷ. Mặc dù Jinu có thể mua nước từ cửa hàng của hệ thống, nhưng cậu ta không có thời gian cũng như địa điểm để tắm gội. Dù sao thì, tắm gội ở một nơi chật cứng quái vật có vẻ hơi biến thái. Splash. Cảm nhận được làn nước nóng gột rửa khắp cơ thể, cuối cùng Jinu cũng tận hưởng cảm giác rời khỏi hầm ngục. Thế nên, ở nhà là tuyệt nhất. Sau khi tắm xong, Jinu thay một bộ quần áo mới và ngồi trên giường với một chiếc khăn ướt quấn trên đầu. Giờ là lúc để xem xét một số vấn đề. Đầu tiên, Jinu kéo màn hình trạng thái lên. Màn hình trạng thái. Jin. Một màn hình xuất hiện, với những thông tin che kín tầm mắt. Ánh mắt Jinu dừng lại ở khu vực chỉ số. Điểm chỉ số khả dụng, 20. Các điểm thưởng chỉ số từ nhiệm vụ đã nằm gọn ở đây, chờ đợi quyết định của Jinu. Tất nhiên, cậu dồn toàn bộ vào chỉ số in. Jin. Chỉ số thông kê. Sergeant, 178. Constitution, 137. Atility, 147. In kéo lại gần sơ, 149. Sensei, 119. Cuối cùng, chỉ số ỉn của Jinu bắt đầu vượt qua các chỉ số khác. Nó không hoàn toàn vượt trội như chỉ số Esther, nhưng so với trước đây, nó đã tăng trưởng đáng kinh ngạc. Sức mạnh, chịu đựng, nhanh nhẹn, thông minh, nhạy bén. Các thuộc tính phát triển khá cân bằng. Không có chỉ số nào bị lãng phí. Trước đó, Jinu đã trải qua thời kỳ chỉ đầu tư vào một thuộc tính duy nhất. Ban đầu cậu chỉ tập trung tác sức mạnh, sau đó cậu chỉ đầu tư vào sự nhanh nhẹn và gần đây, rốt cuộc Jinu lại tập trung tăng chỉ số thông minh. Bây giờ, Jinu hiểu rằng mỗi chỉ số có lợi ích và cách sử dụng riêng. Thế đấy. Giờ đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta phân phối chỉ số đều đặn? Một người chơi cân bằng, ôn sợ tạc. Một mục tiêu dần dần xuất hiện rõ nét trong tâm trí Jinu. Thứ mục tiêu được sinh ra khi cậu biết rằng không một có thuộc tính nào vô dụng. Khi nào chỉ số ỉn ngang với chỉ số Esther, mình sẽ tăng các chỉ số khác lên mức tương ứng. Sau khi đưa ra quyết định của mình, Jinu chuyển sang màn hình kỹ năng. Phần thưởng thứ 3 nằm trong khu vực đó. Phần thưởng 3. Phần thưởng không xác định. Bởi vì phần thưởng thứ nhất và thứ hai quá tuyệt vời, Jinu đã không chú ý nhiều đến phần thưởng thứ 3, mà nhìn nó với sự tò mò thoáng qua. Tuy nhiên, cậu không phải là loại người lãng phí. Jinu sẽ không bỏ qua bất kỳ phần thưởng nào. Phần thưởng 3 sẽ xuất hiện. Thứ xuất hiện trong tay cậu là một cuộn giấy, tương tự như giấy phép nhập cảnh từ lâu đài quỷ. Đây là thứ gì? Ngạc nhiên trước phần thưởng bất ngờ, Jinu tháo cuộn giấy ra. Công thức, nước thánh của sự sống. Hướng dẫn cách chế tạo nước thánh của sự sống. Mắt Jinu mở to. Mình có thể tự chế một món vật phẩm. Thông thường chỉ những thợ săn thuộc lớp pháp sư mới có thể chế tạo được các ma cụ. À mà, theo logic thông thường thì có thể tạm coi Jinu là một pháp sư. Dù sao thì, nếu có công thức, có lẽ mình sẽ làm được. Trái tim Jinu bắt đầu nhảy múa. Đồng thời, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cậu. Chính xác thì cậu ta có thể làm ra thứ gì? Nước thánh của sự sống là cái gì? Jinu đọc qua thông tin vật phẩm trên cuộn công thức. Nước thánh của sự sống. Độ hiếm, S. Loại, tiêu hao. Tác dụng, chữa lành mọi bệnh tật. Chỉ phát huy tác dụng sau khi sử dụng một chai đầy đủ. Đó là một lọ thuốc thần thánh chứa đầy ma thuật mạnh mẽ, có thể chữa trị mọi bệnh tật. Chữa trị mọi bệnh tật 3. Jinu nhớ tới người mẹ đang nằm trong bệnh viện. Qua lần cho y hó hó gì nhổ thử thuốc, Jinu biết rằng các vật phẩm dạng thuốc có thể sử dụng cho người khác. Nếu Jinu có được thứ nước thánh của sự sống này, nghĩa là cậu có thể cứu mẹ mình. Đôi tay cầm cuộn giấy run lên vì phấn khích. Các thành phần có vẻ khá đơn giản. Mảnh vỡ của cây thế giới. Có được sau khi giết vọc khản trên tầng 50. Nước suối từ rừng nghệ quỳnh. Lấy được sau khi giết mở tủ trên tầng 75. Và thành phần cuối cùng. Máu tinh khiết của quỷ vương. Đây là món đồ duy nhất gì nủ chưa lấy được. Tuy nhiên, nhìn vào mô tả của các thành phần kia, gì nủ hiểu cậu sẽ phải kiếm thành phần thứ ba ở đâu. Đỉnh tháp. Máu tinh khiết của quỷ vương sẽ rơi ra từ chùm cuối của lâu đài quỷ trên tầng 100. Như vậy, dọn sạch lâu đài quỷ sẽ cho dị nụ tất cả các nguyên liệu để tạo ra nước thánh của sự sống. Chính trong khoảnh khắc này, dị nụ nhận ra. À! Dị nụ thốt lên trong vô thức. Một cú sốc. Hộp may mắn sẽ cho dị nụ thứ cậu muốn. Biết đâu, thứ mà cậu nhận được từ hộp quà may mắn lại chính là nước thánh của sự sống. Mẹ! Dị nụ rưng rưng nước mắt, khi nghĩ đến việc mẹ mình có thể khỏe mạnh trở lại. Dị! Bạn có thể học một kỹ năng chế tạo thông qua công thức nước thánh của sự sống. Bạn có muốn học kỹ năng chế tạo? Thông báo của hệ thống đưa dì nủ trở lại thực tế. Để tạo ra nước thánh của sự sống, cậu phải thành công trong việc chinh phục lâu đài quỷ. Để thực hiện điều đó, cậu phải nhanh chóng tìm được vật phẩm hỗ trợ phù hợp. Không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Hãy dạy tôi. Bạn đã học được cách tạo ra nước thánh của sự sống. Đây không phải là một giấc mơ phải không? Như thể nhắc nhở dì nủ. Màn hình kỹ năng hiện ra, cho thấy một phần dành cho kỹ năng chế tạo. Kỹ năng chế tạo. Vật phẩm, nước thánh của sự sống, 23. Những con số ở cuối có lẽ là số lượng nguyên liệu dì nù có trong tay. Ô đúng rồi. Tí thì quên. Dì nù lấy ra một món đồ từ trong kho. Đó là một chiếc vòng cổ làm từ hộp sọ của những con vật nhỏ. Vòng cổ của quỷ vương. Độ hiếm, S. Loại, phụ kiện. Ảt 20, ỉn 20. Set. Trang sức của quỷ vương. Một đông thai vua của quỷ vương. Hai vòng cổ của quỷ vương. Ba nhẫn của quỷ vương. Hiệu ứng của xét đồ. 1.3. Hai món. 2.3. Ba món. Nước suối từ rừng nghệ quỳnh không phải là thứ duy nhất dì nủ kiếm được từ mở tủ kẻ dẫn lối linh hồn. Dì nủ đã có được chiếc vòng cổ trông khá ghê rợn này. Một vật phẩm đậm chất hắc ám. Tại sao mấy chiếc vòng cổ đều kinh dị vậy? Khuôn mặt dì nủ nhăn nhó khi nghĩ về chiếc vòng cổ chó mà cậu đang đeo. Dì nủ đeo chiếc vòng cổ của vua quỷ lên. Dì, bạn có muốn thay thế vòng cổ của chó canh cổng bằng vòng cổ của quỷ vương không? Chỉ số được cộng từ hai vật phẩm khá giống nhau. Cả hai món đều tăng hai chỉ số thêm 20 đơn vị. Tuy nhiên, vòng của quỷ vương có hiệu ứng dành cho sẹt vật phẩm. Thay thế. Su-ô. Đã trang bị vòng cổ của quỷ vương. Chiếc vòng cổ xương sọ biến mất và chiếc vòng cổ chó xuất hiện lại trong tay dì nù. Cậu ta bỏ vòng cổ chó vào kho đồ của mình và kiểm tra hiệu ứng dành cho set vật phẩm của bộ trang sức quỷ vương. Set, trang sức của quỷ vương. Một đông thai vua của quỷ vương. Hai vòng cổ của quỷ vương. Ba nhẫn của quỷ vương. Hiệu ứng của set đồ. Một tất cả chỉ số tăng 5 đơn vị, 2 món. 2.3. Ba món. Tất cả các chỉ số tăng thêm 5 đơn vị. Chỉ một hiệu ứng này đã tương đương với việc tăng 5 cấp. Vậy mà vẫn còn một hiệu ứng nữa. Nhẫn của quỷ vương. Thông thường trong các game, các vật phẩm thuộc set đồ thường có hiệu ứng khi trang bị đồng bộ. Càng mang nhiều món trong set, hiệu ứng càng tốt hơn. Theo logic đó, hiệu ứng chưa được tiết lộ sẽ là một cái gì đó điên rồ. Tuy nhiên, các vật phẩm cấp S mà dì nủ kiếm được là chỉ là thu hoạch phụ trong thời gian cậu ta ở trong lâu đài quỷ. Lợi ích thực sự là bước nhảy vọt lớn mà cậu đã đạt được trong quá trình cải cấp. Dì nù nhìn vào sự tiến bộ mà cậu đạt được khi leo 77 tầng và mỉm cười. Mình đã tăng 16 cấp trong một tuần. Đó là chuyện không thể tưởng tượng được nếu cậu chỉ cày cấp trong đờ nhì ổng hạng C. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của dì nù trong bãi quái. Suốt 7 ngày. Tất nhiên, cậu ta vẫn còn công việc ở đó, nhưng đột kích lâu đài quỷ là một thành công đáng kinh ngạc. Nhưng có cái này. Một thứ mà cậu không thể hiểu. Dì nù giơ vật phẩm từ hộp quà bị nguyền rủa và soi nó dưới ánh sáng đèn. Cái khỉ gì thế này? Đó là một chiếc chìa khóa màu đen dường như hấp thụ tất cả ánh sáng. Không có thông tin nào xuất hiện, dù cậu đã nhìn chằm chằm vào nó. Chưa bao giờ có chuyện thông tin không bật lên. Món đồ này từ hệ thống mà. Chìa khóa vào hầm ngục đã đủ hiếm lắm rồi, nhưng thứ này thì dì nủ chưa bao giờ nhìn thấy. Thậm chí, mình biết dùng cái này ở đâu bây giờ. bởi vì nó là một vật phẩm từ hộp quà bị nguyền rủa, nên dì nủ cảm thấy hơi lo lắng khi cầm nó. Tuy nhiên, đó là thứ cậu phải đổ mồ hôi nước mắt để kiếm được, nên dì nủ không thể ném nó đi. Chắc chắn một lúc nào đó, mình sẽ tìm ra công dụng của nó. Xét cho cùng thì, hộp quà bị nguyền rủa đã nói rằng nó sẽ cho dì nủ thứ gì đó cậu cần. Đưa chìa khóa trở lại kho đồ, dì nủ đứng dậy. Bây giờ, cậu phải tập trung vào việc thu thập những vật phẩm hỗ trợ cho việc xử lý lâu đài quỷ. Và có một thứ gì đó tôi muốn bán. Tuy nhiên, vấn đề là một thợ săn hạng E không thể dễ dàng mua hoặc bán các vật phẩm cấp cao. Nếu một hận tờ cấp thấp đưa ra một vật phẩm để bán đấu giá thứ vật phẩm mà ngay cả những thợ săn hạng cao cũng sẽ bị ép giá, ai sẽ tin anh ta chứ? Ấy là chưa kể, Zinu bị mang danh là thợ săn yếu nhất. Với danh hiệu hạng E của hạng E, thật khó để Zinu sử dụng số tiền mà cậu ta đã tích lũy được. Thậm chí mình cũng khó giải thích được rằng, mình sẽ sử dụng những món đồ mua được ở đâu. Ừ thì, thợ săn hạng E có thể đi đâu chứ? Vì thế, Zinu phải vượt qua tình huống khó xử này. Đến lúc rồi. Thời điểm để rũ bỏ dáng vẻ của cấp E. Xếp hạng lại. Đó là lúc để Zinu đạt được thứ hạng thực sự của mình. Biểu hiện cậu trở nên nghiêm túc. Ở cấp độ hiện tại, mình không sợ ai lợi dụng nữa. Ngay từ đầu, đó là một trong những mục tiêu của việc tăng cấp. Vì không muốn bị kẻ khác kiểm soát và lợi dụng, Zinu vẫn hành xử như một thợ săn hạng E. Nhưng bây giờ, cậu đã có thể đứng đối mặt với bà Hệ Khổ, chủ hội Bạch Hổ. Không chỉ riêng bà Hệ Dù Nhổ, Zinu tự tin rằng mình có thể mạnh mẽ khi đứng trước bất cứ ai. Không còn lý do gì để che giấu sức mạnh nữa. Ba Zoom. Nghĩ đến việc vứt bỏ cái tiêu đề phiền phức đeo bám trong quá khứ, trái tim Zinu bắt đầu đập nhanh hơn. Trước đó, có một điều cậu phải kiểm tra. Zinu bật điện thoại lên. Sau một tuần không liên lạc, điện thoại của Zinu chứa đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Hầu hết là những con số lạ. Zinu cảm thấy tiếc, nhưng cậu không có lý do gì đặc biệt để kiểm tra xem họ là ai. Nếu đó là chuyện cần thiết, chắc chắn họ sẽ gọi lại. Với một tâm trí lạnh lùng, cậu tiếp tục lướt qua lịch sử cuộc gọi và tìm thấy số mình muốn. Zinu bấm gọi. Theo tôi. Trước khi nhạc chuông kịp vang lên hết câu, người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy với tốc độ đáng kinh ngạc. Đại ca à. Có phải Zinu đã ở trong hầm ngục quá lâu không? Đến mức mà, cậu cảm thấy giọng nói nhảm nhí này nghe rất hồ hởi. Zinu mỉm cười và mở miệng. Cuộc nói chuyện với cha cục diễn ra tốt đẹp chứ? Vâng. Rất tuyệt thưa đại ca. Dễ ạ. Đó là một tin tốt lành. Zinu không muốn tiến hành kiểm tra lại trong khi Y Ho Ho Dì Nhổ và cha cậu ta không thỏa thuận được với nhau. Và nếu Dì Nhổ đã ổn, cậu không còn lăn tăn gì nữa. Cậu đã đoán rằng giọng điệu hứng khởi của Y Ho Ho Dì Nhổ có nghĩa là tin tốt, nhưng nghe cậu ta nói ra thì vẫn đằng hơn. Đại ca. Thực ra em định gặp anh để bàn về. Cơ lạc. Cuộc gọi đột ngột kết thúc. Zinu kiểm tra điện thoại của mình, nó đã tắt nguồn vì hết tin. Aha. Mình tôi đã quên sạc tin trước khi vào lâu đài quỷ. Dù sao thì, thật tốt khi cậu có thể xác nhận rằng Y Ho Ho Dì Nhổ đã thành công. Zinu thay quần áo. Trụ sở hiệp hội cách đây không xa. Cậu có thể hoàn thành bài kiểm tra lại ngay lập tức. Ồ đúng rồi. Đi được nửa đường, Zinu vội vã quay lại. Cậu quên mất em gái mình. Cô bé có lẽ sẽ lo lắng nếu anh trai cô ấy, người nói rằng sẽ về nhà sau một tuần, lại rời khỏi nhà một lần nữa mà không nói một lời nào. Cậu để lại một ghi chú ngắn gọn trên bàn bếp. Ô bà đã trở về nhà và rời đi. Với một nụ cười hài lòng, Zinu rời khỏi nhà. Đã lâu lắm rồi Zinu mới đứng trước văn phòng kiểm tra xếp hạng thức tỉnh. Đã 4 năm rồi nhỉ? Hay là 5? Với khuôn mặt hoài cổ, Zinu bước tới chỗ nhân viên tại bàn tiếp tân. Các nhân viên thậm chí không nhìn lên. Hãy chứng minh danh tính và thông tin liên lạc của bạn. Nhớ lại quy trình lần trước, Zinu lấy ra các tài liệu mà cậu ta đã chuẩn bị. Người nhân viên nhìn thẻ nhận dạng của Zinu và nghiêng đầu. Đây là một giấy phép thợ săn. Vâng. Các nhân viên trông bối rối. Nếu cậu muốn phàn nàn về kết quả xếp hạng của mình, hãy tới một văn phòng khác. Không, tôi tới đây để thi lại. Nhân viên nhìn tới nhìn lui giữa khuôn mặt Zinu và tờ giấy phép, sau đó đưa một ngón tay lên. Chờ một chút. Người nhân viên đứng dậy và đi tới chỗ một người đàn ông trung niên, trông có vẻ nóng nảy. Phó phòng, một thợ săn đến đây để kiểm tra lại, tôi nên làm gì? Kiểm tra lại. Thứ hạng hiện tại của anh ấy là gì? Hạng E, thưa ngài. Vị phó phòng nhìn Zinu đứng phía sau. Lúc nào chẳng thế. Mấy tên thợ săn ảo tưởng, không chịu chấp nhận tình hình thực tế. Vậy, ngài nghĩ rằng anh ta? Phó phòng gật đầu. tái thức tỉnh cái con khỉ. Hắn chỉ không chấp nhận nổi thực tế rằng ngoài kia có hàng tấn thợ săn giàu có và nổi tiếng hơn.
Vậy ạ, mấy tên đó rắc rối lắm, đừng mất thời gian làm gì.
Chỉ cần nói với tên đó rằng hắn sẽ phải trả lệ phí thi lại và tống hắn đến tòa nhà thử nghiệm.
Vâng thưa ngài.
Thoát khỏi những lo lắng của mình, nhân viên trở lại bàn tiếp tân.
Vị phó nhìn chằm chằm vào nhân viên và dịn ủ.
Anh ta tặc lưỡi, rồi quay đầu trở lại màn hình máy tính.
Đột nhiên, những ngón tay vị phó phòng dừng lại.
Tên của thợ săn này.
Anh cảm thấy như đã nghe thấy nó từ trước.
Ở đâu nhỉ?
Sau khi dịn ủ đi đến tòa nhà thử nghiệm, anh ta lặng lẽ đi đến chỗ nhân viên.
Ban nãy, tên thợ săn hạng E đó, hắn nói tên hắn là gì nhỉ?
Là Sung dịn ủ ạ, ngài có biết anh ta không?
Không, tôi không nghĩ như vậy.
Nhưng vị phó phòng không thể lay chuyển cảm giác rằng, anh đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.
Lướt qua ký ức, anh chợt nhận ra và mở to mắt.
À, người đàn ông đó đã yêu cầu anh.
Lập tức báo cho anh ta, nếu có một thợ săn tên là Sung Dị Nủ đến văn phòng thử nghiệm.
Tại sao mình lại quên mất nhỉ?
Vị phó phòng lẩn vào một góc và nhanh chóng gọi cho ai đó.
Gen gen.
Xin chào, bà Hết rủ nhổ đây.
À, chủ hội bà Hết.
Cái tay thợ săn mà anh đã hỏi trước đó.
Cái anh chàng Sung Dị Nủ đó.
Anh ta đến đây thật.
Sao cậu biết nhỉ, tài thế.
Sung Dị Nủ đã đến văn phòng thử nghiệm.
Mới nay thôi.
Anh ta vừa yêu cầu kiểm tra lại.
Vị phó phòng nghĩ rằng cuộc gọi đã kết thúc, nhưng một lát sau, một giọng nói khẩn cấp vang lên qua điện thoại.
Anh có thể vui lòng trì hoãn cuộc thử nghiệm, dù chỉ một chút không?
Tôi sẽ tới đó ngay.
Phó phòng nghiêng đầu.
Anh ta có nghe nhầm không?
Giọng nói của chủ hội Bạch Hổ có vẻ lo lắng.
Thật là một ngày kỳ lạ.
Thật không may, vấn đề đã nằm ngoài tầm tay của anh ấy.
Vị phó phòng gãi đầu và trả lời.
Ê!
Anh ta đến khu vực thử nghiệm rồi.
Chờ đã, cái quái gì?
Chuyện gì đã xảy ra?
Kết thúc cuộc trò chuyện với bà Hệt Dù Nhổ, Dung Sù ngơ ngác.
Chuyện một thợ săn hạng E đến test lại năng lực đã rất kỳ quặc rồi.
Việc chủ hội Bạch Hổ đến tận nơi để xem kết quả, lại càng kỳ quặc hơn.
Họ có nhầm lẫn gì không?
Nếu bà Hệt Dù Ho nghiêm túc đến mức đó, phải chăng chuyện gì đó thực sự đã xảy ra?
Dung Sù nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
Hey, không đời nào.
Tái thức tỉnh không phải là một hiện tượng thường xuyên xảy ra.
Vài tháng trước, toàn bộ hiệp hội đã xôn xao khi phát hiện ra một trường hợp dường như được tái thức tỉnh.
Kết quả xác minh thật đáng thất vọng, chuyện đó đã không xảy ra.
Thực tế thì, các trường hợp tái thức tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đa số là những sự nhầm lẫn.
Không thiếu những thằng trẻ trâu đến đây đòi đánh giá lại.
Chỉ lãng phí thời gian và công sức của người khác.
Anh ta tin rằng Bạch Hổ đã nhầm lẫn gì đó.
Tuy nhiên, vì mối quan hệ giữa hiệp hội với hội Bạch Hổ, anh ta không muốn từ chối bà Hệ Dùn Ho.
Tôi ra ngoài một chút.
Tôi sẽ trở lại sớm thôi.
Anh đi đâu vậy, phó phòng?
Tôi nhớ ra mình cần làm vài chuyện ở tòa B.
Tòa B là một ngôn ngữ nghề nghiệp, ám chỉ một tòa nhà có phòng đo mana, trong số các tòa nhà của hiệp hội.
Đó là nơi tiến hành đánh giá xếp hạng các thợ săn.
Vâng thưa ngài.
Có việc gì thì gọi cho tôi nhé.
Vâng.
Dù liên tục lầm bầm tái thức tỉnh cái con khỉ, nhưng Dễ Ổng Su vẫn nghĩ tới khuôn mặt của bà Hệ Dùn Ho.
Anh ta đi thẳng tới tòa B.
3.
Jinu ngồi xuống chiếc ghế cuối phòng chờ.
Có ba người ngồi sẵn ở đó.
Trông họ có vẻ lo lắng.
Jinu hoàn toàn hiểu được cảm xúc của họ.
Dù sao thì, kết quả đánh giá sẽ quyết định cuộc đời họ.
Khi Jinu đến đây lần đầu, cậu cũng lâm vào tình trạng tương tự.
4 năm trước, chàng trai trẻ Song Jinu đã mơ ước trở thành một thợ săn hạng B. Hoặc hạng A, thậm chí trong lúc cao hứng, cậu còn nghĩ mình có thể đạt tới hạng S, thế nhưng, kết quả đánh giá hạng E khiến cậu như sụp đổ.
Jinu mỉm cười, nhớ những khoảnh khắc của 4 năm về trước.
Anh ta đang cười gì vậy?
Bây giờ mà vẫn có thể cười được ư?
Những người chờ đợi bên cạnh nhìn Jinu một cách kỳ lạ.
Dù vậy, cậu vẫn vô tư.
Thằng cha này tự tin thế.
Trông anh ta chẳng lo lắng chút nào.
Ngại ngùng khi thấy sự tự tin của Jinu, những người còn lại nghiêng đầu và bối rối nhìn nhau.
Dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Trong ký ức của Jinu, chuyện này cũng từng xảy ra.
Khi ngồi chờ ở đây, mọi người đều lo lắng.
Rồi họ sẽ nhìn nhau, băn khoăn về kết quả của người khác.
Cậu mỉm cười và nhìn xung quanh nội thất của tòa nhà.
Tòa nhà, giống như các thợ săn, không thay đổi nhiều.
Hiệp hội thợ săn mới thành lập được 10 năm, nên tòa nhà trông vẫn khá mới.
Nội thất cũng y hệt như trong trí nhớ của cậu.
Nếu nói về sự khác biệt, thì chỉ có một.
Mấy người ở đằng kia.
Khi thấy Jinu nhìn chằm chằm vào những người đàn ông và phụ nữ bảnh bao ở phía bên kia căn phòng, người đàn ông ngồi cạnh cậu bèn lên tiếng.
họ là những nhà tuyển dụng đến từ nhiều bang hội.
Bang hội?
Đúng vậy, các thợ săn ít khi tìm tới các bang hội nhỏ. Vì vậy, đại diện các hội đó tới đây để săn tìm tân binh. Có lẽ vì thế nên những người đó đang trao nhau ánh mắt hình viên đạn. Và họ nhìn chúng ta với ánh mắt hao háo.
Hóa ra là vậy.
À, nếu cậu chưa biết thì, tốt nhất cậu không nên tham gia loại bang hội đó.
Tại sao?
Tôi nghe nói các bang hội nhỏ rất nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao.
Zinu gật đầu.
Các bang hội nhỏ thường không tranh được chỗ tốt. Tham gia đột kích các hầm ngục cấp thấp thì không kiếm được tiền, mà tiến vào hầm ngục cấp cao thì không đủ khả năng. Vì vậy tai nạn xảy ra thường xuyên. Thế nên họ liên tục tuyển dụng nhân sự mới. Kết quả là họ phải túc trực trong tòa nhà của hiệp hội, để nhắm tới những người vừa được xếp hạng.
Ra thế.
Người đàn ông lấy khăn tay lau mồ hôi trên vầng trán hói, rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía Zinu.
Chúng ta có duyên nên mới gặp nhau thế này.
Làm quen một chút nhé.
Tôi là Jun Jung Hun.
Tôi là Sung Zinu.
Sau một câu chào ngắn, hai người lặng lẽ đợi đến lượt mình.
Người tiếp theo.
Khu vực đo đạc khá rộng mở, nên mọi người có thể đọc được biểu hiện của người đã hoàn thành bài kiểm tra mạ nạ hoặc phản hồi của nhân viên hiệp hội. Khuôn mặt của người vừa kiểm tra có vẻ không ổn lắm. Có lẽ là D hoặc E. Với biểu hiện giống như gì đủ, những người trong các bang hội nhỏ tỏ ra không hứng thú với tân binh kia.
Một phản ứng khá thực tế.
Zinu tự hỏi, họ đã làm cách nào để biết được kết quả chính xác?
Người tiếp theo.
Một người nữa bước ra.
Một lần nữa, dường như không phải là tin tốt.
Người thợ săn tiến ra bên ngoài với những bước chân nặng nề.
Đời là thế mà.
Thợ săn cấp cao đâu dễ xuất hiện.
Thế nên họ mới được trọng vọng.
Với người bình thường, cấp C đã là một thành công. Anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền ngay cả khi anh ta tham gia một tổ đội tư nhân, và nếu may mắn, anh ta có thể tham gia một bang hội lớn.
Trong số các thành viên mới của hội Bạch Hổ, có 4 người cấp C.
Nếu bạn gia nhập một bang hội lớn, bạn sẽ có thu nhập khá khẩm, tương đương với nghề bác sĩ và luật sư.
Người đàn ông bên cạnh dì nủ tiếp tục bắt chuyện.
Nghe nói phần thưởng khi gia nhập các bang hội lớn đều rất khủng.
Khuôn mặt người đàn ông nọ khẽ run lên.
Thực ra, tôi đang mắc nợ.
Đó là lý do tại sao tôi phải sống xa con gái mình.
Thế nên tôi đang rất lo lắng.
Người đàn ông chợt nhận ra mình đang nói quá nhiều.
Ông vội cúi đầu.
Ôi, xin lỗi nhé.
Tôi không nên nói chuyện này với người lạ.
Thật ra thì, khi lo lắng, tôi sẽ nói nhiều hơn bình thường.
Không sao đâu.
Zinu cũng mỉm cười và cúi đầu xuống.
Người đàn ông nọ hít một hơi thật sâu, có lẽ vì quá lo lắng.
Lại một người khác bước ra.
Người tiếp theo.
Đó là lượt của người đàn ông nọ.
Nhưng ông ta đang toát mồ hôi đầm địa, run rẩy kéo áo Zinu.
Ông ta bị ốm chăng?
Ông có ổn không đó?
Zinu lo lắng hỏi.
Người đàn ông lắc đầu.
Không, không phải như vậy.
Cậu có muốn kiểm tra trước không?
Tôi đang run quá.
Người đàn ông hói nhìn Zinu với ánh mắt văn mài.
Ừ thì, nếu ông ta đã nhường lượng, Zinu sẵn sàng đồng ý.
Kết quả của buổi kiểm tra này sẽ quyết định phần còn lại của cuộc đời họ, ai mà không lo lắng chứ.
Zinu quyết định đứng lên thay chỗ người đàn ông đó.
Cậu đi đến chỗ nhân viên hiệp hội.
Người thư ký hỏi với giọng lạnh lùng.
Tên.
Tôi là Sung Zinu.
Sung Zinu.
Được rồi, đặt tay lên tấm đen đằng kia và chờ nhé.
Zinu đi đến khu vực ma lực kế, theo sự hướng dẫn của người thư ký và đặt tay lên một tấm bảng đen.
Anh ta đã được xếp hạng E rồi mà.
Một nhân viên nhìn vào tài liệu và nói giọng niềm ai.
Hầu như các thợ săn đến kiểm tra lại năng lực đều là những kẻ thảm hại hạng E.
Nhân viên nọ nhìn chằm chằm vào dì nủ rồi bật ma lực kế.
Trong một khoảnh khắc,
vù ủng,
ma lực kế phát ra vài âm thanh ồn ào, rồi hiển thị kết quả trên màn hình.
Hù ủng,
cái quái gì vậy?
Dì nủ nghiêng đầu và rút tay ra.
Người nhân viên bối rối nói với cậu.
Đợi tí.
Gì?
Tôi sẽ thử lại.
Ok thôi.
Zinu đặt tay lên máy lần nữa.
Bé im.
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Vẻ mặt của người nhân viên tối sầm lại.
Sao cái ma lực kế này lại gặp vấn đề?
Người thư ký nói với Zinu một lần nữa.
Xin lỗi, một lần nữa thôi.
Đáp lại yêu cầu của người nhân viên hiệp hội, Zinu đặt tay lên tấm bảng và giữ nó ở đó.
Bé im, bé em.
Có chuyện gì với cái máy này vậy?
Người nhân viên bắt đầu toán mồ hôi chán.
Lúc này, những người xung quanh bắt đầu nhận thấy có gì kỳ lạ đang xảy ra.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Anh ta định đo bao nhiêu lần nữa thế?
Tôi nghĩ có gì đó không ổn.
Cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhân viên nọ toát mồ hôi lạnh.
Bé,
mẹ kiếp, mình nên làm gì đây?
Ngay lúc anh ta đang hoảng loạn.
Cái gì? Chẻn xịp đi đâu rồi? Sao cậu lại đứng đây một mình? Người nhân viên quay đầu nhìn lại. Phó phòng lễ tân đã đứng sau lưng anh ta. Phó phòng Dung. Vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện khiến khuôn mặt anh ta giãn ra. Anh ấy đi vệ sinh một lúc. Thằng ngốc đó không biết bây giờ là lúc nào à? Bỏ vị trí ngay lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Dung Su bất ngờ nghẹn họng. Ờ ha, mình cũng thế mà. Dù sao, có vẻ anh ta đã đến kịp thời. Người phụ trách chính đi vắng nên chàng tân binh này gặp rắc rối. Giờ là lúc một chiến binh kỳ cựu bước lên sân khấu. Sao nào? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phó phòng Dung tỏ ra quan tâm tới những gì đang diễn ra. Cái máy nó làm sao ấy? Ma lực kế. Ngay nhìn xem, nó lỗi liên tục. Người nhân viên bước sang một bên và cho phó phòng xem màn hình hiển thị kết quả đo. Mặt dễ ổng cứng đờ. Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi? Khoảng nửa năm ạ. Tôi đã làm gì sai ạ? Không, chỉ cần gọi Chẻn Xịp và bảo cậu ta đến đây ngay. Nhưng mà anh ấy đang. Giờ không phải lúc để đi thẻ. Gọi cậu ta ngay cho tôi. Vị phó phòng cao giọng. Người thư ký ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy, sếp phó? Đó không phải là lỗi. Mà là không thể đo lường được. Cậu không biết điều đó có nghĩa là gì sao? Ê! Đó không phải là một thông báo lỗi sao? Thế quái nào mà lũ tân binh lại vô dụng như vậy? Đôi mắt của phó phòng Dung hướng về phía Jinwoo. Sao có thể như vậy? Sung Jinwoo. Người đàn ông mà chủ hội Bạch Hổ đề nghị thông báo kết quả. Dung Ki Sủ liếc nhìn Sung Jinwoo và nói với người nhân viên. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể đo nổi mạ nạ của mục tiêu, đồ ngốc. Cái gì? Thật ạ. Nhân viên này nói rằng anh ấy làm việc được nửa năm. Đừng nói là nửa năm, chuyện này đã không xuất hiện trong gần 2 năm qua. Anh ta không biết cũng đúng thôi. Vị phó phòng tiếp tục nói với giọng run run. Đúng vậy. Anh ta là cấp S đó. Cấp S. Đó là một danh từ được sử dụng rộng rãi để chỉ một nhóm người trên bảng xếp hạng, vì vậy mọi người tưởng rằng đó là một cấp chính thức. Trên thực tế, đây là cụm từ để nói về những người sở hữu sức mạnh không thể đo được bằng công nghệ của nhân loại. Thế nên, gọi Chẻn Xịp nhanh lên. Tôi gọi anh ấy ngay đây. Kim Trang Xịp, người được gọi, thở hổn hển trong lúc đưa tay kéo quần. Hút, hút, để tôi xem nào. Sau khi kiểm tra màn hình, khuôn mặt của Kim Trang Xịp chuyển sang màu trắng. Đôi mắt anh ta run rẩy khi nhìn về phía Jinwoo. Đây là người thứ 10 của Hàn Quốc. Kim Trang Xịp bước lại gần Jinwoo. Tới lúc này, Jinwoo mới rút tay khỏi tấm bảng đen. Ơ, cậu Sung Jinwoo, với thiết bị hiện tại. Ngay sau đó, Kim Trang Xịp nhớ ra vị thế của Jinwoo và nhanh chóng đổi cách xưng hô. Hiện tại chúng tôi chưa thể đo mạ nạ của ngài Sung Jinwoo. Chúng tôi cần xin phép sử dụng thiết bị đo chính xác hơn. Ngài có thể quay lại sau 3 ngày được không? Kim Trang Xịp đã đưa ra một thông báo thủ tục. Lâu lắm rồi anh mới được nói câu này. Ký ức của anh ta gần như đã phai nhạt, thậm chí còn suýt quên những gì cần nói. Jinwoo, người có 4 năm kinh nghiệm làm thợ săn, hiểu ngay điều đó có nghĩa là gì. Ổn rồi. Quyết định đình chỉ đo lường. Nói cách khác, nếu thiết bị xịn hơn cũng không đo được chính xác ma lực của Jinwoo, cậu sẽ được xếp hạng S. Ơn trời. Nếu họ xếp Jinwoo vào cấp A, thì khi Jinwoo mạnh hơn, cậu sẽ phải quay trở lại hiệp hội để kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn được tái thức tỉnh sau khi tái thức tỉnh, liệu có ai tin nổi không? Chắc chắn sẽ có nhiều nghi ngờ về chuyện được thức tỉnh tới 3 lần, Jinwoo không muốn lãng phí thời gian của mình vào những chuyện rắc rối. Phò. Jinwoo thở phào nhẹ nhõm trước kết quả này. Và khi cậu quay lại. Gì vậy? Mọi cặp mắt trong tòa nhà đều đổ dồn về cậu. Ba. Ồ, tôi nhớ là cậu rất bận mà. Cậu không cần phải đến trực tiếp đâu. Gì chứ, ngài là giám đốc ác của Hiệp hội Thợ Săn Hàn Quốc mà. Tôi đâu thể nói chuyện với ngài qua điện thoại được. Phải đến gặp trực tiếp chứ. Choi Giòn Chi mỉm cười và nói với giọng thân thiện. Giám đốc ác lặng lẽ cười thầm. Người đàn ông trước mặt giám đốc ác là ai? Đó là người đàn ông mạnh nhất trong bang hội số 1 của Hàn Quốc, hội thợ săn. Chiến binh mạnh nhất, Choi Jong-in. Lời nói của anh ta có thể điều động được đội đột kích ưu tú nhất cả nước. Nhận được sự quan tâm từ một người như thế, không vui sao được. Choi Jong-in lấy ra một điếu thuốc và hỏi. Tôi ỉ hút thuốc được không? Ồ dĩ nhiên rồi. Còn ngài? Không, tôi ổn. Với điếu thuốc cháy trên môi, Choi Jong-in là hình mẫu cho dạng thanh niên vô tư, người có tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đây là thứ mà họ gọi là sức lôi cuốn. Trong lúc giám đốc ác nhìn chằm chằm vào anh ta, Choi Giòn Chi hỏi. Ngài biết không, hôm nay tòa B khá ồn ào đấy. Tòa nhà B. Vị giám đốc nhìn theo hướng của tòa nhà. Trong thực tế, vị giám đốc không thể nghe thấy những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Choi Giòn Chi là một thợ săn hạng S, với năm giác quan vượt trội so với người bình thường. Nếu người đàn ông đó nói rằng nó ồn ào, nghĩa là nó thực sự ồn ào. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Một vị khách quý đang ở đây, thật xấu hổ. Giám đốc nhíu mày và nói. Để tôi đi kiểm tra xem. Không, ổn mà. Choi Giòn chỉ bỏ điếu thuốc và dùng chân trà lên nó. Tôi cũng tò mò về những gì đang diễn ra ở đó. Choi Giòn chỉ ngẩng đầu với đôi mắt sáng quắc. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh. Ta cùng đi nào. Cả tòa B trở nên im lặng như một con chuột chết. Không thể đo được ư. Vậy anh ta là một thợ săn hạng S. Tôi chỉ nghe nói về chuyện đó. Không ngờ lần này lại có cơ hội gặp tận mắt một người hạng S. Các nhân viên đến từ những bang hội nhỏ liên tục nuốt nước bọt thèm thuồng khi thấy dì Nủ chuẩn bị ra về. Nhưng không ai cố gắng nói chuyện với cậu. Đó là chuyện bình thường. Nếu là một thợ săn hạng C, các nhân viên này sẽ tranh nhau lôi kéo người đó về bang hội của mình. Nếu đó là một thợ săn hạng B, thợ săn đó sẽ được đảm bảo vị trí cao trong bang hội, thậm chí được tặng cổ phiếu của hội. Đôi khi, những người thuộc lớp B muốn làm đầu rắn hơn là đuôi rồng, nên không ít người đã bị thuyết phục. Lúc đó, các nhân viên này sẽ giành giật nhau một cách căng thẳng, không khác gì một trận chiến thực sự. Bởi thợ săn hạng B đã là của hiếm, nên nếu tuyển dụng thành công, các nhân viên này sẽ được thưởng lớn và thăng hạng trong hội của họ. Tuy nhiên, với hạng A, đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Các thợ săn hạng A sẽ lập tức khước từ lời mở của những bang hội nhỏ và vừa. Ngay cả trong những bang hội lớn, họ cũng nhận được sự đối xử đặc biệt. Tham gia bang hội lớn, tiến vào hầm ngục cấp cao cùng những đồng đội ưu tú, nhận phần thưởng lớn. Đó là cuộc sống của những thợ săn hạng A. Chưa hết. Nếu một thợ săn hạng A không tìm được bang hội phù hợp, anh ta có thể tự lập hội và trở thành chủ hội. Dù đó chỉ là một bang hội nhỏ, còn gì tuyệt hơn độc lập và tự do. Thợ săn hạng A là như thế đó. Ấy vậy mà, anh chàng vừa được đo được, lại là hạng S. Hạng S. Khắp đất nước Hàn Quốc, số người hạng S chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu tính cả anh ấy, giờ Hàn Quốc sẽ có 10 người hạng S, phải không? Thợ săn hạng S thứ 10. Thật dễ hiểu cảm giác thèm thuồng của các nhân viên săn người. Họ nuốt nước bọt từ ngực. Nó thực sự là một chiếc bánh từ thiên đường rơi xuống. Nhưng một thợ săn ở cấp độ đó, không phải là hạng người họ có thể với tới. Nhưng sau đó. Chờ đã. Đây không phải là một cơ hội sao? Một số nhân viên săn người đã nảy ra ý tưởng tuyệt vời. Họ hoàn toàn có thể làm trung gian kết nối giữa thợ săn hạng S kia với một bang hội lớn. Hợp đồng với thợ săn hạng S có giá trị lên tới hàng chục tỷ đô la. Chỉ cần hưởng 1% hoa hồng cũng đủ để họ trở thành tỷ phú ngay lập tức. Thậm chí nếu ai đó may mắn được chọn làm quản lý của thợ săn này, thì cuộc sống của người đó sẽ thực sự nở hoa. Nghe nói, quản lý của một thợ săn hạng S đã nhận được một chiếc hốt chờ làm quà sinh nhật. Các nhân viên tuyển dụng đang chảy nước miếng trước viễn cảnh tươi đẹp. Tôi có nên thử không? Nếu là mình, có lẽ sẽ ổn. Cố lên nào. Chỉ cần nhắm mắt làm liều. Trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu họ. Nếu thất bại, họ chỉ bị chê cười trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng nếu thành công, họ sẽ nhận được thành quả ngọt ngào đến suốt đời. Sau khi nghĩ ngợi, các nhân viên tuyển dụng nhìn nhau và bước về phía trước. Bất ngờ, một trong số họ há hốc mồm. Cái gì? Đằng kia. Mọi người quay đầu theo hướng anh ta đang nhìn. Và họ trợn tròn mắt khi thấy một người bảnh bao đang tiến vào sảnh tháp B. Ô hát. Khi thật. Bất kỳ ai trong ngọn tháp này đều biết tên của người đàn ông đó. Choi. Jong-in. Tại sao ông chủ của hội thợ săn lại ở đây? Bỏ qua ánh mắt của những người khác, anh ta chỉnh trang lại quần áo và đi về phía Dì Nù. Sao anh ta có thể đến nhanh như vậy? Quá sớm. Vậy là, người đàn ông đó đã dự định tham gia hội thợ săn. Chúng ta không thể cạnh tranh với anh ta. Hội thợ săn là bang hội số 1 ở Hàn Quốc. Các nhân viên tuyển dụng túi đầu bỏ cuộc. Thậm chí họ còn vui mừng vì đã không bắt chuyện với Song Dì Nù. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ trở thành đối thủ cạnh tranh với Choi Jong-in? Chắc chắn, họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi Choi Jong-in xuất hiện, cuộc chơi đã an bài. Ngầu vãi. Chủ hội thợ săn đích thân ra mặt. Đẳng cấp của hạng S có khác. Dù hơi thất vọng với lý do riêng, song các nhân viên tuyển dụng cũng hào hứng khi được chứng kiến cuộc hội ngộ giữa thủ lĩnh bang hội số 1 Hàn Quốc và thợ săn cấp S mới tái thức tỉnh. Trong lúc đó, Choi Jong-in đứng chặn trước mặt Jin-woo. Cảm ơn Chúa. Dì Nù đang đau đầu và bối rối vì bị chú ý quá mức cần thiết. May mắn thay, Choi Jong-in xuất hiện và thu hút mọi ánh nhìn. Dì Nù thầm cảm ơn người đàn ông đó và cố gắng bước qua Choi Jong-in. Choi Jong-in đã bị ngó lơ. Ê! Nè, không phải chứ? Choi Jong-in gọi dì Nù lần nữa. Chờ chút đã. Dì Nù dừng bước và quay lại. Choi Jong-in nhìn dì nủ với đôi mắt loé sáng. Cậu ta là người thứ 10. Đôi mắt của Choi Jong-in sáng ngời khi anh ta nhìn vào khuôn mặt của dì nủ. Khi thấy những âm thanh bất thường, anh đã nói với vị giám đốc rằng anh sẽ xuống kiểm tra. Tuy nhiên, thực ra anh đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Đó là âm thanh của thông báo vượt giới hạn đo lường. Nó kêu lớn như vậy, làm sao mình bỏ qua được chứ? Vượt giới hạn đo lường. Tín hiệu thông báo sự xuất hiện của một thợ săn hạng S. Choi Jong-in không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy. Người đứng trước mặt anh ta, chính xác là hạng S. Nếu thu nạp được người đàn ông này, hội thợ săn sẽ có tới 3 người hạng S. Quên Hàn Quốc đi, chiến lược cỡ đó đủ để cạnh tranh với các bang hội tốt nhất trên thế giới. Tưởng tượng ra viễn cảnh đó, người chủ hội vô cùng hào hứng. Thậm chí không cần thiết bị đo. Cũng không cần chờ đến 3 ngày. Choi Jong-in có thể cảm nhận được sức mạnh của đối phương. Anh tin rằng mình đang đứng trước một thợ săn hàng đầu. Choi Jong-in nở nụ cười sảng khoái và cất tiếng. Tôi là Choi Jong-in, chủ nhân của hội thợ săn. Jinu biết người đó rất rõ. Tin tức trên TV thường xuyên nói về anh ta. Jinu tự hỏi tại sao một người nổi tiếng như vậy lại đến hiệp hội và nói chuyện với cậu. Nhưng thời gian không còn nhiều. Jinu nhìn đồng hồ treo tường. 5:50 rồi. Tính cả thời gian di chuyển trên đường, Jinu sợ rằng cậu sẽ một giờ. Nhìn thấy biểu hiện của Jinu, Choi Jong-in hơi bối rối. Anh ta nói tiếp. À, tôi nghe nói cậu vừa được tái thức tỉnh. Vâng. Cậu đã nghĩ tới chuyện gia nhập bang hội nào chưa? Chưa. Khi nghe câu trả lời đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Choi Jong-in. Ngon lành cành đào. Ngay lúc này, anh ta đã tưởng tượng ra tương lai tươi sáng. Hội thợ săn sẽ trở thành một trong 3 bang hội vĩ đại nhất thế giới. Viễn cảnh này mới ngọt ngào làm sao? Cậu sẽ thuộc về tôi. Với trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Choi tạo dáng và đưa ra lời mời. Một lời mời mà Choi nghĩ rằng sẽ được ghi vào lịch sử của hội thợ săn. Tôi muốn nói chuyện với cậu về việc đó. Cậu có thể dành chút thời gian không?
Không.
Xin lỗi nhé. Jinu từ chối ngắn gọn và đi thẳng ra cửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Choi Jong-in thậm chí còn chưa kịp nhận ra tình hình. Nhân viên hiệp hội và các nhân viên săn người bị sốc khi thấy cảnh tượng đó. Cả Choi Jong-in cũng bị từ chối sao? Cái gì? Anh ta bỏ đi luôn kìa. Đám đông ồn ào bắt đầu bàn tán. Cả hội trường xôn xao. Choi Jong-in nhìn xung quanh và cố giữ bình tĩnh. Ông ác.
Vâng.
Vị giám đốc trả lời với khuôn mặt khó xử. Tôi có quên giới thiệu gì không nhỉ?
Chà, tôi không biết.
Tất nhiên, vị giám đốc hiệp hội đã nghe thấy mọi thứ từ đầu đến cuối. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói thẳng. Cứ ậm ừ là hơn. Khi thấy ông ta bối rối lắc đầu, Choi đưa tay gãi cằm. Mình đã quá thô lỗ chăng? Tuy nhiên, không cần phải thất vọng. Anh đã có thông tin quý giá này sớm hơn tất cả các bang hội khác. Mình là người duy nhất biết chuyện này. 3 ngày sau mới có thông báo chính thức. Vẫn còn thời gian. Phải lên kế hoạch hẹn gặp anh ta trước thời điểm đó. Có phương án nào hiệu quả không nhỉ? Đang đau đầu suy nghĩ, Choi chợt nhìn thấy ai đó đang chạy về phía tòa nhà hiệp hội. Ồ, đó là... một khuôn mặt quen thuộc. Khi người đàn ông đẩy cửa kính bước vào, Choi Jong-in mấp máy môi. Chủ hội bà Hết, anh. Bà Hết Dùn Ho cũng trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Choi Jong-in. Chủ hội Choi. Choi Jong-in nhanh chóng đọc biểu cảm trên mặt bà Hết. Đó là vẻ mặt khi bạn bắt được thứ gì quý giá. Giống như mình. Anh ta nhận được thông tin tình báo ư? Không thể nào. Thời gian có vẻ sai sai. Khoảng cách từ Bạch Hổ đến hiệp hội thợ săn quá xa. Nghĩa là, bà Hết biết điều đó ngay từ đầu. Anh ta biết rằng tay thợ săn đó sẽ đến. Không, nếu bà Hệ quen biết người thợ săn đó, chắc chắn bà Hệ sẽ không để anh ta tự đến đây kiểm tra lại năng lực. Nếu là mình sẽ ký hợp đồng trước. Vào thời điểm đó, những mảnh vỡ nằm rải rác trong đầu Choi Jong-in bắt đầu ráp lại. Lẽ nào? Hội Bạch Hổ. Hai nạn trong quá trình huấn luyện, Sinh Môn, vị cứu tinh bí ẩn và anh chàng cấp S mới. Có vẻ như, Bạch Hổ đã nhận được sự giúp đỡ từ một người bí ẩn. Một tân binh chưa kiểm tra năng lực. Hoặc một tên tội phạm không thể tiết lộ danh tính của mình. Mọi thứ hợp lý đến hoàn hảo. Mình hiểu rồi. Chính là anh ta. Bà Hết Dùn Ho đang thở hổn hển. Nhìn anh ta, Choi mỉm cười. Anh bỏ lỡ cơ hội rồi, bà Hết. Còn tôi thì không. Cảm ơn anh đã trao cho tôi cơ hội đó. Không nói một lời với bà Hết Dùn Ho, Choi lẳng lặng bước ra ngoài. Bà Hết Dùn Ho bối rối nhìn xung quanh. Không thấy Sung Dì Nù. Mình đến muộn sao? Bà Hết Dùn Ho thở dài khi nhìn bóng lưng Choi Jong-in. Chết tiệt. Tại sao anh ta lại đến đây vào đúng ngày hôm nay chứ? Bà Hết Dùn Ho gãi đầu và lẩm bẩm. Đau đầu rồi đây. 3. Thời gian thăm bệnh nhân tại bệnh viện Hiệu Kỳnh kéo dài đến 8 giờ tối. Bạn là người thân của bệnh nhân Hắc Kỳ Ung Hy, phải không?
Vâng.
Anh vào được rồi. Anh biết thời gian thăm bệnh, phải không?
Vâng, tôi biết.
Jinu chạy đến phòng của mẹ mình.
Cậu đã đến kịp lúc.
Thật tệ nếu hết giờ thăm bệnh.
Jinu mở cửa và lặng lẽ ngồi cạnh mẹ cậu.
Bà nằm trên giường bệnh như đang ngủ. Cảm tưởng như mẹ có thể dậy bất kỳ lúc nào.
Giấc ngủ ma mị.
Đó là một căn bệnh đã xuất hiện cùng lúc với các hầm ngục. Bệnh viện này có hàng chục bệnh nhân cùng triệu chứng.
Jinu nhẹ nhàng nắm tay mẹ mình.
Mẹ! May mắn thay, các thiết bị hỗ trợ sự sống bằng ma thạch đã giúp cơ thể bà không bị thoái hóa sau giấc ngủ dài.
Tuy nhiên, ma thạch rất đắt tiền.
Chi phí lên tới 5 triệu ân mỗi tháng.
Khoản tiền đó vượt quá khả năng chi trả của một thanh niên như Jinu.
Nếu Jinu không nhận được hỗ trợ từ hiệp hội, cậu không thể lo cho mẹ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Không chỉ đảm bảo sự sống cho mẹ, hiện tại cậu đang nắm trong tay cơ hội chữa khỏi bệnh cho bà.
Nước thánh của sự sống.
Một thần dược xuất hiện từ hệ thống.
Dù nó hiệu quả hay không, cậu cũng không có thời gian để trì hoãn.
Phải bắt tay vào làm trước đã.
Con sẽ cứu mẹ.
Sau khi cha cậu mất tích, người mẹ yếu ớt của cậu đã phải gồng đôi vai gầy để chăm sóc gia đình.
Giờ đây, cậu có thể giúp bà tỉnh lại.
Hãy chờ thêm chút nữa.
Sau một lúc lâu, Jinu đứng dậy.
Jinu lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại.
Khi nhìn quanh, cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Vào ngày đó, có phải chính cậu đã xử lý hầm ngục kép không?
Một giọng nói nhỏ, nhưng đầy sức mạnh.
Một cái nhìn sắc bén.
Đó là Hủ Jin Chùn, quản lý của cục giám sát thợ săn.
Jinu không trả lời.
Không có lý do gì để làm vậy.
Thay vào đó, cậu hỏi lại.
Sao anh biết tôi ở đây?
Đoán thôi.
Chỉ có vài chỗ phù hợp.
Tôi đã gọi cho bệnh viện và họ nói rằng cậu đã ở đây.
Hiệp hội đã chi trả toàn bộ viện phí.
Có lẽ bệnh viện là nơi đầu tiên hiệp hội kiểm tra.
Jinu bật cười và hỏi.
Anh cố gắng đến thế, chỉ để hỏi về ngày hôm đó sao?
Không.
Thế thì vì cái gì?
Có người muốn gặp cậu.
Cậu sẽ đi cùng tôi một lúc chứ?
Cục giám sát thợ săn của hiệp hội.
Nhiệm vụ chính của bộ phận giám sát là giám sát các thợ săn và trừng phạt những kẻ phạm luật.
Một cái tên không mấy thân thiện với các thợ săn.
Ngay cả Jinu cũng cảm thấy không thoải mái.
Đó là một mệnh lệnh.
Không.
Hủ Jin Chùn cởi kính râm ra.
Và anh nói một cách lịch sự. Rồi quay lưng về phía bên phải.
Đó là vì lợi ích của bạn.
Jinu chưa bao giờ nghĩ rằng Hủ Jin Chùn, một người đàn ông trông rất nghiêm khắc, lại hạ mình như vậy.
Cậu quyết định tìm hiểu xem ai muốn gặp mình.
Jinu cất lời.
Ai muốn gặp tôi cơ?
Chỉ sau đó, Hủ Jin Chùn mới ngẩng đầu lên.
Ngài Gò Kun Hy, chủ tịch hiệp hội thợ xa nhờ Hàn Quốc.
Lòng bàn tay của Hủ Jin Chùn hướng về một góc phía sau anh ta.
Đây là chủ tịch của hiệp hội.
Vài giờ trước,
hiệp hội thợ săn. Phòng chủ tịch hiệp hội.
Bác sĩ Dù Chỉ Hoài đang nhìn chủ tịch Go Gờ Nhi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Ông tháo ống nghe ra khỏi ngực chủ tịch Go Gờ Nhi.
Chủ tịch.
Anh không cần nói bất cứ điều gì cả.
Nhìn mặt anh là tôi đủ hiểu rồi.
Go Gờ Nhi cài cúc áo lên và cười khúc khích.
Vị bác sĩ im lặng thở dài.
Chủ tịch hiệp hội Go Gờ Nhi.
Ông ấy vẫn có thể làm việc được trong hoàn cảnh này.
Đúng là phép màu.
Thế nhưng, người đứng đầu hiệp hội không thể dứt khỏi lịch làm việc bận rộn hàng ngày.
Rốt cuộc, ông thậm chí không có thời gian đến bệnh viện và phải gọi bác sĩ đến văn phòng.
Anh biết đấy.
Go Gờ Nhi vừa nói vừa mặc đồ.
Tôi từng nghĩ rằng, với sự xuất hiện của hệ ở và phép thuật chữa bệnh của họ, tôi có thể trải nghiệm tuổi trẻ của mình một lần nữa.
Tôi đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với cơ thể già nua yếu đuối này.
Ông vẫn tiếp tục cười lớn.
Nhưng mà, có vẻ chuyện đó là bất khả thi.
Không có cách nào khác ư.
Ngay cả những trị liệu sư cấp cao cũng không thể ngăn cản sự tàn phá của thời gian.
Nếu các trị liệu sư thực sự có thể loại bỏ mọi bệnh tật, các bệnh viện trong cả nước sẽ đóng cửa, và các bác sĩ sẽ nghỉ việc.
Thế nhưng không rõ là may mắn hay xui xẻo, điều đó đã không xảy ra.
Tái tạo cơ thể đó là giới hạn của phép thuật trị liệu.
Nó có thể phục hồi một cánh tay bị cắt đứt, nhưng lại không thể chữa khỏi cho một đứa trẻ bị cảm lạnh.
Vì thế nên tôi mới không bị thất nghiệp.
Dù chỉ ai nhìn chằm chằm vào chủ tịch hiệp hội. Người chuẩn bị ra ngoài.
Để giúp được chủ tịch hiệp hội, cần một sức mạnh ma thuật phi thường.
Thật không may, không có phép thuật chữa bệnh hoặc tiến bộ y tế nào có thể giúp đỡ ông ấy.
Điều duy nhất các bác sĩ có thể làm, là đưa ra những lời hỗ trợ.
Hay chăm sóc bản thân, thưa ngài.
Ngài cần nghỉ ngơi, dù chỉ một chút thôi.
Tôi cũng muốn điều đó lắm.
Nhưng nếu tôi nghỉ, điều gì sẽ xảy ra với hiệp hội?
Go Gờ Nhi vừa nghĩ vừa cười.
Một hiệp hội không có Go Gờ Nhi này.
Thời điểm này,
các bang hội lớn đang cạnh tranh quyết liệt để trở nên mạnh hơn. Sức mạnh của họ đã phát triển vượt xa sức mạnh quân sự thông thường của hầu hết các quốc gia. Thực tế, hiệp hội có ảnh hưởng đối với các bang hội, không phải do sự ủng hộ của chính phủ, mà vì sức mạnh của Gorgoni. Khoảnh khắc hiệp hội mất đi sức mạnh đó, các bang hội sẽ trở thành những con thú sống chuồng.
Chưa thể được. Ông ấy chưa thể nghỉ hưu.
Hiện tại, hiệp hội là sự tồn tại duy nhất giữ cho các bang hội được kiểm soát. Ông không thể rời nhiệm sở khi không có sự thay thế phù hợp. Để chứng tỏ rằng hiệp hội còn sống và mạnh mẽ, cần có sự hiện diện của tôi. Hạng S trong số các cấp S cái tên Gorgoni phải gắn liền với hiệp hội. Không cần biết trong bao lâu.
Gorgoni ôm ngực đau đớn.
Chủ tịch, thuốc đây. Dù chỉ ai đã chuẩn bị một số loại thuốc giảm đau và nước.
Cảm ơn anh.
Sau khi uống thuốc, ông cảm thấy khá hơn một chút.
Đột nhiên, điện thoại của ông reo lên.
Gorgoni đã nghiêm khắc nhắc nhở cấp dưới, rằng họ không được làm phiền khi bác sĩ ở đây.
Vị chủ tịch nhíu mày và nhấc điện thoại lên.
Bác sĩ đang khám cho tôi. Ở đầu dây bên kia đường, người thư ký của ông nói với giọng hoảng loạn.
Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch.
Điều này quá cấp bách.
Phía Nhật Bản liên hệ với chúng ta ư?
Họ đã liên hệ, nhưng tôi muốn nói về chuyện khác, thưa ngài.
Lông mày Gorgoni giật giật một lúc.
Có một vấn đề đáng quan tâm hơn lũ kiến trên đảo dù.
Nó có thể là gì?
Là chuyện gì?
Trước khi Gorgoni mất kiên nhẫn, người trợ lý cẩn thận nói.
Có một thông báo từ cục kiểm tra.
Bộ phận kiểm tra.
Một bộ phận quan trọng của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, chịu trách nhiệm đo sức mạnh ma thuật của cổng và xác định thứ hạng của những thợ săn mới thức tỉnh.
Bộ phận đó hiếm khi thông báo khẩn như thế.
Trừ khi.
Phải chăng họ đã nhầm lẫn một cổng khác?
Gorgoni cau mày và nhớ lại vụ việc với hội Bạch Hổ.
Tuy nhiên, cảm giác tồi tệ đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.
Những lời của người thư ký vượt quá kỳ vọng của ông.
Hiện tại, phòng thử nghiệm cho biết có một thợ săn thức tỉnh, với kết quả là không thể đo được.
Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Gorgoni.
Jinu có nghe nhầm không?
Jinu tự hỏi.
Thợ săn vĩ đại nhất của Hàn Quốc đã đến bệnh viện để gặp anh ta.
Không đời nào.
Trong khi Jinu đứng đó hoài nghi, Wu Jin trồn ra hiệu sau lưng và xác nhận.
Phải, chủ tịch hiệp hội đang ở đây.
Wu Jin trồn chờ đợi câu trả lời của Jinu với một ánh mắt nghiêm túc.
Người đàn ông rõ ràng không đùa.
Ông ấy thực sự ở đây ư?
Tại sao Gorgoni muốn gặp cậu ta?
Jinu thực sự bối rối.
Lý do duy nhất mà Jinu có thể nghĩ đến là kết quả của bài kiểm tra lại.
Họ muốn chiêu mộ mình vào hiệp hội.
Nhưng hiệp hội là một tổ chức phi lợi nhuận.
Họ sẽ không yêu cầu quản lý của cục giám sát thợ săn đến để chiêu mộ một thợ săn đơn độc như thế này.
Trên hết, kết quả kiểm tra lại Jinu anh vẫn đang chờ xử lý.
Càng nghĩ, Jinu càng bối rối.
Được.
Jinu quyết định chấp nhận lời đề nghị.
Khuôn mặt của Hữu Dìn Trồn đã bừng sáng ngay lập tức.
Cảm ơn cậu.
Lời cảm ơn đó thực sự chân thành.
Cái người trông lạnh lùng và nghiêm khắc như thế, lại cảm ơn mình như vậy sao?
Vẫn còn kinh ngạc, Jinu theo sau Hữu Dìn Trồn.
Ở góc hành lang, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên một chiếc ghế của phòng chờ bệnh viện.
Chính là ông ấy.
Jinu nuốt nước bọt.
Thợ săn vĩ đại nhất Hàn Quốc, hạng S của hạng S, Gorgoni.
Phát hiện ra Jinu, chủ tịch Gorgoni đứng dậy.
Thợ săn sung Jinu đó à?
Cơ thể ông ta không hề giống một người trên 80 tuổi.
Nó gợi nhớ đến một đô vật đã nghỉ hưu hoặc một vận động viên võ cổ truyền.
Tuy nhiên, ông ta không tỏa ra chút áp lực nào cả.
Không giống như mình tưởng tượng.
Jinu nghĩ rằng vai vế và sự hiện diện của Gorgoni sẽ tỏa ra áp lực khủng khiếp.
Thế nhưng, thực tế hoàn toàn khác.
Người quản lý của cục giám sát còn tỏa ra áp lực đáng sợ hơn nhiều.
Vâng, tôi là Sung Jinu.
Jinu trả lời.
Gorgoni vui vẻ chìa bàn tay ra.
Rất hân hạnh.
Tôi là Gorgoni.
Hai người bắt tay một lát.
Gorgoni chỉ về phía một cái ghế đối diện.
Xin mời ngồi.
Cảm ơn bạn.
Sau khi Jinu ngồi xuống, Gorgoni cũng ngồi theo.
Điều đầu tiên thu hút ánh mắt của Jinu là huy hiệu vàng được ghim trên bộ đồ của Gorgoni.
Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn đồng thời là một thành viên của Quốc hội.
Một thợ săn hạng S nổi tiếng.
Gorgoni không phải là một người đàn ông mà bất cứ ai cũng gặp được.
Nhiều chính trị gia của đất nước và thậm chí cả các chức sắc nước ngoài cũng phải chờ đợi đến dài cổ để được gặp người đàn ông.
Điều này càng khiến Jinu tò mò hơn nữa.
Tại sao một người đàn ông như Gorgoni lại muốn gặp cậu đến vậy?
Nhớ lại thì, cả Choi Dọn Chỉ cũng vậy.
Hai người đàn ông mà cậu gặp hôm nay, đều là những nhân vật cấp cao trong giới thợ săn.
Jinu thậm chí còn chưa chính thức được thăng lên hạng S.
Gorgoni cất lời.
Chúc mừng cậu đã trở thành thợ săn hạng S.
Dì Nù bối rối. Tôi tưởng rằng vẫn còn phải đo lại.
Gò gỡ nhì lắc đầu.
Không cần thiết.
Thưa ngài.
Thấy dì Nù hỏi lại với giọng hoài nghi, gò gỡ nhì mỉm cười và tiếp tục nói.
Thực ra thì, thiết bị đo chính xác hơn chỉ dùng để phân tích kết quả của bạn. Còn xét về giới hạn đo, thì máy nào cũng như nhau.
Vậy thì tại sao?
Vì sao chúng tôi hẹn cậu đi đo lại ư?
Vâng.
Nếu kết quả sẽ giống nhau, tại sao hiệp hội lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn?
Tại sao lại phải hẹn ngày đo lại?
Vị chủ tịch trả lời.
Để chúng tôi có thêm chút thời gian.
Thời gian?
Trước khi dì Nù kịp hỏi, Gò Gỡ Nhì tiếp tục, với giọng ngượng ngùng.
Thời gian để chúng tôi có thể gặp gỡ và thương lượng với những người như cậu.
À. Dì Nù hoàn toàn hiểu những gì chủ tịch hiệp hội đang nói.
Có lẽ cậu cũng biết, hiệp hội có quy mô lớn nhưng lại không có nhiều thợ săn xuất sắc như trưởng Ú Dìn Trồn.
Dì Nù biết tại sao?
Là do các bang hội lớn.
Dì Nù gật đầu.
Các hội lớn có thể mang lại tiền tài và danh vọng khổng lồ.
So với điều đó, đâu ai muốn làm việc cho chúng tôi trong hiệp hội.
Mức lương mà hiệp hội chi trả cho các thợ săn không phải là nhỏ.
Tuy nhiên, so với số tiền được cung cấp từ các bang hội lớn, chúng chỉ như muối bỏ biển.
Sự nổi tiếng cũng vậy. Mọi người có thể nhận ra tên của các thành viên nổi tiếng trong các bang hội.
Nhưng không ai biết đến quản lý Ú Dìn Trồn của chúng tôi.
Nói về các thành viên nổi tiếng, Dì Nù nhớ tới Kim Trồn.
Chỉ số sẻn sẽ có nhiều công dụng.
Một trong số đó là phân biệt khả năng của mọi người.
Ngay bây giờ, Dì Nù có thể nói rằng Ú Dìn Trồn mạnh hơn hẳn Kim Trồn.
Cùng là hạng A, nhưng đẳng cấp của họ khác hẳn nhau.
Dì Nù quay đầu lại nhìn vị quản lý HSG như thể xấu hổ vì lời khen ngợi của chủ tịch hiệp hội. Bắt gặp ánh mắt của Dì Nù, Ú Dìn Trồn túi đầu.
Nhưng, vì Kim Trồn là một thợ săn đột kích, anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Ú Dìn Trồn.
Chưa kể nổi tiếng hơn nhiều.
Đó là sự khác biệt giữa thợ săn của hiệp hội và thợ săn của bang hội.
Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một kế hoạch nhỏ, sử dụng khi có ai đó mạnh mẽ xuất hiện tại hiệp hội.
Chính là vụ đo lại.
Dì Nù hiểu ra vấn đề.
Một khi kết quả đã chính thức được công bố, cả nước sẽ biết thông tin.
Hiệp hội không thể tiến hành một buổi gặp bí mật và trực tiếp như thế này.
Đó là một chiến lược khôn ngoan.
Xin phép đi thẳng vào vấn đề nhé.
Đột nhiên, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của vị chủ tịch hiệp hội.
Chúng tôi không phải là một doanh nghiệp, vì vậy chúng tôi không thể hứa sẽ đem lại cho cậu nhiều tiền.
Tuy nhiên,
Gò Gỡ Nhì thò tay vào trong túi áo vest và lấy thứ gì đó.
Chúng tôi có thể giúp đỡ cậu theo một con đường khác.
Ý ngài là gì?
Có nghĩa là chúng tôi có thể giúp cậu phát triển theo những cách khác.
Vị chủ tịch xuề tay ra.
Huy hiệu vàng của quốc hội lấp lánh trong tay Gò Gỡ Nhì.
Ông ấy muốn nói tới.
Chính trị.
Tuy nhiên, Dì Nù vẫn nghi ngờ.
Có điều này tôi không hiểu.
Hơ mờ mờ.
Tại sao các vị lại cố gắng chiêu mộ tôi như vậy?
Đó là một câu hỏi thú vị.
Đôi mắt Gỡ Nhì nhìn Dì Nù với sự thích thú.
Cậu ấy không để tâm đến địa vị của mình, cũng không tham lam trước lời đề nghị kia.
Thay vào đó, cậu ta bình tĩnh hỏi mình một câu hỏi như vậy.
Có phải mình đã quá vội vã khi tiếp cận vấn đề?
Gò Gỡ Nhì khẽ cười và nói tiếp.
Cậu có biết về năm bang hội hàng đầu của đất nước chúng ta không?
Ai mà không biết chứ?
Dì Nù gật đầu.
Hiện tại ở nước ta, có 5 ông lớn gần như tạo ra thế cân bằng.
Vùng thủ đô có hội thợ săn, hội bạch hổ, hội thần chết.
Các tỉnh có hội mi ủng sủng và hiệp sĩ.
Không cần biết cậu tham gia bang hội nào, sự cân bằng mong manh đó sẽ bị phá vỡ.
Bàn cờ sẽ bị hất tung.
Hiện tại, sức mạnh và quyền lực của các bang hội lớn đã quá cao, đủ sức gây áp lực lớn lên xã hội.
Nếu một trong số họ có thêm một thợ săn hạng S và vượt lên những hội khác,
liệu hiệp hội có thể kiểm soát được bang hội đó không?
Vốn dĩ, hiệp hội là phe nắm giữ sự cân bằng của giữa các bang hội lớn.
Luật pháp, xã hội, quân đội.
Những thứ đó không đủ để kìm hãm các thợ săn.
Dì Nù đã từng nghĩ điều gì đó tương tự trong quá khứ.
Ma thú không phải là mối đe dọa duy nhất.
Các thợ săn có thể dễ dàng trở nên nguy hiểm.
Nói về sức mạnh đơn thuần, các thợ săn còn đáng sợ hơn ma thú thông thường.
Và đó là lý do tại sao hiệp hội cần phải tồn tại.
Gương mặt Gò Gỡ Nhì trở nên rất nghiêm túc.
Và hội đó cần cậu, Sung Dì Nù.
Một thợ săn mạnh mẽ như cậu vị chủ tịch thầm nghĩ.
Đôi mắt của ông trở nên sắc sảo.
Cha, giờ là lúc cho thấy cậu ta là loại người như thế nào.
Chỉ cần Sung Dì Nù đồng ý, hiệp hội sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng.
Đó là giá trị của những người xếp hạng S.
Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rồi.
Đã lâu lắm rồi vị chủ tịch mới hồi hộp và căng thẳng như vậy.
Gò Gỡ Nhì trầm giọng và hỏi.
Câu trả lời của cậu là gì, chàng trai?
Đó là một lời mời khá hời.
Với sự hậu thuẫn của Gò Gỡ Nhì,
ngay cả một người đàn ông bình thường cũng có thể nhanh chóng trở thành chính trị gia cấp cao. Không cần phải bàn cãi, vị chủ tịch hiệp hội có ảnh hưởng lớn trên mọi lĩnh vực. Còn nếu người đó là một thợ săn hạng S, thậm chí mình không thể tưởng tượng nổi, rằng mình có thể leo cao đến đâu nữa. Zinu tưởng tượng ra cảnh cậu mặc bộ vest lịch lãm, đứng cạnh Go Gờ Nhì đi họp quốc hội. Trái tim cậu đập mạnh một chút. Cơ hội này không phải dạng vừa đâu. Con đường mà Go Gờ Nhì vừa vẽ ra vô cùng tươi sáng. Không phải ai cũng chạm tới được. Tuy nhiên, có một cái gì đó bị thiếu. Một thứ quan trọng. Nếu gia nhập hiệp hội, mình khó có thể tăng cấp. Các nhân viên hiệp hội thợ săn không tham gia đột kích. Vai trò chính của họ là chiến đấu với những thợ săn khác, không phải ma thú. Ngay cả khi họ được quyền tham gia đột kích thì các cuộc đột kích của hiệp hội bị giới hạn trong các hầm ngục hạng D và E loại hầm ngục mà các bang hội không thèm ngó tới. Liệu gì Nủ có thể sống phần đời còn lại với cấp độ thấp không? Không, chắc chắn không thể. Một quyết tâm mạnh mẽ trào dâng trong gì Nủ. Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Đến một đẳng cấp cao hơn. Cao hết mức có thể. Nếu gì Nủ đã đạt đến giới hạn, đó sẽ là một câu chuyện khác. Nhưng cậu thừa biết rằng giới hạn đó vẫn còn cách rất xa. Từ tận đáy lòng, Zinu không thể bỏ cuộc. Mình còn có thể thăng cấp, tức là mình vẫn có thể mạnh hơn. Thịch, thịch, thịch. So với hình ảnh mặc áo vest đứng cạnh chủ tịch hiệp hội Go Gờ Nhì, mục tiêu này khiến trái tim Zinu đập nhanh hơn nhiều. Go Gờ Nhì cũng nhận thấy sự thay đổi trong Zinu. Hơi thở của anh ta thay đổi, anh ta đã quyết định chưa? Hy vọng đó là một quyết định tốt. Không, nó phải là một quyết định tốt. Ông nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Không còn nhiều thời gian nữa. Go Gờ Nhì hào hứng chờ đợi cậu trả lời của Zinu. Một giây mà cảm thấy như một phút. Zinu cuối cùng cũng mở miệng. Tôi xin lỗi. Khuôn mặt Gờ Nhì tối sầm lại. Cái quái rõ ràng ban nãy khuôn mặt cậu ta tràn đầy quyết tâm. Mình có nhầm không? Vị chủ tịch không giấu nổi sự thất vọng. Cuối cùng thì, con đường của cậu ta cũng chỉ thế thôi. Go Gờ Nhì không nói dối khi bảo rằng ông sẽ giúp Zinu thăng tiến trên một con đường khác. Trên thực tế, ông còn muốn hỗ trợ Zinu nhiều hơn. Người xếp hạng S đầu tiên sau 2 năm. Ông dự định đặt chàng trai trẻ này ở bên cạnh và dạy cậu ta nhiều điều, và nếu gì nủ có tiềm năng, Go Gờ Nhì sẽ chỉ định cậu ta làm người thừa kế. Một thợ săn mạnh mẽ có thể duy trì hiệp hội sau khi ông chết. Go Gờ Nhì đã chuẩn bị sẵn sàng để trao mọi thứ cho chàng trai trẻ. Để rồi nhận được câu trả lời như thế. Mình chẳng khác gì một thằng ngốc. Go Gờ Nhì cất chiếc huy hiệu và hỏi một cách cay đắng. Cuối cùng thì, vì tiền, phải không? Zinu trả lời dứt khoát. Không. Go Gờ Nhì khịt mũi. Tất nhiên cậu sẽ nói thế. Nhưng ông nghĩ, ai cũng như ai. Bọn trẻ ngày nay, chỉ biết đến tiền. Sự nổi tiếng chỉ là phàn nổi của tảng băng. Ừ thì. Bản năng của con người là tìm kiếm của cải vật chất. Ông không chỉ trích thực tế đó. Chỉ tức giận vì họ không trung thực. Thế thì, tại sao cậu lại từ chối? Ông cho rằng mình đã biết câu trả lời. Tuy nhiên. Go Gờ Nhì vẫn muốn thăm dò phản ứng của Zinu. Tuy nhiên, câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán. Vì tôi muốn chiến đấu. Zinu trả lời ngay lập tức. Câu trả lời nói không chút do dự giống như cái tát vào mặt Go Gờ Nhì. Cái gì? Không, còn hơn một cái tát. Nó khiến ông choáng váng như bị một cú đấm vào bụng. Ý cậu muốn chiến đấu với những con ma thú. Vâng. Zinu quyết định nói rõ ràng, rành mạch những suy nghĩ của mình. Tôi muốn vào trong cổng và tiêu diệt ma thú. Nơi yêu thích của tôi là hầm ngục. Lệ chúa tôi. Đi Gờ Nhì trợn mắt. Với sức mạnh và tuổi đời của mình, ông chỉ cần nhìn qua là biết ai đó có nói đối hay không. Ừ thì, cái nhìn sắc bén đó là điều cần thiết để đạt đến đỉnh cao. Và nhìn vào đôi mắt của Zinu, Go Gờ Nhì đã hiểu. Cậu ta nói thật. Suy nghĩ của ông về Zinu đã quay ngoắt 180 độ. Đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác này? Khi mới thức tỉnh. Dù rất mạnh nhưng Go Gờ Nhì đã quá già để tận dụng hết sức mạnh của mình. Và vì vậy, thay vì chiến đấu với những con ma thú, ông tìm kiếm một cách khác để cứu thế giới. Ông đã bán công ty tư nhân của mình để lấy tiền thành lập hiệp hội, tuyển dụng thợ săn và sử dụng ảnh hưởng của mình để vào quốc hội, qua đó tạo ra luật cho thợ săn. Tuy nhiên, cho dù làm việc chăm chỉ đến thế nào, trong lòng ông vẫn canh cánh một nỗi thất vọng. Nếu mình trẻ lại 20, không, chỉ cần 10 tuổi thôi, mình sẽ sát cánh chiến đấu cùng lũ trẻ. Thích thích thích. Go Gờ Nhì đặt một tay lên ngực. Trái tim già nua của ông, tưởng chừng có thể dừng lại bất cứ lúc nào, giờ đang đập dữ dội. Không ngờ trái tim mình còn có thể phát ra âm thanh như thế này. Trong khi đó, Zinu bối rối. Kỳ vậy. Cậu đã từ chối lời đề nghị, và đoán rằng sẽ bị hiệp hội xa lánh. Thế nhưng,
vị chủ tịch lại tỏ ra hạnh phúc. Thật khó hiểu.
Cha, không quan trọng lắm.
Jinu đã nói tất cả những gì cần thiết.
Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Em gái nhỏ của tôi đang ở nhà một mình, vì vậy tôi xin phép đi bây giờ.
Cảm ơn cậu đã dành thời gian.
Go Gỡ Nhì đứng dậy và đưa ra một cái gì đó cho chàng trai trẻ.
Đây.
Đó là một tấm danh thiếp. Bất cứ lúc nào, nếu cậu cần sự giúp đỡ của tôi, cứ việc gọi điện.
Gỡ Nhì cười rạng rỡ.
Jinu nói đúng. Một thợ săn mạnh mẽ phải thuộc về hầm ngục. Dù không tuyển được Sung Jinu, nhưng với tư cách là chủ tịch hiệp hội thợ săn và cũng là một tiền bối, Go Gỡ Nhì muốn giúp đỡ chàng trai trẻ hết mình.
Thành thật hơn một chút thì.
Mình thích tinh thần trẻ trung này.
Tuy nhiên, ông vẫn cần đưa ra một lời khuyên.
Dù quan tâm quá sẽ khiến người khác khó chịu.
Một thợ săn đơn lẻ không thể tự mình bước vào những đờ nhi ổng cấp cao.
Hãy chọn lấy một bang hội xứng đáng.
Dù sao thì, quyết định của Jinu có thể tạo ra một chấn động lớn.
Nghe lời khuyên chân thành của bậc tiền bối, Jinu thoáng nở một nụ cười.
Cảm ơn ngài.
Đặt danh thiếp vào ví, Jinu nhẹ nhàng chia tay Go Gỡ Nhì và Hủ Dìn Trồn, sau đó rời khỏi tòa nhà.
Hiệu.
Với một tiếng thở dài, Go Gỡ Nhì gục xuống ghế.
Chủ tịch, ngài có ổn không?
Lo sợ chủ tịch bị sốc. Hưu Dìn Trồn nhanh chóng chạy đến bên ông.
Tuy nhiên, Go Gỡ Nhì giơ tay và mỉm cười.
Không sao.
Tôi ổn.
Đó là sự thật.
Ông vẫn ổn.
Đã lâu lắm rồi ông mới cảm nhận được niềm vui này.
Sau khi tận hưởng cảm giác một lúc, Go Gỡ Nhì quay sang thư ký của mình và ra lệnh.
Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi ngày hôm nay.
Thưa ngài, còn cuộc họp với các thành viên quốc hội.
Kể cả họ.
Và anh mỉm cười rộng rãi.
Tôi không muốn lãng phí cảm giác này vào những buổi họp.
Go Gỡ Nhì muốn thưởng thức niềm hạnh phúc này, ít nhất là đến hết ngày.
Đột nhiên, ông nhìn sang Hữu Dĩnh Trồn.
Vì nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của chủ tịch hiệp hội, Hữu Dĩnh Trồn cũng phấn khởi.
Ngài có cần gì không?
Không có gì, nhưng...
Dừng lại một lúc, Go Gỡ Nhì đặt tay lên cằm.
Sao lại không nhỉ?
Chúng ta đi uống với nhau một bữa nhé.
Trước yêu cầu bất ngờ, Hữu Dĩnh Trồn cười ngượng nghịu.
Tiểu lượng của tôi không tốt lắm.
Mà... Như thế có ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài không?
Bất ngờ đó.
Không ngờ cậu lại.
Go Gỡ Nhì đùa.
Có một câu như thế này.
Tiểu lượng càng cao, tầm nhìn càng rộng.
Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch Hủ Dĩnh Trồn xấu hổ gãi đầu.
Tôi nói đùa thôi.
Chà, tâm trạng tôi tốt đến mức có thể nói đùa cơ đấy.
Thực ra, người ông muốn đối ẩm, chính là Jinu.
Nhưng cậu đã đi rồi.
Thợ săn Sung Jinu.
Cậu ta uống được bao nhiêu rượu nhỉ?
Go Gỡ Nhì mỉm cười, hy vọng một ngày nào đó có thể uống với cậu một ly.
Jinu xuống xe ngay gần nhà.
Mình đã dùng Jinu như một cái cớ, nhưng mà...
Theo đồng hồ thì, còn một lúc nữa Jinu mới về tới nhà.
Jinu từ từ bước về phía căn hộ.
Nghe thấy âm thanh lạ, cậu quay đầu lại.
Ở phía xa, một ngọn đèn đường đang chớp tắt liên tục.
Nghĩ lại thì...
Ở đây quá tối.
Bởi họ sống trong một khu phố nhỏ. Nên đi hết trục đường chính sẽ tới những con hẻm tối tăm.
Và Jinu nhớ tới những tin tức gần đây.
Rất nhiều vụ giết người máu lạnh đã xảy ra quanh đây.
Các nạn nhân đều là nữ.
Trong khi đó, cô em gái của Jinu thường đi trên con đường này, vào lúc đêm khuya.
Mình không thể chuyển nhà, vì nơi này rất gần trường của con bé.
Jinu bắt đầu lo lắng.
Nếu cậu ta bắt được hung thủ, đó là một câu chuyện khác.
Nhưng cậu không thể tuần tra đêm chỉ vì lo lắng.
Phải làm sao đây?
Trong khi khoanh tay suy nghĩ, Jinu đột nhiên mỉm cười.
Mình có thể giao việc đó cho kẻ khác.
Có rất nhiều kẻ khác có thể sử dụng trong những tình huống như thế này.
Ra đi.
Theo tiếng gọi của Jinu, những người lính bóng tối xuất hiện.
5 người là đủ rồi.
Những người lính đã cùng leo lên lâu đài quỷ với Jinu và phát triển khá mạnh mẽ.
Hiện tại, họ trông rất đáng tin cậy.
Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ trông nom khu này.
Đội tuần tra được thành lập ngay bây giờ.
Khoảnh khắc Jinu nói xong, những người lính trở lại hình dạng bóng tối của họ.
Những cái bóng phẳng biến mất trong và ngoài các tòa nhà khác nhau.
Trừ khi kẻ địch là một thợ săn cao cấp, nếu không, hắn không thể khuất phục được những chiến binh này.
Hơn nữa nếu các chiến binh bóng tối này bị đánh bại, Jinu sẽ nắm được tình hình.
Hơ mơ mờ.
Mình chưa có giấy phép chính thức, nên bây giờ mình chỉ là một kẻ thức tỉnh hạng S.
Mà sao cũng được.
Cho dù đó là thợ săn hay kẻ thức tỉnh. Khu phố này cũng được bảo vệ bởi một nhân vật hạng S nếu hệ thống giám sát miễn phí 24 giờ của Jinu được tiết lộ với thế giới, giá đất ở đây sẽ tăng cao đến mức nào?
Jinu mỉm cười.
Ổn rồi.
Giờ thì cậu không cần lo lắng nữa.
Jinu nhìn lại con đường lần cuối rồi quay về nhà.
Cậu nói muốn ăn, nên tôi chạy qua.
thế mà cậu lại mời tôi ăn bò thái lát kiểu sảm ghi ụp sản.
Gì? Chị coi thường sảm ghi ụp sản ư?
Đây là một nơi quý giá, nơi đại ca và tôi đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên.
Mặt gì nhổ đỏ bừng vì say.
Cậu phồng má trợn mắt và đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Thế cậu gọi tôi đến nơi quý giá này làm gì?
Y hó hó Sủ Hi ùn tỏ vẻ hoài nghi.
Cô chuẩn bị đi ngủ thì y hó hó gì nhổ gọi.
Nuna, bà chị, hãy đến cổ vũ tôi.
Cái gì?
Sao lại gọi tôi là chị?
Chị ị ị ị.
Giọng nói của dì nhổ nghe thật thảm hại đến nỗi cô quyết định bỏ ra ngoài.
Không ngờ cậu ta lại đưa cô đến đây.
Cô gái trẻ này là tiểu thư của một gia đình đại gia danh giá, thậm chí còn là một người mẫu nổi tiếng.
Vì vậy, cô bị sốc trước sự lựa chọn của y hó hó gì nhổ.
Cô rời khỏi nhà vội vàng và ăn mặc giản dị.
Mặc dù cô ấy đang đội một chiếc mũ, nhưng ánh mắt của những người đàn ông liên tục đổ dồn vào thân thể cô.
Vậy thì có chuyện gì?
Cô vừa rót đầy cái ly rông của y hó hó gì nhổ bằng rượu soju.
Nhìn đi này.
Đại ca đã từ chối cuộc gọi của tôi, phải không?
Y hó hó gì nhổ đưa điện thoại ra nước mắt.
Màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi.
Nó cho thấy một cuộc gọi được kết nối theo sau là 4 cuộc gọi nhỡ.
Và cuộc gọi được kết nối đã bị ngắt giữa chừng.
Cậu đùa hả?
Cậu gọi tôi ra đây, chỉ vì không thể liên lạc với ai đó.
Y hó hó gì nhổ gật đầu.
Ngơ ngác, y hó hó Sủ Hi ùn giật lấy điện thoại của y hó hó gì nhổ.
Đưa đây, để tôi xem nào.
Cô nhấn nút gọi.
Dìm.
Tiếng chuông dừng lại trong vài giây.
Y hó hó Sủ Hi ùn lườm em họ của mình.
Thằng hâm.
Hơ mờ mờ.
Y hó hó gì nhổ ngẩng đầu lên.
Cuộc gọi bị tắt sau 15 giây.
Không phải anh ta bỏ qua cuộc gọi của cậu.
Đơn giản là điện thoại của anh ấy đã tắt.
Và nếu cuộc gọi ban đầu bị ngắt giữa cuộc trò chuyện, điều đó có thể là điện thoại anh ta đã hết pin.
Có thật không?
Không tin thì bấm thử xem.
Gì?
Như cô nói, tiếng chuông dừng lại chính xác sau 15 giây.
Hoa, chị nói đúng.
Gương mặt của y hó hó gì nhổ sáng bừng lên.
Cậu ổn rồi phải không?
Thế thì tôi đi đây.
Người phụ nữ trẻ đứng dậy rời đi, nhưng sau đó y hó hó gì nhổ bám vào tay áo cô.
Chị ít nhất là uống cạn chai sổ dù này đã.
Tại sao chỉ lúc này cậu mới gọi tôi là chị?
Tên khốn này thường gọi cô là bạn.
Cuối cùng, y hó hó Sủ Hi ùn mủi lòng và ngồi xuống.
Chị cũng uống à?
Thì cậu chẳng nói là uống cạn chai sổ dù còn gì.
Nếu chỉ mình cậu dùng thì lâu lắm.
Quả nhiên, em chỉ có thể tin vào chị.
Đủ rồi, thằng lèo mép.
Mặc kệ tâm trạng hiện tại, hai người bắt đầu uống trong một bầu không khí thân thiện.
Nhân tiện, cậu cứ nói về đại ca nào đó.
Là ai vậy?
Chị sẽ biết sớm thôi.
Nếu anh ấy đến rủ rỉn gợi ý hó hó gì nhổ thầm nghĩ.
Bất chợt cậu thấy một cái gì đó trên tivi.
Người đàn ông đó.
Y hó hó Sủ Hỉ ủn cũng quay mặt về phía tivi trên màn hình. Bản tin đang nói về sự thức tỉnh của một trong những người nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, nam diễn viên Lee Min Sung.
Nam diễn viên ngại ngùng nói trước vô số phóng viên.
Cha, tôi vẫn đang trong quá trình quay cho một dự án phim.
Tạm thời thứ hạng của tôi chưa được tiết lộ.
Các chú thích bên dưới lưu ý rằng Lee Min Sung đã lên kế hoạch đến Hiệp hội Thợ Săn trong tương lai gần để trải qua các bài kiểm tra xếp hạng.
Quả nhiên là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn Quốc Lee Min Sung.
Nhìn các phóng viên kìa.
Ôi trời, có cả những phóng viên đến từ Trung Quốc.
Y hó hó gì nhổ đã rất kinh ngạc.
Tuy nhiên, chị họ của cậu nhăn mặt.
Cái tên này, trước mặt bao nhiêu người mà hắn vẫn nói dối không chớp mắt.
Mọi người trong ngành đều biết.
Tất cả những gì trên TV chỉ để marketing mà thôi.
Anh ta đã được xếp hạng A và bây giờ muốn thể hiện để thu hút sự chú ý của truyền thông.
Anh ta đang thể hiện.
Đùa sao, đó là biểu tượng của sự khiêm nhường, Lee Min Sung mà.
Ý hó hó Sủ Hi ùn tặc lưỡi.
Tsk.
Tại sao mọi người lại ngây thơ như vậy?
Cô thầm nghĩ.
Ý hó hó Sủ Hi ùn không muốn nói xấu sau lưng người khác.
Nhưng trong thực tế, những người thực sự biết về Lee Min Sung đều khinh mệt anh ta.
Đó là một người hoàn toàn khác xa với hình tượng trên màn ảnh.
Đó là kiểu người y hó hó Sủ Hi ùn khó chịu nhất.
Nếu người đàn ông chỉ là một kẻ hai mặt, cô ấy có thể bỏ qua, nhưng anh ta đã không ngừng miệt mài và tán tỉnh cô ấy.
Thậm chí chỉ một lúc trước, cô phải cố hết sức để cúp máy.
Anh ta đã liên tục gọi cô, ba hoa về việc trở thành một thợ săn giống như cô ấy.
Thật là một kẻ tồi tệ.
Trước khi thức tỉnh, anh ta đã quá kiêu ngạo rồi.
Giờ trở thành một thợ săn hạng A. Liệu mức độ kiêu ngạo sẽ còn gia tăng đến đâu?
Hơn nữa, anh ta đã làm điều đó để cả nước sẽ xem anh ấy nhận được kết quả hạng A.
Gã đó thực sự giỏi trong việc lập ra mấy kế hoạch tiểu đó.
Y Ho Ho Su Hi Un lắc đầu và rút cạn ly của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị đuổi việc? Anh có chịu trách nhiệm không?
Gì?
Ý anh là sao? Chủ tịch hiệp hội đã ra lệnh phong tỏa mọi thông tin về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ông ấy cũng nói thêm rằng nếu danh tính của người thợ săn đó bị dò dỉ, ông sẽ lật tung trời đất để tìm ra ai đã làm điều đó, và khiến hắn phải hối tiếc. Chủ tịch hiệp hội Go Gồng Nhi nói vậy ư? Ông ấy chưa bao giờ làm thế. Ai mà biết được ông đang nghĩ gì? Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.
Hờ mờ mờ.
Tôi sẽ gọi lại sau.
Cơ lạc.
Và cứ như thế, cuộc gọi kết thúc. Chủ hội thân chết, Lim Tệ Kỳ Hùi đặt ống nghe xuống, khuôn mặt anh ta nhăn nhó. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta đã nghe tin đồn về một siêu tân binh xuất hiện sau 2 năm và tự gọi điện đến hiệp hội. Tuy nhiên, đáp lại là một phản ứng bất ngờ. Nếu tôi bị đuổi việc thì sao? Làm gì có bang hội nào ngu ngốc đến nỗi bỏ tiền ra thuê một kẻ đã bị chính Go Gờ Nhỉ sa thải chứ? Nhất là khi chẳng có gì đảm bảo rằng họ có thể chiêu mộ siêu tân binh này. Lật tung trời đất.
Trừng phạt.
Nếu là Go Gờ Nhỉ, ông ta có thể làm vậy lắm.
Nhưng...
cái quái gì thế? Cú khốt đó mất chi à? Tại sao ông ta phải làm thế? Đó là loại tân binh nào vậy? Khó có thể tin là hiệp hội lại mạnh tay đến mức đó để ngăn chặn danh tính của một người mới thức tỉnh. Chuyện này chưa từng xảy ra. Do đó, tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi và chờ đợi. Sự sỉ nhục không kết thúc ở đó. Thế quái nào mà Choi Giòn Chi và bà Hệt Dù Nhố lại có được tin sốt dẻo đó? Phải chăng đây là sự khác biệt trong mạng lưới tình báo họ? Phải chăng thần chết đã bị tụt khỏi danh sách bang hội hàng đầu? Nếu siêu tân binh vô danh này gia nhập Bạch Hổ hoặc Thợ Săn, khoảng cách sẽ còn mở rộng hơn nữa. Trong tình huống như thế này, lệnh phong tỏa thông tin đã cắt đứt hoàn toàn con đường cho tương lai của hội thần chết. Ông già đó có thù oán gì với mình ở kiếp trước hả? Khi bà Hệt Dù Nhổ rời khỏi hội thần chết, chính ông ta đã hỗ trợ Dù Nhổ lập ra hội Bạch Hổ. Vụ việc đó khiến thần chết mất đi vị trí là bang hội số 1 Hàn Quốc. Hội thợ săn và Bạch Hổ đang ngày càng tiến xa hơn và xa hơn, trong khi hội thần chết chỉ quay cuồng trong vòng luẩn quẩn. Đáng lẽ giờ ông phải giúp chúng tôi một chút chứ, ông già. Đột nhiên, anh ta cảm thấy phẫn nộ vì Go Gờ Nhi. Nhưng anh ta có thể làm được gì cơ chứ? Với sự thất vọng tràn trề, tất cả những gì Lim Tệ Kỵ có thể làm là dậm chân xuống đất. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn tất. Với tâm trạng sảng khoái, Jinu bắt đầu lướt Inter, tìm kiếm chỉ dần về các hiện vật và giao dịch. Còn 2 ngày trước khi kiểm tra lại, cậu đã lên kế hoạch để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.
Hoa!
Nhìn vào các trang đấu giá, Jinu đã bị sốc. Món rẻ nhất cũng có giá lên tới hàng trăm triệu. Và các mặt hàng hữu ích có giá hàng tỷ đồng.
Có lý.
Đối với một thợ săn, trang bị tương đương với xương máu của họ. Thiết bị tốt hơn có nghĩa là an toàn hơn. Thợ săn kiếm được rất nhiều tiền, tất nhiên họ sẵn sàng bỏ tiền để tìm kiếm các công cụ giúp họ săn nhanh hơn và an toàn hơn. Đó là điều rất dễ hiểu. Dù vậy, Jinu không thể không ngạc nhiên. Nhìn vào giá của các vật phẩm, cậu bắt đầu lo lắng một chút. Số tiền tiết kiệm của mình vẫn chưa đủ. Cậu chưa tìm thấy món đồ chống lửa nào, nhưng những bộ giáp cao cấp có giá cao hơn nhiều so với mọi thứ cậu ta từng kiếm được.
Tệ thật.
Mình cứ nghĩ là đã kiếm đủ tiền rồi. Tuy nhiên, đó là dưới con mắt của một người bình thường. Để chinh phục thác quỷ, Jinu vẫn còn một chặng đường dài. Số tiền trong sổ ngân hàng của cậu hiện tại chỉ khoảng 1,7 tỷ won. Để mua thứ Jinu cần, có vẻ như cậu buộc phải bán viên đá cẩm thạch. Khi Jinu chuyển trạng thái thành người bán, biểu hiện của cậu đã thay đổi. Phải tốn hàng núi tiền để mua vật phẩm. Nhưng mà, mình cũng có thể kiếm được cả núi tiền khi bán các vật phẩm của mình.
Cậu
di chuyển con chuột của mình để nhấp vào danh sách các công cụ ma thuật đang được bán. Nhìn đi nhìn lại cũng không có vật phẩm nào mang lại hiệu ứng nhân đôi sát thương phép thuật. Những thứ khá khẩm nhất chỉ có thể tăng khoảng 20%-30%. Và những cổ vật đó đắt đến không ngờ. Giá của các công cụ ma thuật không phải là một trò đùa. Theo một nghĩa nào đó, chỉ cần một vật phẩm tăng 20% sức mạnh ma thuật cũng đáng đồng tiền bát gạo. Những người đủ tiền mua loại vật phẩm này đều là thợ săn cấp cao, không, cấp cao nhất. Và nếu sức mạnh của thợ săn đó được tăng thêm 20%, nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Trong thực tế, một số mặt hàng đã được đánh dấu là đã bán. Và nếu họ phấn khích chỉ vì mức tăng 20% thì mình có thể bán cái này với giá bao nhiêu nhỉ? Trong quá khứ, Jinu thậm chí chưa bao giờ dám mơ đến chuyện sở hữu một vật phẩm. Vì vậy, cậu không thể tưởng tượng được giá của viên đá cẩm thạch. Đó là lý do vì sao chúng ta cần các phiên đấu giá. Cậu hy vọng rằng việc đưa viên đá cẩm thạch lên sàn đấu giá sẽ mang lại một mức giá tốt.
Với một nụ cười hài lòng, Jinu đóng các trang web đấu giá. Sau khi nghiên cứu, cậu đã biết rằng có hai cách chính để bán một vật phẩm.
1.
Thông qua môi giới và các phương thức thông thường.
2.
Thông qua các chợ đen.
Tuy nhiên, cậu không tìm thấy chợ đen nào.
Có nhiều thứ không thể tìm thấy trên Inter.
Ừ thì, nếu bạn có thể tiếp cận nó chỉ trong vài cú cơ lật chuột, bạn không thể gọi nó là một chợ đen.
Và đá cẩm thạch của Avazins không phải là một vật phẩm mờ ám, vì vậy không có lý do gì để Jinu mang nó ra chợ đen.
Jinu quyết định rằng cách tốt nhất để bán đá cẩm thạch là liên lạc với một sàn giao dịch chuyên nghiệp và nhờ họ bán đấu giá.
Dù sẽ tốn tiền lệ phí và phải nộp thuế, nhưng đó là phương pháp nhanh nhất và trong sạch nhất.
Vấn đề là, mình sẽ phải giải thích cho họ về nguồn gốc của nó.
Họ sẽ nói gì nếu một thợ săn hạng E mang đến một vật phẩm điên rồ và chưa từng thấy trước đây?
Họ sẽ lặng lẽ chấp nhận nó.
Tại Hàn Quốc, sàn đấu giá thợ săn là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực giao dịch môi giới giữa các thợ săn.
Họ chắc chắn sẽ thu thập mọi chi tiết liên quan đến các mặt hàng họ bán.
Và đó là lý do tại sao mình cần giấy phép đó.
Giấy phép thợ săn hạng S.
Đây là lý do tại sao Jinu quyết định kiểm tra lại, và cậu đã thành công.
Nếu chủ tịch hiệp hội Gogeni nói đúng, cậu ta sẽ có được giấy phép hạng S trong 2 ngày nữa.
Ban đầu, Jinu đã lo lắng khi từ chối lời đề nghị của vị tiền bối đáng kính.
Rất may, có vẻ như chủ tịch hiệp hội không phải là một người hẹp hòi như vậy.
Ngay cả khi họ tạm biệt nhau, chủ tịch hiệp hội vẫn mỉm cười.
Suốt thời gian dài vật lộn ở hạng E, Jinu thường xuyên phải đọc biểu cảm của người khác.
Nhờ vậy, cậu có khả năng đọc tâm trạng người đối diện, chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của họ.
Nụ cười của Gở Nhi tại thời điểm đó chắc chắn không phải là giả tạo.
Ít nhất là trong đôi mắt của Jinu.
Vì vậy, cậu không lo lắng về việc đo lại sau 2 ngày nữa.
Nhưng giờ phải làm gì nhỉ?
Jinu dựa lưng vào ghế.
2 ngày.
Quá ngắn để làm một cái gì đó nghiêm túc.
Quá dài để lãng phí rong chơi.
Mình có nên thử không?
Jinu lơ đãng di chuyển con chuột của mình đến bảng công việc của thợ săn.
Cơ lạc.
Với một cú nhấp chuột, hàng loạt bài viết đã lấp đầy màn hình.
Cậu thấy nhiều bài viết nói rằng mọi người đang tìm kiếm thành viên cho các nhóm đột kích tư nhân trong khu vực.
Lý do rất rõ ràng.
Khi cậu và Y Hó Hó Dì Nhổ độc chiếm các cổng hạng C trong khu vực suốt vài ngày, tất cả các nhóm tư nhân đã phải ngừng hoạt động một thời gian.
Bây giờ Dì Nhổ đã dừng lại, và các nhóm kia có thể tiếp tục công việc của họ.
Sự vắng mặt của Dì Nhổ và Y Hó Hó Dì Nhổ đã tạo ra khoảng trống, và nhiều nhóm đột kích đã xuất hiện để lấp đầy khoảng trống đó.
Dì Nhổ cười thầm cay đắng và mở trang tiếp theo.
Mình không thể thăng cấp trong hầm ngục hạng C nữa.
Jinu đã mất cả ngày vật lộn để lên cấp lần cuối cùng khi vào hầm ngục hạng C.
Thật ra là gần 2 ngày.
Kể từ đó, cậu đã hàng chục cấp.
Sau khi Jinu nhìn thấy điểm kinh nghiệm của mình, cậu ta biết rằng những con ma thú cấp C hầu như không đem lại lợi ích gì cả.
Vì vậy, hầm ngục hạng C không còn ý nghĩa gì với mình nữa.
Khổ nỗi, không có bài đăng nào tuyển người cho hầm ngục cấp cao.
Sẽ là tự sát nếu một nhóm đột kích tư nhân thử vào hầm ngục cấp cao. Và các hội sẽ không tìm kiếm thành viên thất lạc trong những chuyện kiểu này.
Tuy nhiên, dù sao thì,
mình có nên thay đổi tìm kiếm một chút không?
Jinu quyết định thay đổi bộ lọc, chỉ để hiển thị các hầm ngục cấp cao.
Dù cậu không mong đợi gì, nhưng...
Một bài đăng hiện lên.
Cậu nói cậu là một thợ săn hạng E.
Vâng.
Cậu đã bao giờ làm một công việc như thế này chưa?
Chưa.
Thế?
Cậu thuộc lớp gì?
Lớp chiến binh.
Chà, tin tốt lành đó.
Người trưởng nhóm đội một chiếc mũ bảo hiểm.
Ông đưa mắt quan sát Jinu.
So với một người hạng E, cơ thể anh ta trông rất mạnh mẽ.
Thần sắc cũng tốt.
Jinu kiên nhẫn chờ đợi đội trưởng đội trả lời.
Ngay sau đó, người đàn ông đưa cho anh ta một thẻ nhận dạng và cười rất tươi.
Ha ha ha, có nhiều người như bạn ở đây, Jinu.
Đừng lo lắng và hãy vui vẻ làm việc cùng nhau nhé.
Mặc dù đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt người trưởng nhóm vẫn tràn đầy năng lượng.
Bộ ria mép của anh ta rất hợp với khuôn mặt đó.
Chúng ta chỉ cần đợi ở đây.
Khi nào những người bên trong bước ra, chúng ta sẽ tiến vào.
Đừng quên mang theo trang thiết bị của cậu nhé.
Trang thiết bị.
Cậu có thể chọn một trong những thứ đó.
À vâng.
Jinu gật đầu về phía những cây cuốc đang chất đống trên sàn.
Trong khi đó, một ông chú với chiếc khăn lau trên vai vội vã bước qua.
Này anh bà ẹ. Chúng tôi đang thiếu người đấy, tại sao cậu lại thó mất lính mới của chúng tôi?
Nào nào. Đội của anh có rất nhiều người rồi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn tôi bị lỡ thời gian và bị bỏ lại khi cổng đóng?
Anh có chịu trách nhiệm không?
Rồi rồi, lại thế nữa.
Ông chú ria mép quay sang ông chú cầm khăn và mỉm cười với Jinu.
Cậu Sung, cứ nghỉ ngơi đi.
tôi sẽ xử lý anh chàng này. Muốn nói gì thì nói đi, sao phải ra chỗ khác? Còn lâu. Theo tôi nào. Hai ông chú lên tiếng đùa giỡn và bỏ đi. Vậy là, một nhóm khác sẽ chịu trách nhiệm thu thập. Các hầm ngục cấp cao thường rất lớn, đến nỗi một nhóm đột kích không thể làm mọi thứ. Và do đó, họ đã tạo ra nhiều nhóm để xử lý những công việc khác nhau. Một nhóm để dọn ngục tối, một nhóm khai thác quặng đờ nhị ổng, và một nhóm để thu thập xác chết và ma thạch của ma thú. Nhóm đột kích tấn công sẽ quét sạch hầm ngục, chỉ để lại phòng trùm, sau đó rời đi. Khi các ma thú lâu la bị xử lý hết, đội khai thác và đội thu thập sẽ tiến vào. Jinu được đưa vào đội khai thác. Đây là tất cả những gì mình có thể chọn ư? Với khuôn mặt chua chát, Jinu nhặt một cái cuốc. Nó nhỏ xíu, nhưng cậu cảm thấy một sức mạnh ma thuật tuôn chảy bên trong. Nó chứa sức mạnh ma thuật. Các máy móc hiện đại sử dụng điện không hoạt động được trong đờ nhị ổng. Do đó, các công cụ như thế này đã được sử dụng để thay thế. Có một lý do tại sao thợ săn trong các đội khai thác được gọi đùa là thợ mỏ hầm ngục. Jinu quay đầu về phía cổng. Một lỗ hổng khổng lồ trôi nổi trong không khí. Kích thước của nó hoàn toàn khác với những cổng hạng C. Hóa ra đây là một cổng hạng A. Lý do thực sự khiến cậu ta đến đây, chính là mình muốn tận mắt nhìn thấy một đờ nhị ổng cấp cao. Mặc dù tất cả các ma thú, bao hồn trùm và tay sai của nó, sẽ chết, Jinu vẫn muốn kiểm tra cấu trúc bên trong một hầm ngục hạng A. Sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đến một nơi như thế. Kiến thức là sức mạnh. Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng có thể học được thông qua sách hoặc inter. Ngay cả những tân binh của bà hệ khổ cũng dựa vào kiến thức trên giấy và gặp phải một kết thúc bất ngờ. Nếu mình không ở đó, họ sẽ chết hết. Biết một cái gì đó và trải nghiệm nó là hai điều khác nhau. Vì thế, khi cơ hội xuất hiện, Jinu đã tình nguyện tham gia vào đội khai thác để có thể quan sát hầm ngục hạng A. Jinu hơi hối hận sau khi nhìn thấy những kẻ đáng ghét khó chịu, nhưng lại cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy cánh cổng khổng lồ. Mình đã quyết định đúng. Vẫn còn thời gian cho đến khi kiểm tra lại. Đây là một cơ hội tốt. Như thể cuộc trò chuyện của họ đã diễn ra tốt đẹp, ông chú Diêm Mép, không, trưởng nhóm bà ẹ rủn sục đã quay lại và mỉm cười. Và thôi, họ đã sẵn sàng rồi. Một tay cầm cuốc, Jinu mỉm cười và gật đầu. Chương 81, cô gái mạnh nhất Hàn Quốc. Cốc cốc. Thưa ngài, đây là tài liệu mà ngài yêu cầu. Mời vào. Bưu Dìn Trôn bước vào văn phòng chủ tịch hiệp hội. Go Gờ Nhì chào đón anh ta với vẻ mặt tươi sáng. Cầm lấy tài liệu từ tay Bưu Dìn Trôn, chủ tịch hiệp hội nhìn vào bức ảnh ở đầu trang. Đó là Jinu. Bức ảnh được chụp trong quá khứ, khi chàng trai trẻ lần đầu nhận được giấy phép. Dù sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại là rất lớn, nhưng ông vẫn dễ dàng nhận ra đây chính là Jinu. Hmm. Đọc danh sách các hoạt động của Jinu, đôi mắt của Go Gờ Nhì trở nên ảm đạm. Không những chỉ xếp hạng E, mà còn là người yếu nhất trong số họ. Anh ta làm thợ săn suốt 4 năm như thế ư? Những hành động của anh ta không khác gì tự sát. Cho dù các cuộc đột kích của hiệp hội dễ dàng hơn nhiều so với các bang hội, nhưng chúng vẫn thuộc cấp độ có thể bóp nghẹt một người xếp hạng E. Có lẽ vì thế nên Dị Nủ đã trở thành khách quen của bệnh viện trong suốt sự nghiệp làm thợ săn. Cậu ta đã chịu đựng tất cả những chấn thương. Họ nói rằng Dị Nủ không thể rời khỏi hiệp hội vì hóa đơn viện phí của mẹ cậu ta. Thật là một thanh niên hiếm hoi trong thế giới ngày nay. Đôi mắt Go Gờ Nhì ẹ bừng sáng. Thay cho người cha mất tích, cậu ấy đã tự tay chăm sóc em gái và người mẹ ốm yếu của mình. Chủ tịch hiệp hội đã quyết định xem xét hồ sơ của Jinu sau khi biết rằng thợ săn hạng E đã tái thức tỉnh. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó như thế này. Càng biết thêm về Jinu, Go Gờ Nhì càng cảm thấy cậu ta là một người đàn ông tốt. Thật xấu hổ khi mình phải giao cậu ta cho các bang hội. Sau khi đọc hồ sơ của Jinu, Go Gờ Nhì càng thêm thất vọng. Go Gờ Nhì lật trang, nhưng ông ta đã đọc đến cuối tập tin. Với vẻ mặt hài lòng, đàn anh đóng tập tin lại. Làm tốt lắm. Cảm ơn ngài. Bưu Dìn Trôn lấy tài liệu và chuẩn bị rời đi, nhưng rồi quay lại và nói khó khăn. Chủ tịch. Hmm. Go Gờ Nhì ngẩng đầu lên. Bưu Dìn Trôn nhăn nhó. Bình thường, kể cả bị rách mặt thì anh ta cũng không nhăn nhó như thế. Không ngờ quản lý Hủ có thể làm khuôn mặt như thế. Có điều gì anh ta muốn nói ư? Go Gờ Nhì trở nên tò mò. Chuyện gì thế? Quản lý Hủ tiếp tục nói, sau một hồi do dự. Có một thứ tôi cần báo cáo. Ban nãy, chúng tôi nhận được thông báo rằng thợ săn Sung Dị Nủ đã tham gia một cuộc đột kích. Vậy sao? Do ai tổ chức vậy? Đó một cuộc đột kích thuộc thẩm quyền của hội thợ săn. Thế ư? Sung Dị Nủ cuối cùng đã chọn hội thợ săn. Và chỉ sau một ngày, khuôn mặt Go Gờ Nhì trở nên tối tăm. Sau tất cả những lời nói đó,
cậu ta lại siêu lòng vì số tiền mà hội thợ săn đưa cho anh ta ư? Nếu là trường hợp đó, Gogni sẽ thực sự thất vọng. Sau một thời gian dài, ông đã vô cùng xúc động sau khi gặp một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, nhớ lại thái độ của Jinu hôm qua, kết hợp với tập hồ sơ ông vừa xem, Jinu có vẻ không giống một người dễ thay đổi ý định. Phải có một lý do khác. Như là, nếu anh ta muốn chiến đấu với những con thú ma thuật mạnh mẽ, hội thợ săn sẽ là nơi tốt nhất để làm điều đó. Gogni quyết định tự an ủi bản thân bằng lý do đó. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Hữu Dĩn Trồn đã đá bay lý do này. Tôi nghĩ có một chút vấn đề, thưa Chủ tịch Hiệp hội. Có thông tin gì nữa không? Theo hồ sơ của chúng tôi, thợ săn Dĩ Nủ đã không tham gia vào cuộc đột kích. Thay vào đó, anh ta đã đi vào đội khai thác. Gogni nhảy dựng lên. Gì? Một thợ săn hạng S tình nguyện làm thợ mỏ. Ông lão không thể tin được. Trên thực tế, Hữu Dĩn Trồn cũng đồng tình với ông. Người đứng đầu HSG đã băn khoăn đến mức yêu cầu cấp dưới kiểm tra vài lần, nhưng các báo cáo vẫn giữ nguyên. Đây là lý do tại sao mình ngần ngại báo cáo về chuyện này. Sung Dĩ Nủ đang nghĩ gì vậy? Mồ hôi nhễ nhại lại, Hữu Dĩn Trồn trả lời. Đó là những gì đã được báo cáo, thưa ngài. Gogni gục xuống ghế và cười. Đúng là một chàng trai thú vị. Đội chiếc mũ bảo hiểm và đồng phục thợ mỏ, Dĩ Nủ theo sau trưởng nhóm bà ẹ dùn xúc. Gần cổng. Nhiều thợ săn đội mũ bảo hiểm đã được tập trung. Khoảng 20 người. Mọi ánh mắt của họ chuyển sang đội trưởng bà ẹ. Ông lên tiếng giới thiệu Dĩ Nủ. Đây là cậu Sung. Cậu ấy sẽ tham gia cùng chúng ta hôm nay. Chào mọi người. Dĩ Nủ khép túi đầu sau đó đọc tâm trạng của các thợ săn. Họ đều khá lạnh lùng. Dĩ Nủ hiểu tại sao. Sau tất cả thì, anh ta chỉ là một thành viên tạm thời thậm chí có thể không xuất hiện vào ngày mai, trong khi họ là thợ săn chính thức ký hợp đồng với hội thợ săn. Với tư cách là thành viên của đội khai thác, chẳng có lý do gì để họ thân thiện với anh ta. Chúa ơi, mọi người thật là... Dù sao cậu ấy vẫn là một đồng đội và sẽ làm việc với tất cả các bạn. Trưởng nhóm bà ẹ cười ngượng nghịu và chỉ vào một thợ săn trông đáng sợ. Cậu Sung, cậu chỉ cần bám lấy cậu Mục ở đằng kia. Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, cậu có thể học hỏi từ Mục. Cậu ấy hơi trầm một chút, nhưng lại là người khai thác kỳ cựu nhất ở đây. Tôi hiểu rồi. Jinu bước tới và đứng lặng lẽ bên cạnh người đàn ông tên là Mook. Bắt gặp ánh mắt của Jinu, người thợ mỏ nhìn vào mắt anh và nói bằng giọng khó nghe. Mook Dìn Sủ. Tôi là Sung Jinu. Đó là lời chào của họ. Mook Dìn Sủ ngay lập tức quay lại với trưởng nhóm. Có vẻ mọi người cũng thân thiện. Jinu cũng đưa mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa, trưởng nhóm và một nhân viên của hội trông giống như một người đàn ông bình thường đang bàn bạc gì đó, trông giống như một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Chỉ tập trung một chút. Jinu đã có thể nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Đội tấn công có còn ở đó không? Họ nói với chúng tôi rằng họ đã hoàn thành một lúc rồi, tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Họ gần như đã hoàn thành. Tất cả là vì sự an toàn của anh và các thành viên trong nhóm, vì vậy vui lòng đợi thêm một chút nữa cho đến khi tất cả ma thú bị tiêu diệt. Tôi đã nghe thế 3 lần rồi. Đội trưởng à, anh biết nó nguy hiểm thế nào nếu họ chưa dọn dẹp xong mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con ma thú đang ẩn nấp nhảy vào đội của anh? Nghe người đàn ông đáng tuổi con mình mỉm cười và giải thích, trưởng nhóm bà ẹ không còn lời nào để tranh cãi. Anh lắc đầu và mỉm cười. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ô hát. Anh đã bình tĩnh rồi sao? Tôi đã nói là tôi hiểu rồi. Đi làm công việc của cậu đi. Vâng thưa ngài. Khi chúng xuất hiện, tôi sẽ chạy đến đây với tất cả khả năng của mình và cho anh biết. À. Đừng quên là chúng ta sẽ cùng đi nhậu sau giờ làm nhé. Tôi biết, vì vậy hãy đi làm công việc chết tiệt của cậu đi, nhóc con. Rất may, có vẻ như cuộc trò chuyện kết thúc trong một không khí thân thiện. Người nhân viên đã xử lý tình huống một cách khéo léo. Thông thường, người ta nghĩ rằng nhân viên của các bang hội lớn sẽ là những kẻ nóng tính kiêu ngạo. Tuy nhiên, các nhân viên văn phòng của hội là những người đàn ông bình thường, trong khi các thợ săn làm công việc chân tay mới là những kẻ thức tỉnh. Có rất nhiều công việc mà các những người đã thức tỉnh phải làm, nhưng không có nhiều người thức tỉnh. Bạn không thể chỉ lấy một người ra và thay thế bằng một kẻ khác, giống như lắp ráp máy móc. Và đó là lý do tại sao các nhân viên luôn cẩn trọng trong lời nói và thái độ khi làm việc với các thợ săn. Dù công chúng thường nhìn nhân viên của các bang hội lớn với sự ghen tị, nhưng thực ra họ thường phải làm những công việc mệt mỏi và nhàm chán. Khi Dĩ Nủ giảm bớt sự tập trung vào cuộc trò chuyện ở xa, Dĩ Nủ nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau. Anh biết không? Cái tên tạm thời hôm nay là một gã xếp hạng E. Lại nữa à? Giống như trong quá khứ, Dĩ Nủ đôi khi ghét thính giác nhạy bén của mình. Không thể bị thai và đi loanh quanh được.
Trong khi anh ta cười khúc khích, những người đồng đội của anh ta xì xùa hứa hẹn nhau.
Gì?
Xếp hạng E. Họ đã chọn một kẻ hạng E.
Vâng.
Jinu cảm thấy những ánh mắt rực lửa hướng vào gáy mình. Thế quái nào đội trưởng lại chọn một thằng hạng E?
Hạng E thì làm được cái quái gì?
Ai mà biết được?
Trời đất!
Liệu chúng ta có thể hoàn thành công việc hôm nay không?
Tiếng nói lo lắng đến từ khắp nơi.
Dù họ đang quan tâm đến cảm xúc của Jinu và cố nói thầm, nhưng những nỗ lực của họ chẳng có ý nghĩa gì với Jinu.
Anh đã tăng quá nhiều điểm vào chỉ số giác quan.
Jinu cười nhạt.
Hình như có một lý do khác khiến họ rất lạnh lùng.
Đúng như dự đoán, những người xếp hạng E bị coi thường ở khắp mọi nơi.
Vì đã quá quen với nó, anh không cảm thấy khó chịu.
Bên cạnh đó, mình sẽ sớm bỏ lại danh hiệu đó phía sau thôi.
Trong khi đó, quanh cổng trở nên ồn ào.
Chắc là đội tấn công đã ra ngoài.
Có vẻ như cuối cùng họ đã hoàn thành.
Mệt mỏi vì phải chờ đợi, đội khai thác mỏ vui lên một chút.
Theo dõi cảnh tượng đó, trưởng nhóm bà ẹ ra hiệu cho đội của mình.
Được rồi, di chuyển thôi.
Mỗi nhóm khai thác đều thu thập thiết bị của họ và bắt đầu tiến vào, dì nủ cũng vậy.
Cảm ơn sự chăm chỉ của bạn.
Cảm ơn bạn.
Mọi người ơi, hôm nay làm tốt lắm.
Trước cổng, các nhân viên của hội thợ săn đang vui vẻ chào đón nhóm đột kích đang rời đi.
Dì nủ nhận ra đội đột kích vừa được đề cập chính là nhóm này.
Những người này là thành viên của nhóm đột kích mạnh nhất Hàn Quốc.
Nhìn vào những thợ săn thứ hạng cao, không, thợ săn cấp cao nhất, đôi mắt sắc bén của dì nủ đã nhận ra một người quen.
Choi Giòn Chi.
Chủ hội thợ săn và là một thợ săn lớp pháp sư hạng S.
Jinu cảm thấy sẽ phiền hà nếu Choi Giòn Chi nhận ra anh, nên anh ấn chiếc mũ bảo hiểm xuống.
May mắn thay, có rất nhiều thợ săn xung quanh anh ta mặc đồ giống nhau, và Jinu đã có thể hòa mình vào họ.
Anh lặng lẽ tìm hiểu về những thành viên đột kích hàng đầu của đất nước trong khi ẩn mình giữa những thợ mỏ.
Đây là những thành viên chính của hội thợ săn ư?
Jinu không giấu nổi sự bàng hoàng.
Bất chấp sự mong đợi của anh ta, thật khó để tìm được một thợ săn có năng lượng mạnh mẽ.
Trong khi Choi Giòn Chỉ phát ra một sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc, xứng đáng với danh hiệu chiến binh mạnh nhất, phần còn lại khá thất vọng họ có yếu không?
Tất nhiên là không.
Jinu lắc đầu.
Các thành viên của nhóm đột kích chính của bang hội số 1 Hàn Quốc được lựa chọn sau một thời gian xem xét kỹ lưỡng.
Chính hội trưởng đã tham gia vào cuộc đột kích.
Có lẽ khi so sánh với anh ấy, những người còn lại yếu đuối một cách đáng thương không, họ không đáng để bị gọi là yếu đuối.
Điều đó có nghĩa là
mình đã trở nên mạnh mẽ.
Khoe miệng dì nủ nhếch lên.
Những nỗ lực của ạ dì nủ trong vài tháng qua đã không phản bội anh ấy.
Nó đưa anh ta đến một đẳng cấp mà, ngay cả những thợ săn vừa mới dọn sạch một đờ nhì ông hạng A cũng chỉ là kẻ yếu đuối.
Tương quan sức mạnh giữa họ và anh ta khiến dì nủ hiểu rằng, anh ta đã trở nên mạnh mẽ.
Thình thịch.
Thình thịch thình thịch, sự thật đó làm tim anh đập nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì cả.
Không ai bảo anh làm như vậy.
Nhưng ánh mắt dì nủ tự nhiên trôi về phía cổng.
Một cảm giác mạnh mẽ đã xâm chiếm anh.
Chúa ơi, một người phụ nữ tóc ngắn đang thong thả bước ra khỏi cổng.
Điều khiến anh chú ý đầu tiên là đôi mắt to và sáng long lanh, tô điểm cho khuôn mặt tự nhiên thuần khiết.
Làn da trắng mịn và khuôn mặt hoàn hảo của cô cũng bắt mắt không kém.
Cô là một người đẹp đến mức sẽ nhận được những lời khen trơ trẽn từ 99% đàn ông trên đời.
Tuy nhiên, thứ thu hút ánh mắt dì nủ không phải là vẻ đẹp của cô, mà là thứ anh cảm nhận được bên trong cô.
Sức mạnh trú ngụ trong cơ thể cô.
Một lượng lớn sức mạnh ma thuật không ngừng phát ra từ nữ thợ săn vô cảm này.
Ít nhất cũng phải ngang với cấp độ của Choi Giòn Chi, có lẽ còn cao hơn.
Cô toát ra một luồng áp lực đáng kinh ngạc.
Khi anh bình tĩnh lại và trục xuất những ham muốn trần tục khỏi tâm trí, Dĩ Nụ nhận ra đây là ai.
Người phụ nữ đó là nữ thợ săn hạng S duy nhất của Hàn Quốc, Cha Hạ En.
Cùng với Choi Giòn Chi, cô là một trụ cột của hội thợ săn, người có thứ hạng cao nhất.
Không thể là bất cứ ai khác.
Có bao nhiêu phụ nữ khác ở Hàn Quốc nắm giữ sức mạnh này?
So với danh tiếng của cô, gương mặt Cha Hạ En không được công chúng biết đến nhiều.
Nữ thợ săn này đã tránh xa giới truyền thông.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên dì nủ nhìn thấy khuôn mặt của cô.
Trái ngược với những tin đồn, cô ấy trông hoàn toàn bình thường, thậm chí còn xinh đẹp.
Tại sao cô ấy ghét máy ảnh đến vậy?
Những cô gái ở độ tuổi 20 thường thích thú trước ống kính.
Vâng, thậm chí là trước một chiếc điện thoại di động.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Cha Hạ En quay đầu về hướng dì nủ.
Chắc mình không cần dùng ẩn thân đâu nhỉ?
Dì nủ che giấu sự hiện diện của mình, và cô gái trẻ trở nên bối rối.
Đó là cái gì?
Mình cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ.
Có phải cô ấy đang tưởng tượng?
Ban đầu, cô nghĩ chủ tịch hiệp hội Go Gơ Nhi đã đến khu vực này.
Nhưng sự hiện diện đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng ở đó.
Chủ tịch hiệp hội là một người đàn ông bận rộn. Không thể có chuyện ông ấy đến đây đột xuất. Thật không may, cô phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì mất tập trung. Cha Hạ Ệ In đã tăng cường các giác quan của mình để tìm kiếm sự hiện diện mạnh mẽ kia. Do đó, mùi hôi thối mà cô thường ngửi thấy trở nên mạnh hơn bình thường. Huệ như mọi khi, cha Hạ Ển lấy ra một chiếc khăn tay và bịt mũi. Sau đó, cô gái trẻ vội vàng chạy qua các thợ săn khác. Các giác quan của cô ấy khá tốt. Nhìn cha Hạ Ển biến mất ở đằng xa, Dì Nủ thở phào nhẹ nhõm. Và như vậy, toàn bộ đội tấn công đã rời khỏi cổng. Chờ đợi khoảnh khắc này, trưởng nhóm bà Ệ quay sang các thành viên của đội khai thác. Anh vỗ tay rất to rồi nói với giọng mạch lạc. Giờ thì, đến lượt chúng ta. Hãy làm việc chăm chỉ nhé. Sau khi nhóm thu thập vào cổng, đội khai thác theo sau. Dì Nù dừng lại trước cổng. Khi anh đứng yên và trải nghiệm ngoại hình của cánh cổng hạng A đầu tiên trong đời, bà Ệ rủn sục đã tiếp cận anh. Cậu Sung, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta cũng đi vào thôi. Vâng. Trả lời ngắn gọn, Dì Nù cũng bước qua cánh cổng. Thông điệp quen thuộc đó xuất hiện, như mọi khi, bạn đã bước vào một hầm ngục. Gió. Có gió thổi trong hầm ngục ư? Sung Dì Nù ngẩng đầu lên. Ngay khi bước vào hầm ngục, anh cảm thấy một làn gió bất thường thổi ra từ trong hang. Cơn gió truyền cảm giác ớn lạnh sang Dì Nù, đồng thời, anh nhận ra bản chất của cơn gió này là gì. Đó không phải là một cơn gió đơn giản. Đó chính là những làn sóng ma lực. Luồng ma lực mạnh mẽ phát ra từ con chùm của hầm ngục hạng A đang tuôn ra như gió, chạm vào những giác quan sắc bén của Dì Nù. Bởi các hầm ngục hạng S hiếm khi xuất hiện, nên chủ nhân của cơn sóng ma lực này có lẽ là ma thú có cấp độ cao nhất mà Dì Nù có thể gặp trong thực tế. Chung của một hầm ngục cấp A. Mình muốn tận mắt nhìn thấy nó. Và nếu có cơ hội thì... Dù những làn sóng ma lực khiến Dì Nù nổi da gà, anh vẫn không thể che giấu nổi nụ cười trên mặt. Đó là bản năng của một thợ săn. Nếu bạn đứng trước một con thú mạnh mẽ, bạn sẽ muốn chĩa súng vào nó. Nếu một thợ săn đứng trước một con ma thú mạnh mẽ, anh ta sẽ muốn chiến đấu với nó. Bất ngờ. Thơ u cờ. Người đàn ông phía sau đẩy vào vai Sung Dì Nù. Này, đi nhanh lên nào. Lee Sung Gu cau mày và nói với giọng cáo bản. Cấu trúc của một hầm ngục hạng A rất rộng. Trước mặt đoàn người có rất nhiều phòng, nhiều hướng. Đi lối nào cũng được. Thế nhưng, Lee Sung Gu cố tình đẩy công nhân tạm thời này vì muốn làm anh ta bẽ mặt. Ít nhất là hắn ta mong đợi như vậy. Tuy nhiên, tên ngãi này là thứ gì vậy? Sao hắn không khác gì một cây cột đá? Sau cuộc đối đầu, rốt cuộc Lee Sung Gu mới là kẻ bị bật ngược lại. Điều đó khiến hắn cảm thấy tức giận hơn. Cái đê gì vậy? Hạng E kiểu gì mà khó chơi thế? Đối thủ của Lee Seong Gu là một kẻ hạng E trong khi hắn là thợ săn hạng C dù sức mạnh của hắn thuộc hàng bét của hạng C, thì hắn cũng không thể thua một tay hạng E được. Tuy nhiên, tay hạng E đó đang phớt lờ Lee Seong Gu. Hắn bực bội nheo mắt lại. Cái gì, thằng ngãi này còn không thèm nhìn mình. Lee Sung Gu nổi giận, hắn trợn mắt và gân cổ nói lớn. Này, mày vừa va vào tao đấy. Không biết cách xin lỗi cho tử tế à? Trong bóng tối, Sung Dì Nù quay lại. Ngạc nhiên và nao núng, Lee lùi lại một bước. Cái quái gì? Đôi mắt của Sung Dì Nù rực sáng. Lee Seong Gu cảm thấy run rẩy, hơi thở của hắn như bị bóp nghẹt bởi áp lực kinh hồn từ tay hạng E. Xin lỗi nhé. Ồ, ca không. Lee Seong Gu run rẩy, cố gắng đáp lại. Chỉ là chuyện vặt thôi mà anh ạ. Trong cơn bối rối, Lee Seong Gu vô tình thêm kính ngữ vào câu. Hắn đỏ mặt, túi đầu bỏ đi. Thấy vậy, Dì Nù cũng không quan tâm, để mặc hắn lướt qua. Hú hú. Sau khi đi được một quãng, cuối cùng Lee Seong Gu đã có thể thở được. Cái đôi mắt đó là thứ gì vậy, và vì sao hắn lại cười? Đó chỉ là một đối mặt ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt của Dì Nù đã làm cơ thể hắn cứng đờ và Lee Seong Gu thậm chí không thể nói năng trôi chảy. Thực ra thì, hắn không cắp đít bỏ chạy đã là đáng tự hào lắm rồi. Tên đó thực sự là hạng E sao? Dù mình đầy hết sức, hắn cũng không bị ngã. Và cả đôi mắt kinh khủng đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi, để thể hiểu được. Lee Seong Gu lắc đầu như ma làm. Hắn cố rũ bỏ những suy nghĩ quái dị rồi vội vàng di chuyển. Ồ không. Sung Dì Nù gãi đầu khi thấy Lee Seong Gu chạy đằng trước. Mình chỉ đến đây vì con chùm. Anh không có ý định làm người đàn ông kia sợ hãi. Có lẽ anh ta vẫn chưa được đào tạo kỹ lưỡng. Dì Nù tự trách bản thân vì thái độ ban nãy và chạy theo đội khai thác. Sau khi tiếp cận họ, anh giảm tốc độ xuống để phù hợp với các thành viên khác. Nếu mình đi với tốc độ thật, có lẽ không ai có thể bắt kịp. Thật vậy, anh phải phán đoán và điều chỉnh bản thân để phù hợp với tốc độ của mọi người. Bên cạnh đó, càng đi sâu vào hầm ngục,
làn sóng ma thuật từ phòng trùm càng tỏa ra mạnh mẽ. Giác quan của mình đã nhạy bén hơn rất nhiều. Thật ngạc nhiên khi dì Nủ có thể đứng đây, ngay gần cổng vào, và cảm nhận được năng lượng của con ma thú trong phòng trùm. Điều này khiến tim anh đập nhanh hơn. Tình hình này, liệu mình có thể tập trung vào công việc không? Như thể đáp lại suy nghĩ của anh, những tiếng hét lớn vang lên từ phía trước. Một, hai. Ôi! Ôi, chúa ơi! Nhóm thu nhập đầu tiên đã hoàn thành công việc. Họ đang kéo xác chết của một con ngựa khổng lồ bằng dây thừng. Một, hai. Xin chào. Vì lực lượng của nhóm thu thập gồm nhiều chiến binh mạnh mẽ, nên họ không cần sự trợ giúp của bất kỳ máy móc nào cả. Đôi mắt của Sung Dị Nú lặng lẽ quan sát các công việc trong một hầm ngục cấp cao. Đội tấn công dẫn đầu và giết chết tất cả ma thủ, chứ những con trong phòng trùm. Sau đó, nhóm thu thập sẽ thu dọn xác chết của lũ ma thú. Cuối cùng, nhóm khai thác sẽ tiến hành thu nhặt quặng ma thuật từ thành hang. Để tối đa hóa lợi nhuận, các bang hội không thể bỏ lỡ một bước nào. Không chỉ ma thạch và quặng ma thuật, mà cả xác chết của các ma thú cao cấp cũng bán được giá. Xương, da, thịt, vân vân. Chẳng có gì để vứt đi, phải không nhỉ? Đó là sự khác biệt giữa hầm ngục cấp thấp và cấp cao. Sau khi những thứ có giá trị được dọn sạch khỏi ngục tối, họ sẽ tiêu diệt con trùm và đóng cổng. Sau khi hoàn thành đủ 4 công đoạn này, hội mới xác nhận đã dọn dẹp xong một hầm ngục cấp cao. Ít nhất là từ quan điểm của một bang hội. Tuy nhiên, nếu công việc đơn giản thế này, mình chỉ cần gọi đội quân bóng tối là đủ. Đi qua những thợ săn ướt đẫm mồ hôi hận tờ, Dì Nù đột nhiên nghĩ vậy. Trên thực tế, sức mạnh của những người lính bóng tối hiện đã vượt xa các thợ săn hạng C của đội thu thập và khai thác. Nếu anh chia đội quân bóng tối thành các đơn vị thu thập, khai thác thì có lẽ mình thực sự có thể tự dọn sạch một hầm ngục cấp cao. Sung Dì Nù mỉm cười hài lòng. Mục đích chuyến đi này là để điều tra thông tin. Anh mừng rỡ vì đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng. Cậu Sung, có chuyện gì vậy? Đội trưởng đến chỗ anh và bắt chuyện. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy một thợ săn hạng E lặng lẽ mỉm cười trong một hầm ngục cấp cao. À, tôi chỉ đang ngạc nhiên trước kích thước kìa những con ma thú thôi. Hài lòng với lời giải thích của anh, người đội trưởng động viên anh ta. Thế hả? Tôi cũng bạ hẹt gió. Lúc mới bước vào mấy hầm ngục kiểu này, tôi đã ngạc nhiên há hốc mồm đến nỗi suýt nữa thì rớt cả hàm. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, Dì Nù quyết định hỏi vài điều. Khi những con ma thú bình thường bị hạ gục, con trùm vẫn sống trong phòng của nó sao? Tất nhiên, nếu con trùm chết thì cổng sẽ đóng. Nghĩa là không thể diệt trùm nếu các nhóm thu thập và khai thác chưa hoàn thành công việc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con trùm tự nhiên chạy ra khỏi phòng của nó? À, tôi chưa từng thấy vụ đó bao giờ, nếu có thì chúng ta chết chắc. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhóm đột kích, sau khi rời khỏi hầm ngục, sẽ nghỉ ngơi và chờ đến giờ diệt trùm. Trong hầm ngục chỉ còn lại đội thu thập và khai thác, họ không đủ sức để đối mặt với trùm của một hầm ngục hạng A. Tuy nhiên, có một kiến thức phổ biến là trùm sẽ ở trong phòng của nó, trừ khi hầm ngục bùng nổ. Do đó, người đội trưởng tỏ ra khá bình thản. Ở gần một thứ đáng sợ như thế, anh không sợ hay sao? Không. Bà ẹ nói với giọng tự tin. Tôi đã làm việc tại hội thợ săn suốt 3 năm và chưa bao giờ gặp tai nạn như vậy. Đừng lo lắng quá nhiều, cậu Sung. Đội trưởng vỗ vai Dì Nù và cười toe toét. Dì Nù cảm thấy ghen tị với người đàn ông vô tư này. Người đời vẫn nói vô tư hưởng thái bình. Đúng thế thật. Ngay lúc này, Dì Nù vẫn đang bị rung động bởi những luồng sóng ma nạ của con trùm. Dường như anh là người duy nhất ở đây có thể cảm nhận được năng lượng của nó. Tới rồi. Bà ẹ rất vui mừng khi tìm thấy vỉa quặng ma thuật trên thành hang động. Đội khai thác kỳ cựu của hội thợ săn lần lượt đến gần vỉa quặng ma thuật. Thịch. Họ bắt đầu đặt hành lý xuống và nhặt lấy cái cuốc. Dì Nù cũng đến gần vỉa quặng ma thuật. Cầm thứ này và đập à? Dì Nù bối rối. Anh sợ rằng nếu mình sử dụng sức mạnh thật sự, cả cái cuốc lẫn quặng ma thuật sẽ bị phá hủy. Làm sao đây? Sung Dì Nù do dự. Đột nhiên anh nhìn thấy Mộc Jin Su, một thành viên kỳ cựu được bà ẹ khen ngợi. Vụt. Cơ giắc. Bụt. Vụt. Cơ giắc. Bụt. Người thợ mỏ đang nhịp nhàng vung cây cuốc. Mỗi lần anh ta đập vào thành hang, những mảnh quặng ma thuật lại rơi lộp bộp xuống sàn. Cha. Đó là kỹ năng hoàn hảo của một thợ mỏ kỳ cựu. Người đàn ông này đang làm việc với tốc độ gấp đôi so với những đồng nghiệp của mình. Đôi mắt của Dì Nù đang tỏa sáng. Khi anh tập trung các giác quan, thế giới như trôi chậm lại. Anh cẩn thận nghiên cứu tư thế, hơi thở và chuyển động cơ bắp của người thợ mỏ. Chuyển động hiệu quả của người thợ mỏ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu Dì Nù. Mình hiểu rồi. Dì Nù cầm lấy cây cuốc. Trong thoáng chốc, anh đã bắt chước thành công tư thế của Mộc Jin Su. Như thể hình ảnh của người thợ mỏ kỳ cựu được phản chiếu trong gương.
vụt, cơ giặc, bụt, vụt, cơ giặc, bụt.
Tuy nhiên, dù chuyển động giống nhau, sức lực của Di Nù hoàn toàn trội hơn Mục Jin Su. Mỗi khi anh vung quốc vào thành hang, những tảng quặng ma thuật rơi xuống thành đống.
Vụt, cơ giặc, bụt, vụt, cơ giặc, bụt.
Nhận ra âm thanh kỳ lạ, các thành viên trong đội khai thác đều quay đầu lại.
Ư này,
gì thế?
Nhìn kia,
hoạn hoạ,
cái quái gì?
Tất cả đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào Sung Jin Wu. Ngay cả Mục Jin Su cũng trố mắt nhìn thợ săn hạng E.
Không ai nói nên lời.
Một thợ săn hạng E, chưa từng làm thợ mỏ, đang lột sạch quặng ma thuật khỏi hang bằng những động tác lành nghề.
Này mấy cậu kia,
chúng ta đang làm việc mà.
Đứng trơ ra nhìn cái gì thế?
Đội trưởng bà E, người đang miệt mài ghi chép, rất ngạc nhiên trước biểu hiện của đội khai thác.
Sếp ơi, nhìn kìa.
Gì?
Bà E thò đầu ra.
Đôi mắt anh mở to.
Hoa u ô ô.
Đội trưởng bà E cũng phản ứng giống hệt các thành viên khác.
Đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
Di Nù đang làm việc nhanh gấp 3 lần so với những người khác.
Sếp, anh nói cậu ta mới làm việc ngày đầu tiên sao?
Đúng vậy.
Li Sệ Gu, người tò mò về danh tính của Sung Di Nù, đột nhiên lên tiếng.
Tháng đó có thật là thợ săn hạng E không?
Tất nhiên tôi đã kiểm tra giấy phép của cậu ta.
Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận một người lạ vào đội mà không kiểm tra giấy phép của người đó.
Thế thì, anh giải thích chuyện này như thế nào?
Bà ẹ, người đang lặng lẽ nhìn Sung Di Nù, nuốt nước bọt với nụ cười rạng rỡ.
Tôi nghĩ cậu Sung là một người được thần thợ mỏ ban phước.
Thực tế, đội trưởng đã bị ấn tượng bởi cơ bắp của Di Nù, ngay từ khi bắt đầu buổi phỏng vấn.
Mình quả là có mắt nhìn người.
Đội trưởng từ từ mỉm cười đến nỗi miệng ngoác tận mang hai.
3.
Bíp.
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 Chuông báo thức reo vang trên đồng hồ của đội trưởng.
Bà ẹ đưa tay lên kiểm tra đồng hồ.
Ồ không, hết giờ rồi.
Đã đến giờ ăn trưa.
Chúng ta đi ăn nào.
Dễ ạ.
Mọi người bỏ trang bị xuống và lau tay.
Trong khi đó, Di Nù không hề có dấu hiệu di chuyển.
Bà ẹ chậm rãi tiếp cận cậu và hỏi.
Cậu Sung, cậu không đi à?
Tôi không thấy đói.
Ấy.
Không ăn thì sẽ bị ốm đó.
Không sao đâu.
Tôi ăn sáng muộn mà.
Thật sao?
Thế thì thôi vậy.
Đội trưởng muốn ăn trưa với Dì Nù và tranh thủ mời mọc cậu ta tham gia lâu dài, nhưng anh không thể ép cậu.
Bà ẹ quay ra cổng với vẻ thất vọng.
Nhìn mọi người bỏ đi, Sung Dì Nù mỉm cười.
Mãi mới có cơ hội.
Anh chỉ còn lại một mình.
Cả đội khai thác lẫn đội thu thập đều đã rời khỏi hầm ngục.
Dì Nù có một giờ tự do.
Đó là một cơ hội quý giá để đi thăm con trùm ẩn trong ngục tối.
Di Nù đặt cái cuốc xuống.
Rồi anh hướng mắt về phòng trùm.
Sóng ma lực của nó vẫn liên tục tỏa ra.
Mình chỉ nhìn nó một cái thôi.
Anh sẽ không làm gì cả.
Anh chỉ muốn nhìn thấy con trùm thôi.
Thịch.
Thịch.
Nghĩ đến việc sắp nhìn thấy con trùm, tim Di Nù đập rộn ràng.
Di Nù dậm chân, cố bình tĩnh lại.
Anh lần theo sóng ma lực của con trùm và đi về phía trong hang.
Anh ấy đi bộ được bao lâu rồi?
Sau một thời gian dài, Di Nù đã tìm thấy một căn phòng lớn.
Đó là phòng của con trùm.
Hành lang của hầm ngục hạng A rất rộng, nhưng phòng trùm còn rộng hơn thế.
Có phải tất cả các hầm ngục cấp cao đều rất lớn?
Ngay lúc nhìn thấy con trùm,
Di Nù hiểu rằng vì sao hầm ngục này lại lớn đến thế.
Một người khổng lồ một mắt ngồi ở góc phòng.
Đôi mắt của Di Nù sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi.
Nếu thứ đó có thể ra ngoài, sẽ là một cuộc tàn sát khủng khiếp.
Di Nù đã nghe nói về chúng trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trực tiếp.
Người khổng lồ to đến mức không thể di chuyển.
Trừ khi hầm ngục bùng nổ, còn thì nó vẫn sẽ ngồi đây.
Di Nù cảm thấy vô cùng phấn khích.
Nó mạnh đấy.
Di Nù dựng tóc gáy.
Nhưng nó chưa mạnh đến mức Di Nù không thể hạ được.
Nếu bây giờ,
Di Nù nghĩ anh có thể làm được.
Nghĩ đến đó, nước bọt chảy qua cổ họng.
Ực.
Nó sẽ đem lại bao nhiêu kinh nghiệm.
Sau những ngày vất vả trong lâu đài quỷ, anh đã tăng khoảng 15 cấp độ trong một tuần.
Nhưng nếu anh có thể hạ gục con trùm, rất có thể anh sẽ tăng 2 đến 3 cấp.
Khoan đã, mình không thể làm điều này.
Dù đang cố trấn tĩnh, Di Nù vẫn triệu tập tản tổ của bà Dù Cả và Kni Tật Kỳ Nở trong vô thức.
Khuôn mặt anh cũng hiện lên vẻ phấn khích, khác hẳn với suy nghĩ của anh.
Mình có nên xông vào không?
Ngay sau đó,
giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau lưng Sung Di Nù.
Cậu đang làm gì ở đó vậy?
Chương 83, anh ấy có mùi thơm.
Di Nù cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Cô ấy ở đó từ lúc nào?
Vì quá tập trung vào con bốt, anh đã không nhận ra có người khác đang đến.
Mình đã bị phát hiện.
Di Nù tặc lưỡi thất vọng.
Chậc. Bây giờ có người xuất hiện ở đây, ham muốn tiêu diệt con bột của dì Nù đã biến mất. Hội thợ săn đã mua quyền đột kích cánh cổng này, và nó là tài sản của họ. Hơn nữa, nếu anh hạ gục con bột thì cánh cổng sẽ đóng lại, đồng nghĩa với việc đội thu gom và khai thác không thể tiếp tục, dẫn đến tổn thất lớn cho hội.
Chậc, mình bị sự ích kỷ làm mở mắt rồi.
Bị sự tham lam lên cấp làm cho mù quáng, dì Nù đã đặt bàn tay lên tài sản của người khác. Thật may anh đã ngừng lại. Dì Nù thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, chủ nhân giọng nói tiến lại gần hơn. Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu không? Dì Nù cười ngượng nghịu quay lại.
Tôi bị lạc.
Anh bị lạc à? Giọng nói có chút bối rối, dì Nù nhận ra ai là chủ nhân giọng nói đó.
Cô ấy là...
Khuôn mặt đó, anh đã nhìn thấy trước khi vào hầm ngục. Nữ thợ săn hạng S cha hạ ẻn. Cô từ từ bước về phía dì Nù và nhìn vào tay anh. Mình vừa thấy anh ta cầm vũ khí. Có phải cô đã nhìn nhầm? Thứ anh ta cầm đã biến mất như chưa bao giờ ở đó. Cha Hạ En nhìn dì Nù từ trên xuống dưới. Mũ cứng và quần áo làm việc. Người đó thuộc đội khai thác của hội chúng ta sao? Dường như lý do của dì Nù không được thuyết phục cho lắm. Tuy nhiên, dù mục đích là gì, phòng bột luôn là một nơi nguy hiểm. Cha Hạ En quyết định đưa người đàn ông này ra hơn là tìm ra sự thật. Đây là phòng trùm. Theo thói quen, cha Hạ En lấy khăn tay che mũi khi đứng trước mặt dì Nù. Xin hãy tránh ra xa khỏi đây. Nếu anh vô tình đánh động nó, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
À vâng.
Tôi xin lỗi. Rất may, có vẻ như diễn xuất của dì Nù khá đạt. Cô ấy không hỏi gì thêm. Anh đi qua cha Hạ ẻn với khuôn mặt hài lòng. Khi anh bước qua. Cha Hạ ẻn quay đầu về phía dì Nù. Một điều gì đó thật khó tin. Với đôi mắt mở to, nữ thợ săn hạng S đã ngăn dì Nù lại trước khi cô nhận ra điều đó.
Này, chờ đã.
Vâng.
Xin đợi một phút.
Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Giống như một tên trộm bị bắt gặp, dì Nù cảm thấy khó chịu khi Hạ ẻn tiếp cận anh. Cô ấy tiến sát tới dì Nù.
Ơ đây là gì vậy?
Dì Nù hỏi với khuôn mặt khó hiểu. Tuy nhiên, cha Hạ ẻn không trả lời. Thay vào đó, cô mạnh dạn đánh hơi dì Nù. Cô cất khăn tay của mình đi.
Chuyện quái gì vậy?
Dì Nù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô ấy lại ngửi mình? Anh cảm thấy bối rối. Nhưng Hạ ẻn thậm chí còn cảm thấy hơn thế. Không có mùi hôi sao? Đây là lần đầu tiên cô gặp một thợ săn không có mùi hôi. Cha Hạ ẻn nhìn dì Nù với đôi mắt mở to. Một dấu hỏi lớn đặt ra về dì Nù.
Tôi có làm gì sai không?
Anh có phải là thợ săn không? Có cần phải trả lời chi tiết điều này? Dì Nù gỡ giấy phép thợ săn đang đeo và đưa cho cô. Hạ ẻn nhìn qua lại ảnh trên giấy phép và dì Nù như để so sánh. Thợ săn hạng E sung dì Nù. Có phải thứ hạng của anh ta quá thấp? Không có mùi hôi phát ra từ dì Nù. Nói đúng hơn thì anh có một mùi thơm khá dễ chịu. Dì Nù cẩn thận nhận lại giấy phép từ cha Hạ ẻn.
Vậy tôi có thể đi chưa?
Tất nhiên. Hạ ẻn nhận ra cô không còn lý do gì để giữ anh ta lại.
Đừng bận tâm.
Hãy cẩn thận đường ra, hầm ngục rất lớn.
À vâng.
Dì Nù chào tạm biệt rồi đi về hướng khu vực làm việc. Sau giờ nghỉ giải lao. Đội trưởng bà ẹ như muốn nhảy lên sau khi thấy dì Nù từ trong đi ra.
Hoa hoa cậu Sung, sao cậu đi ra từ hướng đó?
À thực ra, dì Nù nhanh chóng quay đầu lại hướng phòng con bột. Mình không thể nói là mình vừa đi ngắm một con chùm của hầm ngục hạng A đâu nhỉ. Anh quay lại nhìn đội trưởng.
Tôi bị lạc trong lúc tìm nhà vệ sinh.
Chết chưa?
Cậu phải cẩn thận vào.
Rất nhiều hầm ngục phức tạp như mê cung vậy. Nếu cậu bị lạc, có thể cậu sẽ ở trong đó luôn.
Mà làm sao cậu tìm được đường ra đấy?
Tôi đã gặp thợ săn cha Hạ ẻn trong lúc tìm đường ra.
À, cô cha Hạ ẻn sao?
Cô ấy hay đi kiểm tra xem liệu con bột có ra khỏi phòng hay không.
Giống như cậu, cô cha là một người hay lo lắng.
Đội trưởng bà ẹ cười vô tư. Có vẻ những câu hỏi về con bột của cậu lúc trước đã làm cho ông ấy hiểu sai.
Dì Nù cười cay đắng.
Đội trưởng còn cười được vì ông ấy không biết con chùm đáng sợ đến thế nào. Đây là sự khác biệt giữa đội khai thác và đội đột kích. Biết được sự nguy hiểm mà con bột có thể gây ra, cha Hạ ẻn luôn theo dõi và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều mà người đội trưởng chẳng mảy may suy nghĩ. Ngoài gương mặt vô cảm, ít ra cô ấy cũng còn bộ mặt khác. Nếu con chùm rời khỏi phòng, người gặp nguy hiểm không phải là nhóm đột kích. Đó là đội khai thác và vận chuyển ma thạch. Để bảo vệ cuộc sống của những người thợ, cô ấy đã bỏ đi khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Đây là những cảm xúc chân thực của dì Nù về cha Hạ ẻn. Đột nhiên, anh nhớ lại thói quen kỳ lạ của cô ấy. tại sao cô ấy lại che mũi bằng khăn tay. Bây giờ dì Nủ nhớ về điều đó, khác với lúc trước, cô liên tục đưa khăn tay lên che mũi.
Đội trưởng. Hờ mờ mờ. Thay vì khó chịu khi bị làm phiền, đội trưởng bà ẹ khá niềm nở và thân thiện mỗi khi dì Nủ bắt chuyện. Cậu Sung là một thợ săn chăm chỉ kia mà. Có vẻ như sự nhiệt tình trong công việc của dì Nủ đã lấy được niềm tin của đội trưởng. Nhờ đó, dì Nủ có thể thoải mái hỏi bất cứ thứ gì ở đây. Sau nữa, chính đội trưởng bà ẹ đã bắt anh lên tiếng. Sao cậu lại im lặng sau bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông vậy, cậu Sung? Dì Nủ toe toét cười và trả lời. À vâng, thực ra cũng không có gì. Tôi chỉ tò mò về việc thợ săn cha mang chiếc khăn tay đi khắp nơi. Thì ra là chuyện đó. Vì cô ấy hơi đặc biệt một chút. Đặc biệt? Điều đó nghĩa là gì? Đội trưởng từ tốn giải thích. Từ những gì tôi đã nghe được, cô cha có thể ngửi thấy mùi gì đó từ các thợ săn, mà có vẻ như các mùi đó không được hay ho lắm. Mùi của một thợ săn. Một khả năng sinh lý độc đáo. Dì Nù cũng có một thứ tương tự, thính giác cực kỳ nhạy bén. Ngay cả trước khi tái thức tỉnh, anh vẫn có một đôi tai tuyệt vời. Và sau khi tái thức tỉnh, cha, ngay với tư cách của một thợ săn hạng E, khả năng nghe của dì Nù hơn hẳn mọi người. Có vẻ khiếu giác cô ấy cũng tăng cường sau khi thức tỉnh. Anh hiểu điều này ở cô. Một mùi đặc trưng. Thấy dì Nù vẫn đang chú ý, đội trưởng bà ẹ tiếp tục. Tôi nghe nói vì điều đó, cô ấy khó hít thở gần các thợ săn khác. Liệu đó có phải lý do? Cô ấy hỏi mình có phải là một thợ săn hay không? Có phải anh không có mùi như một thợ săn? Dì Nù nhớ lại lời của tên thủ lĩnh tiên băng trong Sích Môn. Trong đầu bọn ta, luôn có một giọng nói thì thầm như ra lệnh. Nó bảo chúng ta giết hết con người. Nhưng trước mặt ngươi, giọng nói đó lại im lặng. Có liên quan gì đến lời của tên đó hay không? Không có mùi liên quan đến thợ săn, không bị gọi là con người. Vì mình là một người chơi sao? Sự tồn tại được hệ thống lựa chọn. Nhưng người chơi là gì? Câu hỏi ngắn gọn về danh tính của mình, và dì Nù lắc đầu. Có lẽ mình không trả lời được câu hỏi đó ngay bây giờ. Dì Nù cố gắng tự trấn an. Lo lắng về một câu hỏi không thể giải đáp, có thể làm anh kiệt sức về mặt tinh thần. Cơ giấc! Cơ giấc! Âm thanh khai thác của đồng nghiệp lại bắt đầu. Dì Nù cũng cầm lấy cái cuốc của mình. Mình thực sự định giết một con bột hạng A. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha Hạ Ẻn không kịp có mặt lúc đó? Dì Nù vung tay trong khi nghĩ về nó. Nhờ sự phi thường của dì Nù, đội khai thác đã hoàn thành trước dự kiến tận 2 giờ. Vì điều đó, ánh mắt của những người đồng đội nhìn dì Nù đã thay đổi. Hôm nay cậu tuyệt lắm, cậu Sung. Không tệ chút nào. Tôi nghĩ ai đó đã mang theo một cái máy khai thác đá, hạ hạ. Các thợ săn vây quanh dì Nù và không ngớt lời khen ngợi. Thái độ lạnh nhạt thờ ơ của họ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Dì Nù cũng có tâm trạng tốt. Trải nghiệm làm thợ mỏ rất thú vị, và anh đã thành công trong việc trinh sát một hầm ngục hạng A. Đi nào. Vâng thưa ngài. Đi thôi. Theo lệnh của đội trưởng bà ẹ, đội khai thác di chuyển về phía lối ra. 1. 2. Kéo ra nào. Họ đi ngang qua trong khi đội ngũ thu thập vẫn đang làm việc. Sau khi ra ngoài, đội khai thác đã rời đi gần hết. So với các thợ săn chính thức khác, lương của dì Nù được trả ngay lập tức. Cậu Sung, cậu đây rồi. Đây là của cậu. Cảm ơn đội trưởng. Khi đưa phong bì, đội trưởng thận trọng hỏi anh. Tôi đang chuẩn bị đi ăn, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Có vẻ câu hỏi được đưa ra một cách tình cờ, nhưng ánh mắt đội trưởng lại rất nghiêm túc. Hình như chú ấy muốn hỏi mình gì đó. Dì Nù nhận thấy sự chân thành trong lời nói của đội trưởng. Nhưng anh lịch sự từ chối. Tôi rất tiếc. Thế thì thôi vậy. Đội trưởng gãi cằm. Mình định nói chuyện với cậu ta khi cả hai có một chút men. Người đàn ông đã thay đổi dự định của mình một chút. Cậu biết đấy, tôi đã gặp rất nhiều người làm công việc này. Hơ mơ mờ. Nhưng tôi chưa từng gặp một người nào như cậu. Cậu như được sinh ra để làm thợ mỏ vậy. Dường như đội trưởng đã thích dì Nù. Hạ hạ chắc chỉ một chút thôi. Dì Nù không thể xác nhận cũng không thể phủ nhận thành ý của đội trưởng. Thay vào đó, anh lúng túng cười thầm. Nhầm tưởng đó là dấu hiệu tốt, đội trưởng đã mở lời. Tôi thường không làm chuyện này, nhưng cậu có muốn theo tôi làm việc không? Tôi đảm bảo cậu không bị thiệt thòi đâu. Sung dì Nù là một chàng trai trẻ. Nhưng vào ngày đầu tiên làm việc, cậu ta đã hoàn thành công việc hơn cả một thợ mỏ kỳ cựu. Nếu không có được thiên tài này, đó sẽ là sự lãng phí cho đội khai thác. Ngay cả khi phải giải trình với cấp trên, người đội trưởng này vẫn muốn thuê chàng trai trẻ. Tuy nhiên, dì Nù vẫn kiên quyết từ chối. Rất cảm ơn về ý tốt của đội trưởng, nhưng tôi đang có một dự định. Sau khi nghe câu trả lời, tâm trạng của đội trưởng chùn xuống. Thật vậy sao? Dì Nù có nén một tiếng cười.
thật là một đội trưởng tốt bụng. Đội trưởng không thể hiện nhiều trên gương mặt. Có vẻ việc phát hiện một tài năng tiềm ẩn hạng E đáng mừng hơn. Sau một hồi suy nghĩ, đội trưởng Ba E cẩn thận hỏi. Ngày mai thì sao? Cậu có thể quay lại chứ? Ngày mai hờ mờ mờ mờ. Cha! Ngày mai gì nủ vẫn rảnh. Việc nhận kết quả kiểm tra lại là sau 2 ngày nữa. Anh tự hỏi mình còn lý do gì để trở lại làm thợ mỏ không? Anh đã xem phương pháp đột kích của một bang hội, thậm chí được chứng kiến con bột của hầm ngục hạng A. Đột nhiên, Jinu nhận ra một điều gì đó. Chờ đã. Một câu hỏi lóe lên khi anh định từ chối. Vậy là hội thợ săn có một cuộc đột kích khác vào ngày mai. Đúng vậy, đó là một cổng hạng A khác. Điều đó có khả thi không? Họ vừa hoàn thành một cuộc đột kích vào ngày hôm nay mà. Đó là thông lệ của các hội, họ sẽ nghỉ ngơi một tuần sau khi tiến hành cuộc đột kích. Họ nói rằng cuộc đột kích bắt đầu từ tối hôm qua. Có nghĩa là cuộc đột kích của hội thợ săn đã diễn ra trong 2 ngày liên tiếp. Vào lúc họ quay lại hạ gục con bột sau khi đội thu thập làm việc xong, trời sẽ sáng. Jinu không thể tưởng tượng họ sẽ tiếp tục đột kích vào ngày mai. Thấy Jinu có vẻ thích thú, đội trưởng tiếp tục. Đội B sẽ tiến hành đột kích, thay vì đội A. Đội tấn công B. Họ sẽ dọn hầm ngục hạng A với đội đột kích dự bị sao? Đây chính là sức mạnh của hội thợ săn. Có lẽ chúng tôi là bang hội duy nhất ở Hàn Quốc đủ khả năng hạ gục 2 cổng hạng A với 2 đội riêng biệt. Đội trưởng Bà Ẹ nói với vẻ tự hào. Đây là cách mà hội thợ săn hay làm việc sao? Không không, thường thì chúng tôi không làm thế. Nhưng có vẻ thời gian này công việc hơi chồng chéo lên nhau. Bởi vì 2 cổng hạng A đồng thời xuất hiện trong khu vực quản lý của hội thợ săn, nghe nói hội trưởng Choi Dọn chỉ phải tốn khá nhiều thời gian để giành quyền đột kích cả 2 cổng này. Vậy đó là lý do hội trưởng Choi đến hiệp hội thợ săn ngày hôm qua. Một người bận rộn như Choi Dọn chỉ sẽ không đến hiệp hội một cách phù phiếm. Jinu gật đầu. Vậy đây là lần đầu tiên đội B tham gia đột kích hầm ngục như một đội chính. Đúng vậy, nhưng đừng để điều đó đánh lừa cậu. Đội phụ của hội thợ săn còn mạnh hơn đội đột kích chính của nhiều hội khác. Tuy nhiên, nó vẫn nguy hiểm hơn nhiều so với ngày hôm nay, đúng không? Đội trưởng Bà Ẹ không thể trả lời. Jinu đã nói đúng. 2 thợ săn hạng S đã tham gia cuộc đột kích hôm nay. Trong khi ngày mai, thành phần tấn công chỉ là những thợ săn hạng A mặc dù họ nói rằng cổng ngày mai nhỏ hơn, nhưng sự vắng mặt của 2 thợ săn hạng S vẫn là một chỗ trống không thể khỏa lấp. Đội trưởng nhớ lại khuôn mặt thợ săn sung, lúc cậu nói về con bột dù 2 hạng S đang ở gần đó. Chắc cậu ấy sợ lắm. Nhưng mình không muốn nói dối cậu ta. Đội trưởng Bà Ẹ đã hy vọng được làm việc với dì nổ vào ngày mai. Có lẽ điều đó sẽ không xảy ra, người đàn ông thất vọng trả lời. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu xảy ra sai sót, có thể cả đội đột kích sẽ khó giữ mạng sống. Mắt dì nổ sáng lên. Chương 84, thông tin về sung dì nổ. Thợ săn hạng E đã không ngần ngại. Tôi hiểu rồi. Vâng, tôi hiểu cảm giác của cậu. Vậy, ngày mai tôi phải đến đâu? Hả? Đôi mắt của đội trưởng Bà Ẹ mở to. Mình có giải thích lộn chỗ nào không ta? Đội trưởng chắc chắn là ông đã nói với Jinu ngày mai sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Jinu đã nghe lời nói của ông với một biểu hiện lạ, vì vậy đội trưởng nghĩ đó là nguyên nhân Jinu nghe nhầm chỗ nào. Nhưng đây là một lợi ích bất ngờ. Nếu có cậu Sung, ngày mai đội của ông sẽ không phải tuyển thêm người nữa. Và đó chưa phải là tất cả. Thợ săn Sung đã làm việc gấp 5 lần người bình thường. Vào ngày làm việc đầu tiên, cậu ấy đã vượt qua át chủ bài của cả đội, Mục Dĩnh Sụ. Mọi người thực sự kinh ngạc về tốc độ đó. Vì vậy, nghe tin gì ngủ sẽ trở lại, đội trưởng Bà Ẹ tràn ngập niềm vui. Cậu Sung à, đó chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt. Đội trưởng Bà Ẹ cười rạng rỡ. Đề phòng trường hợp gì ngủ đổi ý, ông đã nhanh chóng bổ sung quyền lợi cho anh. Tôi sẽ nói chuyện với cấp trên. Cậu sẽ được trả lương gấp đôi so với ngày hôm nay. Điều đó có ổn không? Tất nhiên. Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm cho cậu. Đội trưởng vỗ ngực. Cậu Sung không cần lo lắng gì hết. Chỉ cần có mặt vào ngày mai là đủ. Tất nhiên, không cần tính toán với một người đã làm gấp 5 người bình thường. Nếu ông là hội trưởng, ông có thể trả cho dì nủ gấp 3 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Ha ha, thật tồi tệ nếu mình là hội trưởng hội thợ săn. Đội trưởng Bà Ẹ cố nuốt tiếng cười. Trong khoảnh khắc đó, dì nủ cất tiếng hỏi. À, tôi có một cuộc hẹn vào tối mai, liệu có ổn không? Anh nhận được một cuộc gọi của y hó hó dì nổ vào sáng nay. Khi ung nhìm, em có thể gặp anh không? Giọng cậu nhóc khá rụt rè. Jinu hơi ngạc nhiên. Nhưng anh đang làm việc ở đội khai thác và phải lùi cuộc hẹn vào ngày mai. Trưởng nhóm Bà Ẹ trả lời với một nụ cười. Từ những gì tôi được thông báo, khối lượng công việc ngày mai ít hơn, chúng ta sẽ có thời gian rảnh. Jinu gật đầu.
Vâng, hẹn gặp chú vào ngày mai.
Được rồi, bảo trọng.
Nhìn Jinu rời đi, đội trưởng Ba Ẹ mỉm cười hài lòng. Nếu mình kết hôn, con trai mình đã bằng tuổi cậu ta rồi.
Tấm lưng chàng trai thật đáng tin cậy. Giá như những nhân viên mới trên thế giới đều như cậu Sung.
Nụ cười không rời khuôn mặt của người đội trưởng.
Đội trưởng Ba Ẹ không phải là người duy nhất mỉm cười.
Jinu cũng mỉm cười trên đường đến trạm xe buýt.
Tuy nhiên, nụ cười của anh không giống với nụ cười sợi lời của ông chú kia.
Một nụ cười đầy ẩn ý.
Mình đang hy vọng có điều gì không tốt vào ngày mai sao?
Nếu có gì đó không ổn, Jinu sẽ là một trợ giúp quý giá cho đội đột kích hay đội thợ mỏ.
Không phải anh thay đổi lựa chọn mà không có lý do.
Theo một cách kỳ lạ, cổng hạng A luôn có tỷ lệ thành công cao hơn các cổng thấp.
Thứ nhất, không phải dễ dàng mà hiệp hội trao quyền đột kích cho một hội.
Thứ hai, các bang hội có quyền đột kích sẽ mang tất cả những gì mình có để chinh phục cánh cổng.
Tuy nhiên,
hội thợ săn không đưa mọi thứ họ có vào cuộc đột kích.
Họ sẽ cố gắng tách cách thành viên ra và xóa cả hai hầm ngục cùng lúc.
Sự tự tin của bang hội số 1 Hàn Quốc là đây.
Nhưng đồng thời, nó cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm.
Dù sao thì mình cũng không mất gì.
Nếu cuộc đột kích an toàn, đó sẽ là kết quả tốt nhất.
Nếu có gì đó bất chắc xảy ra, Jinu sẽ có những con ma thú cấp cao, coi như một khoản đền bù từ thợ săn.
Tuyệt vời.
Jinu lên xe buýt với một nụ cười rạng rỡ.
Đêm đó,
cha Hạ Ẻn lăn qua lăn lại trên giường.
Tại sao người đó lại khác?
Vì người đàn ông gặp ở phòng bột mà cô không thể ngủ được.
Sau khi năng lực thức tỉnh 2 năm trước, cô đã gặp rất nhiều thợ săn.
Tất cả họ đều giống nhau, tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp, tấn công mũi của cô.
Lúc đầu, cha Hạ Ẻn nghĩ mình đã mắc một căn bệnh và đi gặp rất nhiều bác sĩ, nhưng vô ích.
Một trong những bác sĩ tư vấn cho cô đã đưa ra một giả thuyết.
Có thể cô cha Hạ Ẻn phát hiện ra sức mạnh ma thuật của thợ săn bằng khiếu giác của mình.
Khả năng đó hoàn toàn có thể.
Thợ săn hạng càng cao thì mùi hôi sẽ càng nặng so với thợ săn hạng thấp.
Và, người bình thường cô không ngửi thấy mùi gì.
Nhưng
anh ta là người đầu tiên mình ngửi thấy mùi thơm.
Nghĩ về những chuyện trong ngày, trái tim cô đập nhanh hơn.
Không thể kìm nổi sự tò mò, cha Hạ Ẻn đã tìm kiếm thông tin trên hiệp hội.
Hạng E.
Sung gì nụ.
Thông tin cô nhìn trên giấy phép anh ta hiện ra.
Không có thông tin liên lạc.
Đợi đã, cô định làm gì khi tìm thấy số điện thoại của anh ta kia chứ?
Biết rằng sẽ không tìm được gì, Hạ Ẻn đã gọi điện cho trưởng phòng tuyển dụng Dỗ Mì ủng ghi trước khi kịp định thần lại.
Thợ săn cha. Giờ đã là mấy giờ rồi?
Hiện tại là 1 giờ sáng.
Nếu người gọi không phải là nữ thợ săn hạng S duy nhất của Hàn Quốc, đồng thời là hội phó hội thợ săn, người đàn ông đó hẳn đã không thèm nhấc máy.
Điều này làm Hạ Ẻn thoáng hối hận khi nghe giọng nửa tỉnh nửa mê của anh ta.
Anh có thể tìm giúp tôi thông tin về thợ săn tên Sung Dị Nụ không?
Hả?
Ý cô là thợ săn hạng E làm việc cho hiệp hội.
Cha Hạ Ẻn vô cùng ngạc nhiên.
Dỗ Mì ủng ghi là trưởng phòng tuyển dụng cho bang hội lớn nhất quốc gia.
Làm sao mà anh ta có thể để ý đến một thợ săn hạng E?
Anh biết anh ta sao?
À, đó là do hội trưởng Choi cũng hỏi điều tương tự ngày hôm qua, tìm thông tin về thợ săn Sung Jin U.
Hội trưởng Choi sao?
Đúng vậy, cô cha.
Vậy anh có biết được gì không?
À thì, rất tiếc là không.
Thế anh đã điều tra được những gì?
Một tiếng thở dài vang lên bên kia đầu dây.
Tôi đã dành nhiều thời gian để điều tra, nhưng hình như hiệp hội thợ săn đã khóa thông tin của cậu ấy.
Tôi chưa thấy điều này trước đây.
Hiệp hội lại đi chặn thông tin của một thợ săn bình thường.
À,
nhưng tại sao lại cần thông tin của cậu ta vậy cô cha?
Tôi có thể giúp được gì không?
Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này nhé.
Cơ lạc.
Cuộc gọi kết thúc 3 tiếng trước.
Cô đã lấy hết can đảm để tìm thông tin về gì nụ.
Nhưng đổi lại, giờ chỉ thêm những câu hỏi chồng chất.
Một người thợ săn mà hội trưởng muốn điều tra.
Một người thợ săn mà hiệp hội đang bảo mật thông tin.
Một thợ săn hạng E.
Có gì đó ở đây?
Điều gì đó ở đây sẽ là điều tốt.
Hạ Ẻn hy vọng như vậy.
Anh ta có thể là chìa khóa lý giải về biểu hiện sinh lý đặc biệt của cô.
Điều luôn làm cô khổ sở kể từ khi thức tỉnh năng lực 2 năm trước.
Mình có thể gặp lại anh ấy hay không?
Nếu không thể gặp lại anh ta thì sao?
Một nỗi lo lắng dâng trào trong cô.
Rất may, cha Hạ Ẻn nhớ lại chiếc mũ cứng di nụ đội.
Cùng với đó là bộ quần áo có logo của hội thợ săn.
Anh ấy là người của đội khai thác.
Không như đội đột kích ra của cô, đội khai thác sẽ tiếp tục vào sáng nay.
Nếu gì nủ không vắng mặt, cô có thể gặp lại anh ấy.
Mình sẽ đến đó.
Hội phó đến quan sát các thành viên trong cuộc đột kích.
Đó là một điều hết sức bình thường.
Mình sẽ hành động bình thường và xem anh ấy có ở đó hay không. tại sao lại như thế? Khi nghĩ đến việc gặp Jin Woo, tâm trạng Hạ Ẻn cảm thấy vô cùng thư thái. Có lẽ mình nên đi ngủ. Để thực hiện tốt kế hoạch ngày mai, Hạ Ẻn buộc phải ngủ một giấc. Trời còn chưa sáng. Jin Woo đi dưới bình minh đến nơi đột kích. So với hôm qua, anh đến khi cuộc đột kích đang diễn ra, nhưng hôm nay thì khác. Mình hơi lo xa. Anh lo mình đã đến sớm quá. Nhưng ở cổng đã chật kín các thợ săn. Ô hát. Cậu Sung. Đến rồi à? Đội trưởng bà ẹ là người đầu tiên chào đón Jin Woo. Ở đây này cậu Sung. Ô hát, chào cậu Sung. Các thợ săn khác cũng hết sức niềm nở. Tất cả đều vì mục tiêu chung. Có một đồng đội chăm chỉ là một điều đáng hoan nghênh. Mấy người thật là, vụng về quá. Trong quá khứ, người xếp hạng E luôn bị khinh miệt và dè bỉu. Đây là lần đầu tiên anh được đồng đội chào đón chân thành như vậy. Dù sao thì, Jin Woo vẫn thích điều này. Jin Woo đáp lại lời chào của họ bằng cách cúi đầu. 1, 2, 3. Đội trưởng bà ẹ đang đếm số lượng thành viên của đội khai thác. 18, 19. Đây là tất cả mọi người. Điều này là quá đủ. Cha, vào một ngày thế này, thiếu một hoặc hai người không là vấn đề gì to tát. Dù gì, chúng ta đã có át chủ bài ở đây mà. Đội trưởng bà ẹ nhìn vào hai con át chủ bài của mình, một dỉn sủ đang nhìn đi hướng khác, trong khi dì nù nghiêng đầu. Xin lỗi, đội trưởng bà ẹ. Ui, anh làm tôi giật cả mình. Đội trưởng bất ngờ khi có giọng nói phát ra ngay chỗ mình. Đó là khả năng xóa đi sự hiện diện của họ trong khi di chuyển. Đúng như dì nù dự đoán, đó là thủ lĩnh của nhóm đột kích này, Son Hùn. Tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn đấy, anh Son à. Tôi xin lỗi, đó là thói quen của tôi trong hầm ngục. Son Hùn mỉm cười ngượng ngùng. Từ phía sau, đội trưởng đội thu thập bước ra. Đừng hành động giống một ông già nữa, ông bạn. Ông nghĩ ông không vậy à? Thế sao ông ở đây? Ý ông là gì? Tôi có việc ở đây. Đội trưởng bà ẹ quay sang Son Hùn như tìm câu trả lời. Thợ săn hạng A nhìn qua nhìn các thành viên của đội khai thác rồi lên tiếng. Một người trong đội mang hành lý của chúng tôi hôm nay vắng mặt. Nên tôi muốn mượn ai đó từ nhóm khai thác. Đội trưởng bà ẹ tròn mắt. Tôi tưởng thành viên trong đội thu thập có năng lực hơn nhiều, sao lại là chúng tôi? Như thể chờ đợi câu nói này, đội trưởng đội thu thập lên tiếng. Hôm qua, các thành viên trong đội thu thập đã phải bỏ bữa tối và làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 giờ. Và ông muốn một trong số đó vác hành lý ngày hôm nay. Lý do mà đội thu thập phải bỏ bữa tối và làm việc không ngừng nghỉ. Đó là do đội khai thác làm việc quá nhanh. Cha, thông thường thì chúng ta làm việc đến 7 giờ, nhưng nhờ cậu Sung, chúng ta đã hoàn thành mọi thứ khi mới có 5 giờ. Khi đội trưởng đội thu thập nói lý do như vậy, đội trưởng bà ẹ không thể tranh cãi. Cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết. Son Hùn đi về phía thành viên của đội khai thác và cất lời. Có ai có thể tham gia cùng nhóm đột kích không? Đương nhiên là chúng tôi sẽ bồi thường đúng với mức độ nguy hiểm. Son Hùn nhìn xung quanh với ánh mắt cầu xin, nhưng không có ai tình nguyện. Những người thợ đều tránh ánh mắt của anh. Tất nhiên đều có lý do của nó. Sao tôi có thể mạo hiểm mạng sống của tôi vì một chút tiền chứ? Ngay cả khi bị giết tôi cũng không vào đó đâu. Những thợ mỏ, thứ hạng cao nhất chỉ là hạng C, đa phần họ xếp hạng D, thậm chí còn một vài người nữa hạng E và nơi Son Hùn định đưa họ vào. Là một hầm ngục hạng A. Họ đã từng do dự trước cả những cổng hạng B, còn hạng A thì sao, chỉ một vết sức cũng đủ lấy mạng họ. À không, quên vụ chảy sức đi, bước sai một bước là cũng nghèo rồi chứ nói gì chúng đòn mà chảy sức. Đó không phải là nơi dành cho những người hạng thấp. Ngay cả khi chỉ là một người khuân vác, nó còn nguy hiểm gấp bội so với việc khai thác. Có ai đồng ý không? Son Hùn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh không biết sẽ mất bao lâu để tìm người thay thế. Có thể là vài giờ, cũng có thể là mất cả nửa ngày. Hoặc tình huống xấu nhất là cả một ngày sẽ bị lãng phí. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây. Đột nhiên, thợ săn hạng A bắt gặp ánh mắt của một thợ săn đơn độc. Không giống những người thợ mỏ khác, người này đang nhìn thẳng vào anh ta. Hờ mờ mờ. Trong khi Son Hùn nhìn mình, Jin Woo cũng nhìn lại anh ta. Cậu ta, có vẻ là một tảng cờ. Thường những người chỉ huy cuộc đột kích sẽ là một tảng cờ. Tuy nhiên, không giống những tảng cờ khác, Son Hùn khá mảnh khảnh. Thêm chiều cao đó nữa thì cậu ta hợp với một cầu thủ bóng rổ hơn. Sau khi xem xét cậu ta, Jin Woo nhìn sang hướng khác. Hạ! Cuối cùng, Son Hùn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đó là gì? Người hạng A trở nên lúng túng đến mức không biết mình đã nín thở. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có phải mình đã quá lo lắng khi lần đầu làm đội trưởng một cuộc đột kích? Trong quá khứ, anh chỉ tham gia đột kích với vai trò là một tản cơ phụ. Vì vậy, hôm nay là một cơ hội hiếm có mà anh không được phép mắc sai lầm.
Son Hùn mệt mỏi. Đột nhiên, có âm thanh gì đó từ đội khai thác. Anh nhanh chóng nhận ra mình không nghe lầm. Trong số những thợ mỏ, Dũng nhận thấy có một bàn tay đang giơ lên trời. Đó chính là tình nguyện viên khuân vác thay thế mà anh đang cầu nguyện. Khuôn mặt Dũng trở nên sáng bừng. Dinu tiến lên một bước. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía anh.
Tôi sẽ tham gia.